người muốn mặt cây muốn vỏ. Hà tiên sinh, mời ngươi rời đi. Tiết Thấm đột nhiên để cao âm lượng, lạnh giọng hô một câu. Chương 36, bên trong đến nhà tạ lỗi. Mau cút đi, ngu ngốc. Bệnh tâm thần chính là. Về sau cùng bảo an nói một tiếng, loại người này đừng để hắn vào tòa nhà này. Mẹ, lão tử về sau gặp hắn một lần đánh hắn một lần. Một đám nhân viên tức giận không thôi, cảm thấy Lâm Vũ đây là tại nguyền rủa bọn hắn. Tiết Thấm cũng đầy mặt sương lạnh, đưa cho Lâm Vũ bóng lưng một cái phỉ nhổ ánh mắt. Tống Trinh là một mặt đắc ý, hắn cuối cùng hảo hảo ở tại Lâm Vũ trước mặt mở mày mở mặt một phen. Đối với những người này giận mắng, Lâm Vũ cũng không để ở trong lòng, nếu như đổi thành khi còn sống hắn, có người nói cho hắn biết sau lưng có quỷ, hắn cũng sẽ mắng người kia ngốc thiếu. Chỉ bất quá hắn chết một lần, biết rõ trên đời này thật sự là có quá nhiều đồ vật vượt qua nhân loại nhận biết, hắn cũng không cần thiết cùng những người này tranh luận. Với hắn mà nói, những người này bất quá là một chút ít ngồi đáy giếng mà thôi. Hắn hiện tại tất cả tâm tư cũng đang lo lắng chân chính vấn đề ở chỗ nào, dù sao mình tại Tiết Thấm công ty không có phát hiện bất luận cái gì sát khí. Đi ra ngoài thời điểm, Lâm Vũ nhìn thấy một cái nhân viên tạp vật trong hộp có một đoạn dây đỏ, vụng trộm bộ tới, đi đến công ty cửa ra vào phía sau, âm thầm tăng thêm một cái thanh minh quyết, cái chốt tại cửa ra vào một chỗ bồn hoa cảnh bên trên. Mặc dù Tiết Thấm đối với mình thái độ không tốt, nhưng xem tại Tống Lao trên mặt mũi, hắn vẫn là quyết định xuất thủ tương trợ. Lâm Vũ rời đi về sau, Tống Trinh tùy tiện cho Lưu Tỷ đâm hai châm, Lưu Tỷ cảm xúc tạm thời hòa hoãn xuống tới. Tống Trinh tùy tiện phân phó người đem Lưu Tỷ mở ra, thế nhưng dây thừng vừa mở ra, Lưu Tỷ đột nhiên mắt trợn trắng lên, xông lại hung hăng tại Tống Trinh trên cổ cắn một cái. A! Tống Trinh hét thảm một tiếng, sau đó một nắm đem Lưu Tỷ đẩy ra. Vừa rồi mấy cái kia nam tử lần nữa xông lên đem Lưu Tỷ đẩy lại, Lưu Tỷ diện mục dữ tợn la to. Tiểu Trinh, ngươi không sao chứ? Tiết Thấm vội vàng xông lên ân cần nói. Tống Trinh sờ một cái trên cổ vết thương, cau mày nói, không có việc gì. Trong lòng của hắn thẳng buồn bực, Lưu Tỷ cảm xúc không phải hòa hoãn xuống tới sao, thế nào đột nhiên lại trở nên thế này nóng nảy. Chờ Lưu Tỷ người nhà đến mang nàng thời điểm, Tống Trinh đem chính mình hốt thuốc cho người nhà nàng, đồng thời dặn dò cho nàng đúng hạn uống thuốc. Sau 3 ngày, tế thế đường lầu 2 phòng tiếp khách hết sức náo nhiệt, bởi vì Tống lão một cái lão hưu hôm nay vừa vặn tới Thanh Hải, thuận đường tới làm khách, Tống Trinh cùng Tiết Thấm tự nhiên cũng tại. Lão Hoàng A, chúng ta phải có 3 năm không gặp A. Tống lão cười ha hả nói ra. 2 năm số 011 tháng, ta có thể nhớ rõ đâu. Hoàng lão híp mắt cười nói. Lúc này một trận chuông điện thoại di động vang lên, Tiết Thấm vội vàng cấp Hoàng lão cùng ông ngoại ấy náy lên tiếng chào, nâng người nghe. Uy, Tiết. Tiết Tổng, không xong, lại. Lại một cái nhân viên điên rồi nữ thư ký lúc nói chuyện cơ hồ đều muốn khóc lên. Cái gì? Tiết Thấm biến sắc, thân thể hơi trao đảo một cái, kém chút té xỉu. Thì, ngươi thế nào? Tống Trinh vội vàng đem nàng đỡ lấy. Sau một lúc lâu, Tiết Thấm mới tỉnh hồn lại, đem sự tình giảng thuật một lần. Tống Lao cùng Hoàng Lão hai người sau khi nghe được cũng là biến sắc, Tống Lao khóa lại lông mày nói ra, bị điên cũng không phải cái gì truyền nhiễm tật bệnh, làm sao lại liên tiếp xuất hiện loại tình huống này đâu. Lao Tống, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Hoàng Lao trầm ngâm chỉ chốc lát nói ra. Lao Hoàng, có lời gì ngươi thì nói nhanh lên đi. Tống Lao vội la lên. Ngươi có hay không nghĩ tới, có khả năng cái này căn bản liền cùng chứng bệnh không quan hệ, mà là dính đến một chút huyền học phương diện đồ vật. Hoàng Lao đem lại nói rất mịt mờ, những năm này hắn vào Nam ra Bắc, kiến thức khá rộng, rất nhiều kỳ văn dị sự, cũng là tiếp xúc qua không thiếu, như loại này quỷ dị tình huống, hắn ít nhất đụng phải mấy lần. Vàng, Hoàng gia gia, không thể nào, sao lại có thể như thế đây? Tống Trinh sắc mặt giật mình, run giọng nói. Im miệng. Tống Lao nhướng mày, quát lớn. Làm một bác sĩ, Tống Lao tiếp xúc bệnh nhân vô số, lịch duyệt thâm hậu, Hoàng Lao nói tới, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Tống Minh Huy trong cả đời, đụng phải dùng y học cùng khoa học đều không thể giải thích sự tình nhiều không kể xiết, cho nên cho dù hắn không tin quỷ thần, cũng tuyệt đối lòng mang kính sợ. Tiết Thấm đối với mấy cái này đồ vật cũng là chưa bao giờ tin, thế nhưng hiện tại loại tình huống này, để cho nàng cũng không thể không hướng phía trên này nghĩ, bởi vì tất cả những thứ này thật sự là quá tà môn. Nhất là nàng hồi tưởng lại Lâm Vũ trước khi đi cùng với nàng dặn dò qua câu nói kia, nàng không khỏi phía sau rét run. Tiểu Trinh, dạng này, cái kia hai cái bệnh nhân ngươi không phải trị liệu qua sao, ngươi bây giờ gọi điện thoại hỏi một chút, bọn hắn tình huống có hay không chuyển biến tốt đẹp. Tống Lao xông Tống Trinh nói ra. Tống Trinh vội vàng cấp cái kia hai cái thân nhân bệnh nhân gọi điện thoại, đạt được hồi phục đều là không khỏi không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng điên càng lợi hại. Tống Trinh sợ đến mặt mũi trắng bệnh, nhớ tới ngày đó Lâm Vũ nói chuyện, trong lòng phanh phanh chực nhảy. Lao Tống, ta mấy năm nay vào Nam ra Bắc, bao nhiêu học được một chút kỹ năng, nếu không ta đi Thấm Nhi công ty giúp nàng xem một chút đi. Hoàng Lao tự đề nghị.
Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi.
Tống Lao đáp ứng một tiếng, mọi người vội vàng đứng dậy, chạy tới Tiết Thấm công ty. Lúc này Tiết Thấm trong công ty nhân viên đã toàn bộ rút lui, nàng cho thư ký gọi điện thoại, đem nhiễm bệnh nhân viên đưa đến bệnh viện, tiếp lấy cho cái khác nhân viên thả 2 ngày nghỉ. Hiện tại loại tình huống này, lòng người bàng hoàng, đã không có người có tâm tư ở chỗ này đi làm. Đến công ty sau Hoàng Lao trước sau sau tra xét một phen, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương, nhịn không được âm thầm buồn bực, tùy tiện xông Tiết Thấm nói ra, có thể hay không đem vật nghiệp kêu lên đến, ta hỏi bọn hắn một chút tình huống. Tiết Thấm vội vàng gật gật đầu, sau đó tùy tiện cho vật nghiệp gọi điện thoại, không bao lâu, vật nghiệp bộ môn 2 cái nhân viên công tác tùy tiện chạy tới, nghe nói Tiết Thấm công ty ra loại tình huống này, bọn hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Loại sự tình này đối bọn hắn cũng vô ích, nếu là truyền ra ngoài, bọn hắn cao ốc liền phải đóng cửa. Các ngươi tòa nhà này kiến tạo trước đó hẳn là nhìn qua phong thủy a? Hoàng Lao dò hỏi. Hắn lúc mới tới sau đó nhìn qua, nhà này cao ốc tọa bắc triều nam, bốn bề yên tĩnh, hiển nhiên là mời phong thủy đại sư nhìn qua. Hiện tại rất nhiều mở rộng phóng bàn bạc, lên lầu trước trúc cơ, đều sẽ tìm thầy phong thủy cho xem một chút.
Đúng, là mời đại sư nhìn qua.
Vật nghiệp vội vàng gật đầu nói. Cái kia kiến thiết thời điểm có hay không xảy ra chuyện gì nguyên nhân? Hoàng Lao cao mày nói. Hai cái vật nghiệp liếc nhìn nhau, đều là cả người toát mồ hôi lạnh, xem tới đây là đụng phải cao nhân, tùy tiện cũng không có dấu giếm. Nói ra, kiến trúc thời điểm xác thực xảy ra ngoài ý muốn, một cái kiến trúc công nhân ngoài ý muốn theo mái nhà rơi xuống, treo ở lầu bên ngoài cốt thép bên trên, tại chỗ tử vong.
Hảo!
Giống như chính là chết tại tầng này bên ngoài vật nghiệp sắc mặt tạm đạm nói.
A.
Tống Trinh hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên nhớ tới ngày đó Lâm Vũ lời nói, không khỏi vụt xuất mồ hôi lạnh cả người.
Làm sao vậy, Tiểu Trinh?
Tống Lao cao mày nói.
Hà!
Hà Gia Vinh ngày đó nói qua, tầng này chết qua người, quả.
Quả thật hắn vừa sợ lại sợ, ngay cả lời đều nói không lưu loát.
Tiết Thấm cũng sắc mặt tạm đạm, trong lòng khiếp sợ không thôi, ngày đó Lâm Vũ nói chuyện, vậy mà toàn bộ đều thành sự thật.
Hôn trướng!
Vì cái gì không nói sớm? Tống Lao chứng tràn khí ngực miệng không ngừng nhấp nô, cái này Tiểu Trinh à, chính là mắt cao hơn đầu, tự cho là đúng.
Thấm Nhi à, Tiểu Trinh hồ đồ thì cũng thôi đi, ngươi thế nào cũng đi theo hồ đồ đâu, ta khi còn bé không phải nói qua cho ngươi, thế gian vạn vật không thiếu cái lạ, nếu Tiểu Hà nhắc nhở các ngươi vì sao không tìm người nhìn xem.
Tống Lao thở dài, Tiết Thấm dù sao cũng là nữ hài tử, hắn cũng không tốt đối nàng nổi giận.
Tiết Thấm cắn chặt môi, ngẫm lại là chính thời gian không khỏi không tin. Ngược lại còn chế nhạo Lâm Vũ lời nói, tùy tiện cảm giác xấu hổ không chịu nổi.
Lão Hoàng, việc đã đến nước này, ngươi xem ngươi có thể hay không giúp đỡ phá giải.
Tống Lao dò hỏi.
Hoàng Lao không nói gì, con mắt đột nhiên sáng lên, đi tới cửa bên cạnh cây kia bùn hoa bên cạnh, gỡ xuống một cái dây đỏ, chỉ gặp căn này dây đỏ có một nửa đã trở nên đen nhánh không chịu nổi.
Hoàng Lao lắc đầu cười phía dưới, nói ra, đã có cao nhân ở đây, chỗ đó con chuyển được ta bêu sâu à.
Lời này của ngươi có ý tứ gì?
Tống Lao lông mày níu lại, cũng bị Hoàng Lao trên tay dây đỏ hấp dẫn đến.
Thắt khối này dây đỏ mới là cao thủ, nếu như không phải cái này đoạn dây đỏ, hôm nay cái này Lao Vương chỉ sợ không phải điên rồi, mà là đi âm tào địa phủ báo cáo đi.
Hoàng Lao thở dài, Lao Tống, ngươi suy nghĩ một chút hôm nay là ngày gì?
Tống Lao cao mày tinh tế vừa nghĩ, sau đó sắc mặt thảm biến, kinh ngạc nói, 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên.
Hoàng Lao cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Nói, cho nên, chỉ cần tìm được cái này cao nhân, Thấm Nhi sự tình, liền có thể giải quyết dễ dàng.
Thế nhưng là chúng ta đi chỗ nào tìm cái này cao nhân đi?
Tống Lao cười khổ nói.
Ta nhớ tới, Gia, là Hà Gia Vinh.
Hắn đi ra ngoài thời điểm, ta nhìn hắn giống như theo trên mặt bàn cầm một đoạn dây đỏ.
Tống Trinh vội vàng nói.
Là Gia Vinh.
Tống Lao sắc mặt khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, cười nói, lần này dễ làm.
Một bên Tống Trinh cùng Tiết Thấm là một mặt sầu khổ, dễ làm cái gì à, hai người bọn hắn ngày đó liên hợp công ty nhân viên nói như vậy nhân gia chắc chắn sẽ không sẽ giúp bọn hắn.
Tống Lão nhìn hắn hai người biểu lộ, tùy tiện biết mình hai đứa bé này đem Lâm Vũ đắc tội không nhẹ, trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại chỉ có thể đánh bạc ta tấm mặt mo này đi cầu người ta, hai người các ngươi cùng ta cùng đi, nhớ kỹ cho ta, Tiểu Hà muốn đánh phải không, các ngươi đều phải nhịn cho ta, nghe được không?
Nghe được.
Tống Trinh đủ rũ nói ra.
Tiết Thấm cắn môi không nói gì.
Cho tới bây giờ đều là những nam nhân xấu kia tới gián nàng, cầu nàng, nàng lúc nào cho nam nhân nói tạ tội, lấy lại qua nam nhân A.
Thấm Nhi, ngươi đây. đĩa sao? Tống lão là thực nổi giận, trước kia hắn kia bỏ được đối với mình ngoại tôn nữ dạng này a.
Chương 37, Tiết Thấm bệnh.
Nghe được. Tiết Thấm khẽ cắn môi, có chút không phục nói ra. Hiện tại công ty tình huống nguy cấp, nàng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, nếu là lại không kịp thời giải quyết, vậy mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên phân công ty, liền phải triệt để sụp đổ mất.
Đi, chuẩn bị lễ.
Cùng ta tự mình đi Hà gia đến nhà tạ lỗi. Tống Lao âm thanh lạnh lùng nói. Tống Lao cho Lâm Vũ gọi điện thoại, biết được hắn tại cửa hàng bánh bao, tùy tiện lập tức dẫn người chạy tới. Bởi vì chính vào giờ cơm, Lâm Vũ lúc này đang mang theo vệ sinh mũ, mặc tạp dề giúp mẫu thân bán bánh bao. Mọi người thấy hắn bộ này cách ăn mặc, không khỏi nhảy lên mí mắt, trên mặt mang theo xấu hổ, vậy mà từ trên thân Lâm Vũ ngửi được một luồng hiền lương thục đức khí tức.
Tống Lao, ngài đã tới, ăn cơm sao, không ăn tới chụp bánh bao đi.
Lâm Vũ vừa cười vừa nói, tiếp lấy đưa cho Tống Lao hai lồng bánh bao. Bởi vì Tiết Thấm công ty sự tình, Tống Lao cả đám cũng không ăn xong cơm, này lại tự nhiên có chút đói, tùy tiện cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy, vào nhà tìm cái bàn ngồi xuống. Tiết Thấm liếc mắt bánh bao, động cũng không động, nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng tại quán ven đường ăn cơm xong đâu.
Thì, ăn a, ăn rất ngon đấy.
Tống Trinh một bên nói một bên từng ngụm ăn, hắn vẫn là lần đầu ăn vào ăn ngon như vậy bánh bao. Hoàng Lao cùng Tống Lao hai người cũng là khen không dứt miệng. Tiết Thấm bị mọi người tướng ăn làm cho cũng có chút đói bụng, nuốt ngụm nước miếng, cuối cùng vẫn là nhịn không được cầm lên miệng nhỏ cắn hạ. Tiên hương nồng đậm hương vị lập tức đóng đầy vị giác, nàng không khỏi giật mình, cái này bánh bao vậy mà so một ít khách sạn 5 sao bánh bao hấp hương vị còn tốt hơn nhiều, ngay lập tức lại không có do dự, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Chờ Tống Lao bọn hắn ăn xong, Lâm Vũ cũng vội vàng sống không sai biệt lắm, cùng mẫu thân đem sạp hàng thu lại, vào phòng.
Ngài chính là Tiểu Hà mẹ nuôi đi, thường nghe hắn nhắc lên ngài, có thế này đứa con trai tốt, ngài thật là có phúc lớn a.
Tống Lao cười ha hả nói với Tần Tú Lam.
Tống Lao ngài tốt, ta cũng thường nghe ta nhi tử nhắc lên ngài đâu, ta cũng cảm thấy mình phúc khí tốt, không còn một đứa con trai, Lao Thiên gia liền lại đưa ta một cái.
Tần Tú Lam cười nói, mắt nhìn trên tường Lâm Vũ ảnh chụp, vẫn còn có chút sầu não.
Mẹ, ngài nói cái này làm gì?
Lâm Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ mẫu thân tay, hỏi, Tống Lao. Ngài hôm nay tới này là, kỳ thật hắn nhìn thấy Tiết Thấm thời khắc đó, tùy tiện biết rõ bọn hắn là vì sao mà đến, bất quá hắn cố ý giả bộ như không hiểu.
Áo, ta là chuyên mang theo hai cái này không hiểu chuyện hài tử đến cấp ngươi bồi tội.
Tống Lao cười ha hả nói, ta nghe nói ngày đó bọn hắn ở công ty va chạm ngươi, ở nhà đem bọn hắn thật tốt khiển trách một chầu.
Vừa mới nói xong, Tống Lao lập tức trừng Tống Trinh cùng Tiết Thấm một chút, âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau cho Tiểu Hà chịu nhận lỗi.
Tống Trinh có chút không tình nguyện đứng lên, nói ra, Hà Gia Vinh, đúng không?
Đều cái gì đâu?
Hắn lời còn chưa dứt, Tống Lao một cước liền đá đi tới, trợn mắt nhìn, thái độ thành khẩn chút.
Tống Trinh tranh thủ thời gian gãi gãi đầu, thái độ cung kính mấy phần, nói ra, Hà Đại ca, ngày đó thực sự thật xin lỗi, ngươi khác chấp nhặt với ta.
Thấm nhi. Tống Lao gặp Tiết Thấm ngồi không nhúc nhích, trầm giọng hô nàng một tiếng.
Thật xin lỗi.
Tiết Thấm vụt đứng lên, ngữ khí hơi có chút không phục. Cải lấy mặt cũng không thấy Lâm Vũ.
Tiểu Hà, ngươi đừng thấy lạ, nha đầu này bị ta làm hư, xem tại ta trên mặt mũi, ngươi liền tha thứ bọn hắn đi.
Tống Lao ha ha cười nói.
Tống Lao mặt mũi đương nhiên phải cho, kỳ thật ta vốn là cũng không có để ở trong lòng.
Lâm Vũ cười nói.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hôm nay Thấm Nhi công ty lại có người nổi điên, còn phải mời Tiểu Hà ngươi đi qua giúp đỡ chúng ta.
Tống Lao cười ha ha nói ra. Lâm Vũ nhìn thấy Tống Lao một bộ lấy lòng dáng dấp. Thực sự có chút không đành lòng, cháu mình tôn nữ phạm sai lầm, lại còn cần hắn lão nhân này tự mình ra mặt hóa giải.
Tống Lão, không phải ta không muốn giúp bận điệu, chỉ bất quá lúc ấy Tiết Tiểu Thư nói với ta, người muốn mặt cây muốn vỏ, mời ta ra ngoài, ta chính là ra mặt dù dày, sợ là cũng không thể lại tùy tiện tới cửa a.
Lâm Vũ liếc mắt Tiết Thấm, hắn cũng không phải là cố ý làm khó nàng, chỉ bất quá nàng đại tiểu thư này tính tình xác thực phải có người cho nàng trị, nàng cùng Tống Trinh thật không hổ là họ hàng. Mắt cao hơn đầu tính cách phảng phất là trong một cái mô hình khắc đi ra.
Tống Lao nghe xong tùy tiện hiểu được Lâm Vũ ý tứ, đây là muốn để cho Tiết Thấm tự mình mở miệng a, vội vàng xông chính mình ngoại tôn nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thúc giục nói, Thấm Nhi, còn không mau mở miệng.
Đây chính là chính ngươi sự tình.
Tiết Thấm hiện tại trong lòng hận chết Lâm Vũ, từ nhỏ đến lớn nam nhân kia dám đối với mình nói như vậy. Chính mình lại lúc nào cùng nam nhân thấp kém qua. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình những thứ này lần thứ nhất. Lại đưa hết cho Lâm Vũ.
Thật xin lỗi, ta vì ngày đó lời nói giải thích với ngươi, mời ngươi ra tay giúp ta một lần.
Tiết Thấm khẽ cắn môi, vẫn là nói ra, nhiều năm như vậy thương hải chìm nổi,
nàng ngược lại là cũng học xong co được giãn được, bất quá trong lòng âm thầm quyết tâm, một khi bị nàng chờ đến cơ hội, không phải hung hăng tra tấn Lâm Vũ không thể. Lâm Vũ nhếch miệng lên một cái mỉm cười, nhìn thấy mấy ngày trước đây còn đối với mình vênh mặt hất hàm sai khiến đại tiểu thư hiện tại nhận kinh sợ, vậy mà không hiểu có chút thoải mái. Ngay lập tức hắn lại không có trì hoãn, mang theo Tống lão một đoàn người đi miếu cổ đường phố mua 4 cái đồng tiền, một cái tiểu đảo kiếm gỗ cùng một chút tiền giấy, tiến đến Tiết Thấm công ty. Vừa rồi nghe Hoàng lão đem sự tình nói chuyện, Lâm Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người là chết tại ngoài cửa sổ a, cái kia sát khí tự nhiên cũng tại ngoài cửa sổ, trách không được chính mình trong phòng làm việc không phát hiện chút gì. Đi vào nhân viên văn phòng, Lâm Vũ đem 4 cái đồng tiền phân biệt Tống lão bọn 4 người, để bọn hắn phân biệt phóng tới văn phòng tứ cái góc tường. Sau đó chính hắn đi đến trong văn phòng, âm thầm đem trong tay kiếm gô đào tăng thêm phá hồn chú, sau đó hai chân đứng vững, hai tay cầm kiếm, mũi kiếm nhắm ngay trên mặt đất dùng sức một đập. Trong chốc lát, 4 cái đồng tiền mánh nơi dựng lên, nhanh chóng quay vòng lên. Cái này sao có thể? Tống Trinh sắc mặt kinh hãi, cảm giác cái này thực sự quá thần kỳ. Tiết Thấm sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, nàng trước kia cũng đã được nghe nói rất nhiều kỳ quỷ quái dị sự tình, nhưng đều là nghe thấy, hôm nay lại là lần thứ nhất mắt thấy. Hoàng Lao trên mặt sợ hãi thán phục nhìn Lâm Vũ một chút, thầm nghĩ quả thật là cao nhân A. Lâm Vũ đem kiếm gỗ hướng tiền giấy bên trên đâm một cái, sau đó đi đến bên cửa sổ, đón gió một chỉ, tiền giấy lập tức bay là tả bay ra ngoài, ngay sau đó vụt vụt tự đốt, lập tức biến mất tại không trung. Mà lúc này Tống Trinh bên chân đồng tiền đột nhiên đùng một tiếng chặn ngang mà đoạn, ném xuống đất, cái khác đồng tiền cũng lập tức ngừng lại chuyển động, nằm lại tới đất bên trên. Tống Trinh ngực nuốt ngụm nước bọt, duỗi tay lần mò. Phát hiện trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Lâm Vũ đem đồng tiền thu hồi, mắt nhìn viên kia đứt gãy đồng tiền, Song Tiết Thấm nói ra, hiện tại đã không sao, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút mấy cái kia nhân viên đi, bọn hắn bệnh điên, cũng đã tốt. Tiết Thấm sắc mặt hơi tái, tựa hồ còn không có theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nghe được Lâm Vũ lời này vô ý thức đi mò điện thoại. Nhưng lúc này trước có điện thoại đánh tới, là nàng thư ký, vừa tiếp thông, liền nghe nữ thư ký hưng phấn nói, Tiết tổng, lão Vương bệnh vậy mà đột nhiên tốt. Bác sĩ đang chuẩn bị cho hắn làm kiểm tra đâu, cả người hắn một chút liền thanh tỉnh. Tiết Thấm không khỏi há to miệng, có chút không thể tin nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt phức tạp. Sau đó nàng lại cho mặt khác hai cái nhân viên ra thuộc gọi điện thoại, đạt được đều là giống nhau trả lời chắc chắn. Cái kia hai người nhân viên cũng đột nhiên liền khôi phục bình thường, ra thuộc hỏi bọn hắn cũng đều không nhớ nổi xảy ra chuyện gì, chỉ nói là làm một cái rất dài mộng. Tiểu huynh đệ cao nhân A, hôm nay thế nhưng là để cho ta lão đầu tử mở mắt. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, tiểu huynh đệ vừa rồi dùng, hẳn là đoạn tiền giải sát thuật A. Hoàng lão nhìn xem Lâm Vũ, khỏe mắt ở giữa khâm phục tự nhiên bộc lộ. Hoàng lão mới là cao nhân, vậy mà một câu điểm phá ta điểm ấy chút tài mọn, đều xấu. Lâm Vũ thái độ cung kính nói. Hậu sinh khả úy A. Hoàng lão gật gật đầu, âm thầm cảm thán, so sánh với Lao Tông cái này hai người tôn tử tôn nữ, Lâm Vũ thật sự là mạnh hơn nhiều lắm, riêng này phần khiêm tốn bản tính, thế hệ trẻ tuổi. Chỉ sợ ít có người cùng. Thấm nhi, còn không mau cùng Tiểu Hà nói lời cảm tạ. Tống Lao đối với Lâm Vũ là càng xem càng ưa thích, nếu có thể cùng Thấm nhi tiếp cận một đôi, thật là tốt biết bao à, đáng tiếc à, làm sao lại kết hôn, thương thiên không có mắt à. Tạ ơn. Tiết Thấm ngữ khí cũng không có cứng rắn như vậy, nhưng vẫn là không có xem Lâm Vũ. Tại Tống Lao manh liệt mời mọc, Lâm Vũ tùy tiện cùng đi tế thế đường uống trà. Tiết Thấm cùng Tống Trinh là lưu lại, hiện tại công ty quái sự giải quyết. Tiết Thấm phải nghĩ biện pháp một lần nữa ổn định quân tâm. Đến tế thế đường, Tống Lao đặc biệt đem chân tảng tín dương lông bén nhọn đem ra, nói ra, Tiểu Hà à, đây chính là tín dương lông bén nhọn bên trong trà vương, trời xanh ngọc diệp, cũng chính là ngươi đến, ta mới bỏ được pha. Lao Tống, ngươi láo hổ ly này à. Hoàng Lao chỉ vào Tống Lao lắc đầu cười nói, Tiểu Hà, ta thế nhưng là nắm ngươi hạnh phúc mới có thể uống đến cái này trà à, nếu không gặp đều không gặp được đâu. Tương giao nhiều năm. Hắn đối với Tống Lao tâm tư có thể nói là rõ như lòng bàn tay, chính mình tới hắn đều không có bỏ được pha cái này trà, hiện tại mới bỏ được phải lấy ra, hiển nhiên là muốn nịnh bợ Lâm Vũ. Nhìn ngươi nói, ta là chuẩn bị chờ ngươi lúc đi thời gian cho ngươi lắp đặt hai lượng. Tống Lao bị chế nhạo mặt mo đỏ ửng. Pha trà ngon về sau, Tống Lao không kịp chờ đợi hỏi, Tiểu Hà à, nghe Tiểu Trinh nói, ngày đó ngươi cho Thấm Nhi nhìn qua bệnh. Có hay không nhìn ra cái gì tới?
Không có.
Lâm Vũ lắc đầu, buồn bực nói. Ta cho nàng bắt mạch, thân thể rất khỏe mạnh, không có gì ma bệnh. Lúc đầu Lâm Vũ còn cảm thấy Tống Lao có phải hay không cố ý khảo thí chính mình đâu, hiện tại gặp Tống Lao biểu lộ thế này ngưng trọng, xem tới Tiết Thấm là thực sự bệnh. Có thể là hắn năng lực còn chưa đủ đi, cho nên nhìn không ra. Thế nào không có bệnh, mà lại lợi hại đâu. Tống Lao biến sắc, vội la lên, tiểu hạ à, có chút bệnh ngươi cũng vô dụng không phải bắt mạch, nhiều quan sát tiếp xúc nhiều, cũng có thể nhìn ra. Ta quan sát, cũng tiếp xúc, duy nhất khả năng chính là tính tình không tốt ta, nhưng cái này cũng không hề tính bệnh à. Lâm Vũ buồn bực nói, Lao Hoàng à, đều là người một nhà, có chuyện gì ngươi liền trực tiếp nói được, tại cái này bán cái này cái nút. Hoàng Lao ở một bên nhìn không được. Đúng vậy à, Tống Lao, ngài vẫn là trực tiếp nói cho ta nàng là bệnh gì đi. Lâm Vũ cũng phụ hòa nói. Lâm Lao sắc mặt hơi đỏ lên, một tay bịt mặt, thở dài, ai u, ném chết người, cái này có thể để ta lao đầu tử thế nào mở miệng à. Chương 38, hy vọng giang nhan bản tử. Lâm Vũ cùng Hoàng Lao nghe xong không khỏi có chút buồn bực, liếc nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm, đây rốt cuộc là bệnh gì à, vậy mà thế này không có ý tứ mở miệng. Chẳng lẽ là phụ khoa phương diện tật bệnh? Không có khả năng a, Lâm Vũ cho Tiết Thấm bắt mạch thời điểm căn bản không nhìn ra. Tiểu Hạ a, ngươi cùng với nàng tiếp xúc hai ngày này không có phát hiện nàng có chút khác thường sao? Tống Lao điều chỉnh hạ cảm xúc, rốt cục vẫn là mở miệng, nàng không chỉ thế không thích cùng nam nhân tiếp xúc, còn giống như rất chán ghét. Cái này ta ngược lại là phát hiện. Lâm Vũ nao nao, hồi tưởng một chút, xác thực, Tiết Thấm ngay cả bắt mạch đều không cho chính mình chạm. Mà lại nàng còn nói chưa từng thấy một cái chân nam nhân, tựa hồ trên đời này nam nhân nàng đều không có nhìn. Bất quá, nàng ngược lại là đối với trên TV ngày đó xông vào lửa lầu cứu tiểu nữ hài Lâm Vũ có chút tán thưởng. Hẳn là nàng ưa thích loại này ngạnh hán loại. Lâm Vũ trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Đúng a, cái này còn không phải bệnh sao? Tống Lao vội vàng nói, ta mặc dù biết các ngươi hiện tại người trẻ tuổi tư tưởng mở ra, yêu đương không quan tâm giới tính, thế nhưng có lúc cũng phải cân nhắc người trong nhà cảm thụ a. Giống chúng ta loại này lao đầu tử, đều hy vọng tôn tử tôn nữ có thể chính chính thường thường kết hôn, sinh cái mập mạp tiểu tử, vừa lòng đẹp ý qua một đời. Nghe Tống Lao kiểu nói này, Lâm Vũ cùng Hoàng Lao mới bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm Tiết Thấm là đồng tính luyến A. Khó trách Tống Lao khó như vậy vì tình. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ, cái này Tống Lao thế nhưng là cho mình ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ A, trách không được chính mình chẩn bệnh không ra, bởi vì cái này căn bản liền không phải bệnh A. Lao Tống A, muốn ta nói, con cháu tự có con cháu hạnh phúc, theo hắn đi thôi, ngươi thao những cái kia tâm làm gì, xã hội bây giờ mở ra, không giống chúng ta thời đại kia đi, còn làm loại này lao phong xê. Hoàng Lao khuyên nhủ, Lao Hoàng à, ngươi là chính mình không có bày ra, ta cho ngươi biết, tôn tử của ngươi nếu là lĩnh cái nam nhân về nhà, nói cho ngươi hai người bọn họ muốn kết hôn, ngươi cam đoan cũng phải tức giận. Tống Lao thở phì phì nói ra, Hoàng Lao bị hắn nói sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, thật muốn rơi xuống trên người mình. Hắn cũng không tiếp thụ được, nếu như thực như thế, bọn hắn Lao Hoàng gia chẳng phải tuyệt hậu nha. Tiểu Hạ à, ngươi xem y thuật của ngươi cao siêu, lại có phần hiểu huyền học, nhìn xem có thể hay không giúp ta ngoại tôn nữ đem bệnh này trị một chút. Tống Lao trên mặt khẩn thiết, ta cái kia khuê nữ liền cái này một đứa con gái, mỗi ngày quan tâm đều thao bể nát. Tống Lao, cái này ta thực bất lực a. Lâm Vũ có chút dở khóc dở cười, chính mình hiểu y y thuật, sẽ huyền học, cũng trị không hết hướng giới tính a. Khó mà làm được a. Tiểu Hà, chuyện này vô luận như thế nào ngươi phải giúp ta. Lực bất tòng tâm a, Tống Lão. Lâm Vũ nhức đầu không thôi, Tiết Thấm bản thân đối với mình liền chán ghét, chính mình giúp thế nào a? Hẳn là còn phải ta lão đầu tử cho ngươi quỳ xuống không thể. Tống Lão thân thể ưỡn lên, dịu ghế sofa liền muốn ngồi dậy. Tốt, tốt, ta đáp ứng ngài, ta tận lực, ta tận lực. Lâm Vũ giật nảy mình, vội vàng đáp ứng xuống. Cái kia một lời đã định, cũng không mang đổi ý. Tống Lão thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ, cái này Tống Lão à, vì hắn ngoại tôn nữ, thực cái gì đều làm được. Nếu như cho nhiều Tiết Thấm làm một chút tâm lý khai thông, lại phối hợp một chút dược vật đối nàng trên sinh lý tiến hành điều trị, cũng là nói không chừng có thể thấy hiệu quả. Lời như vậy, Lâm Vũ tự nhiên tránh không được muốn cùng với nàng tiếp xúc nhiều, cho nên nói với Tống Lão, Tống Lão, ta đã nói trước, nếu như nàng nếu là không nguyện ý gặp ta, có thể trốn tránh ta, vậy ta nhưng là không còn thiệt. Ngươi yên tâm, Tiểu Hà. Ta khẳng định cùng với nàng bàn giao minh bạch, chỉ cần là ngươi điện thoại, nhất định phải thứ nhất thời gian tiếp. Chỉ cần là ngươi tìm nàng, nhất định phải thứ nhất thời gian báo cáo vị trí của mình. Tống Lao đảm bảo đạo, mặc dù hắn đứa cháu ngoại này nữ tính tình lớn, nhưng đối với hắn vẫn là mười phần hiếu thuận, cơ hồ chưa từng chọc hắn sinh khí. Lâm Vũ nhịn không được nhếch miệng cười cười, nói ra, cũng là không cần khoa trương như vậy. Tiểu Hạ A, nói không chừng đến lúc đó hai ngươi liền tác hợp thành một đôi. Hoàng Lao cười ha hả nói ra. Hắn làm sao có thể không biết Tống Lao điểm này lòng dạ hẹp hòi, gặp Tống Lao không nói toạc, dứt khoát chính mình giúp đỡ một cái đi. Hắn đối với Lâm Vũ tình huống giải không nhiều,
cũng không biết do hắn đã kết hôn rồi. Hiện tại người trẻ tuổi đều kết hôn muộn, Hà Gia Vinh cùng Giang Nhan sớm như vậy liền kết hôn, quả thật làm cho người có chút ngoài ý muốn. Hoàng Lao nói đùa, ta đã kết hôn. Lâm Vũ gật đầu cười nói. Ta biết, ta tìm các ngươi bên kia hàng xóm nghe ngóng, đã kết hôn hơn một năm đúng không? Tống Lao lặng lẽ nói. Nhanh hai năm. Bất quá ta cũng nghe nói, Tiểu Hà, hai vợ chồng các ngươi sinh hoạt, giống như không phải rất hòa hài à. Kết hôn lâu như vậy đều không có hài tử. Tống Lao nhìn chằm chằm Lâm Vũ nói ra, trong ánh mắt lại có chút ít chờ mong. Ách! Còn tốt, còn tốt. Lâm Vũ bị vẫn có chút xấu hổ. Hắn ra môn chúng quanh hàng xóm xác thực đều biết Hà Gia Vinh cùng Giang Nhan cưới hậu sinh sống không mỹ mãn lắm. Muốn ta nói à, nam nhân khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nếu như hai người không thích hợp, vậy liền nắm chắc thời gian đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nhắm ngay thời cơ vùi đầu vào một đoạn mới tình cảm bên trong đi, nói không chừng có thể có đại thu hoạch đâu. Tống Lao lời nói thâm thiế khuyên. Hắn điểm ấy tiểu tâm tư Hoàng Lao liếc thấy thấu, rất hiển nhiên là khuyến khích lấy Lâm Vũ ly hôn đâu. Hoàng Lão lập tức cũng rất phối hợp gật gật đầu, trầm giọng nói, ừm, nói có lý. Lâm Vũ trong lòng đắng chát, bà Lão này cùng thân thể đều không phải là chính mình, sao có thể nói ly thì ly à. Nếu là Giang Nhan làm có lỗi với mình sự tình, cái kia Lâm Vũ có thể đại biểu Hà Gia Vinh cùng với nàng ly hôn, thế nhưng hiện tại Giang Nhan ngoại trừ đối với mình lãnh đạm chút, cũng không có làm cái gì khác người sự tình. Cho nên cái này cưới nhất thời bán hội thật đúng là cách không được. Theo Tế Thế Đường uống xong trà sau khi ra ngoài, Lâm Vũ liền đi Giang Nhan phòng khám bệnh, chính mình cũng có đoạn thời gian không đến phòng khám bệnh. Kết quả đến phòng khám bệnh, tiểu hộ sĩ nói Giang Nhan đến khám bệnh tại nhà đi tới, Lâm Vũ tùy tiện không có lại nhiều lợi, trực tiếp đi tới mẫu thân tiệm bánh bao. Mà lúc này phòng khám bệnh lầu 2 sở trưởng trong văn phòng, ngồi một cái thai to mặt lớn nam nhân, một thân Âu phục mặc lên người gần như muốn bị hắn no bạo. Hắn đang ngồi ở Tôn Phong trên ghế, mà Tôn Phong là đứng ở một bên vội vàng cho hắn pha trà. Lao Tôn à! Dễ dàng như vậy giá cả làm đến nhóm này dược, ta thế nhưng là tốn không ít công phu à. Hai to mặt lớn nam nhân một bên dùng cây tăm khuấy động lấy trong hồ cá cá vàng, một bên ung dung nói ra. Minh Bạch, Vũ viện trưởng vất vả, ngươi yên tâm, lần này lợi nhuận chút ta cho ngài nói thêm 5%. Tôn Phong gật đầu cười bồi nói. Hai to mặt lớn nam nhân gọi Vũ Thế Hâm, là Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân Phó Viện trưởng, mấy năm trước tại rượu cục bên trên cùng Tôn Phong quen biết, sau đó hai người tùy tiện hùn vốn làm ăn. Vũ Thế Hâm phụ trách theo đặc thù con đường làm giá thấp dược cho Tôn Phong là cho hắn nhất định tỷ lệ lợi nhuận đề điểm. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận xưởng thuốc xuất phẩm dược đều rất rẻ, bất quá trải qua bệnh viện cùng phòng khám bệnh thế này thoáng qua một cái, giá cả tùy tiện lật ra mười mấy lần thậm chí hơn ngàn lần. Cùng Vũ Thế Hâm hùn vốn những năm này, Tôn Phong kiếm đầy buồn đầy bát, cho nên hắn đối với Vũ Thế Hâm có thể nói là nghe lời răm rắp. Đề điểm ta cũng không muốn rồi, buổi tối gọi lấy Giang chủ nhiệm cùng một chỗ đi ăn một bữa cơm đi. Nàng không phải vẫn muốn kiểm tra chúng ta viện nha. Vũ Thế Hâm không nhanh không chậm nói ra. Chuyện này, Tôn Phong lập tức có chút khó khăn. Đối với Vũ Thế Hâm điểm tiểu tâm tư kia, hắn tâm biết rõ ràng, người này nhìn xem mặc dù mập, nhưng háo sắc như mệnh, hy vọng Giang Nhan đã không phải là một ngày hai ngày. Lúc trước Giang Nhan hai lần kiểm tra Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân không có thi đậu, cùng cái này Vũ Thế Hâm có trực tiếp quan hệ. Hắn mời Giang Nhan ăn cơm không dưới 10 lần, Giang Nhan một lần đều không có đã đáp ứng. Cho nên đối với Giang Nhan cũng là ghi hận trong lòng. Thế nào? Làm khó. Vũ Thế Hâm nhíu mày, chuyển qua tấm kia tràn đầy thịt béo mặt nhìn về phía Tôn Phong, âm thanh lạnh lùng nói, cũng đừng quên, ta có thể để ngươi có hôm nay thành tựu, cũng tương tự có thể để ngươi không có gì cả. Đúng thế, kia là. Tôn Phong vội vàng liên tục gật đầu, lao thái dương mồ hôi, nói ra, thế nhưng là Giang chủ nhiệm tại chúng ta nơi này làm lâu như vậy, hơn nữa còn là bệnh viện chúng ta chiêu bài. Lợi hại hơn nữa. Không phải cũng là cái bác sĩ sao, nàng đi, như thường có cái khác bác sĩ giúp ngươi trên đỉnh đến, lại nói, nàng một lòng muốn kiểm tra chúng ta viện, sớm muộn muốn theo ngươi nơi này đi. Vũ Thế Hâm dùng sức gảy dưới trong bùn tăm cá, có chút giọng căm hận nói, cái này lũ đàn bà thối tha chính là đầu góc châm chạm, liên tiếp hai lần đều không có thi đậu, chẳng lẽ còn phản ứng không kịp sao, không nỗ lực chút gì, có thể thi đậu sao? Kỳ thật ta đây cũng là đang giúp nàng. Đúng, đúng. Tôn Phong theo nhau gật đầu. Trong lòng có khổ khó nói. Ngươi yên tâm, tối nay sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần đem nàng ước đi qua, thuận tiện bồi tiếp uống hai chén rượu là được rồi, cái khác ngươi cũng không biết, nghe được không? Nghe được, nghe được. Vũ Thế Hâm hừ lạnh một tiếng, đem cây tăm hướng trong hồ cá ném một cái, đáp ý nói, lao tử coi trọng nương môn, còn không có vài cái chạy thoát được lòng bàn tay ta đâu, tối nay đem ngươi chuốc say ném trên giường, xem ngươi lại thế nào cùng lao tử giả bộ cao lãnh.
Một bên Tôn Phong mồ hôi lạnh liên miên, không dám thở mạnh, trong lòng đối với Giang Nha náy náy không thôi.
Giang chủ nhiệm, ban đêm có rảnh không, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi.
Giang Nhan sau khi trở về, Tôn Phong tùy tiện tranh thủ thời gian dựa theo Vu Thế Âm phân phó xuống tới mời Giang Nhan ăn cơm. Trên mặt hắn cực lực chất đống cười, để cho mình nhìn chẳng phải chỗ dạng.
Không cần, Tôn viện trưởng, ta ban đêm có chút việc.
Giang Nhan từ chối nói.
Cùng một chỗ đi, còn có Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân phó viện trưởng, có quan hệ với lần này y sư khảo hạch phương diện tin tức, ngươi vừa vặn có thể trưng cầu ý kiến hắn.
Tôn Phong vội vàng khuyên.
Giang Nhan nhíu mày, chần chờ.
Nếu là đổi thành trước kia, nàng liền trực tiếp cự tuyệt, nhưng là mình đã hai lần không có thi đậu, cho nên lần này nàng phá lệ thận trọng. Hai lần trước nàng đều là hủy ở phỏng vấn bên trên, dù là lần thứ hai nàng làm đủ chuẩn bị, hay là bị soát xuống tới, cho nên điều này làm cho nàng có chút buồn bực, có phải hay không bệnh viện nhân dân có một ít chính mình căn bản không hiểu rõ chúng tuyển cơ chế.
Tôn Phong tiểu nói này, nàng lại cảm thấy có thể thực hiện, phó viện trưởng hẳn là đối chiêu người cái này một khối hiểu khá rõ. Có thể trưng cầu ý kiến.
Mặc dù cái này Vu viện trưởng nàng cũng không chào đón, nhưng cùng lắm thì đến lúc đó chính mình hỏi xong tin tức liền đi.
Vậy được rồi.
Giang Nhan gật gật đầu, vẫn là đáp ứng.
Sau khi cúp điện thoại nàng lại có chút do dự, nhớ tới mấy lần trước gặp mặt cái kia phó viện trưởng đối với mình không có hảo ý ánh mắt, nàng ít nhiều có chút lo lắng, tùy tiện lấy điện thoại cầm tay ra lật ra Lâm Vũ dây số, cân nhắc muốn hay không để cho Lâm Vũ cùng đi.
Suy nghĩ chỉ chốc lát, vẫn là gọi đi qua, thế nhưng rất nhanh lại dập máy, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, rốt cuộc Tôn Phong cũng tại, vẫn là công cộng trường hợp, cái kia bản tử cũng không dám làm gì mình.
Lại nói, coi như Lâm Vũ đi tới, liền cái kia nhát gan tính cách cùng tiểu thân bản, lại có thể có gì hữu dụng đâu.
Lần trước bị Lý Tuấn Giật dưới thuốc mê thời điểm, nàng cũng không có chú ý tới Lâm Vũ một phát bắt được Lý Tuấn Giật cổ tay tình hình, nếu không nàng cũng sẽ không nghĩ như vậy.
Cuối cùng nàng đưa di động hướng trong túi một thăm dò, xoay người đi thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị ban đêm dự tiệc.
Chương 39, ngàn chén không say.
Tại nàng thu thập xong đồ vật chuẩn bị lúc rời đi sau đó, điện thoại đột nhiên vang lên, là Lâm Vũ đánh tới.
Ban đêm muốn ăn cái gì, ta đi mua đồ ăn.
Lâm Vũ hiện tại đối với mua thức ăn một bộ này hệ thống, hắn có thể nói là xe nhẹ đường quen, không phải thổi, hiện tại hắn cùng chợ bán thức ăn đại thúc bác gái hôn so với lúc trước Hà Gia Vinh còn quen.
Ta ban đêm cùng người ra ngoài ăn cơm.
Giang Nhan trả lời.
Áo, vậy được rồi. Ta cho mẹ gọi điện thoại.
Lâm Vũ nói xong cũng chuẩn bị tắt điện thoại.
Chờ một chút, kia cái gì, nếu không ngươi cũng cùng đi chứ.
Giang Nhan nhịn không được nói ra, trong lòng lại tại hung hăng chửi mắng, cái này chết hỗn đản, lao bà của mình ra ngoài cùng người ăn cơm, đều không mang theo hỏi đến à.
Không tốt ta.
Lâm Vũ do dự đến.
Ngươi liền nói tới hay không đi.
Giang Nhan rất tức giận.
Vậy được rồi, ngươi đem vị trí nói cho ta, ta về nhà thay cái quần áo liền đi qua.
Lâm Vũ gặp Giang Nhan không cao hứng, đành phải tranh thủ thời gian đáp ứng xuống.
Gia Vinh à, lúc nào đem nàng dâu mang đến cho ta xem một chút à, lần trước vội vàng gặp mặt một lần, lời nói đều không nói bên trên.
Lâm Vũ sau khi cúp điện thoại, Tần Tú Lam một bên cán vỏ bánh, một bên ý cười đầy mặt nói ra.
Bây giờ tại trong nội tâm nàng, đã đem Hà Gia Vinh trở thành chính mình thân nhi tử, bởi vì nàng phát hiện Gia Vinh trên người có quá nhiều cùng Lâm Vũ giống nhau địa phương, cho nên Gia Vinh nàng dâu, cũng chính là con dâu nàng phụ.
Có cơ hội đi, mẹ.
Lâm Vũ trong lòng khổ không thể tả, cái này muốn thật là chính mình nàng dâu, chính mình đã sớm mang tới, có thể đây là nhân gia nàng dâu à.
Bích Tỷ Trang là Thanh Hải thị nổi danh đặc sắc quán rượu, trang trí cổ điển trang nhã, món ăn tinh xảo mỹ vị, chủ yếu nhất là, nơi này phục vụ viên một cái so một cái xinh đẹp. Cho nên nơi này tự nhiên cũng đã thành Vu Thế Âm loại này sắc quỷ thường xuyên quang lâm địa phương.
Ban đêm tiệc tối hắn cũng đặc biệt an bài tại nơi này, ngoại trừ hắn cùng Tôn Phong. Còn có vài cái Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân y y sĩ trưởng cùng phòng chủ nhiệm, đều là hắn thân tín.
Giang Nhan dưới lầu đợi đến Lâm Vũ sau mới cùng hắn cùng tiến lên đến, vào phòng sau nhìn thấy nhiều người như vậy, không khỏi khẽ giật mình.
Ai nha, Giang bác sĩ, hoan nghênh à, mời ngươi ăn cơm, thế nhưng là thật không dễ dàng à.
Vu Thế Hâm cười ha hả nói ra, con mắt không tự giác trên người Giang Nhan lướt qua, từ ngực nuốt ngụm nước bọt, thật là mê người à, loại này cao cấp nữ nhân, để hắn chết trên giường đều đáng giá.
Hôm nay Giang Nhan mặc vào một thân màu lam nhạt lụa trắng váy, mái tóc màu đen tùy ý rối tung ở sau, nhẹ nhàng thoát tục, tiên khí mười phần.
Trong phòng một đám bác sĩ cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhao nhao bị Giang Nhan mỹ mạo chết phục, trách không được phó viện trưởng phí hết như vậy đại khí lực cũng phải đem Giang Nhan cầm xuống, loại tầng thứ này nữ nhân,
sợ rằng gặp đều cầm giữ không được đi. Bọn hắn trước khi đến đã sớm nhận được Vu Thế Hâm phân phó, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Giang Nhan qua chén. Vị này là... Vu Thế Hâm nhìn thấy Lâm Vũ sau không khỏi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Giang Nhan còn mang theo một cái nam nhân tới. Áo, vị này là Giang chủ nhiệm người yêu, Hà Gia Vinh. Tôn Phong vội vàng giới thiệu nói, nhìn thấy Lâm Vũ cùng nhau tới, Tôn Phong trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc Giang Nhan theo hắn nhiều năm như vậy, hắn thực sự không đành lòng đem Giang Nhan hướng trong hố lửa đẩy. Lâm Vũ đến, có lẽ có thể để cho Vu Thế Hâm có chỗ kiêng kỵ đi. Nghe được Tôn Phong giới thiệu, Vu Thế Hâm trên mặt dữ tợn nhảy lên, ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ, xem tới bà cô này môn vẫn là để phòng hắn a, lại đem lão công mình mang đến. Bất quá hắn nghe nói, cái này Hà Gia Vinh là nổi danh phế vật, cho nên hắn cũng không lo lắng. Hắn cho chung quanh một bang thuộc hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn một hồi nhiều rót Lâm Vũ mấy chén, đem hắn chuốc say, Giang Nhan như thường chạy không được. Mọi người hàn huyên vài câu, đồ ăn liền lên tới, Vu Thế Hâm đặc biệt lấy ra mấy bình chính mình mang rượu trắng. Đây là hắn sai người làm đến ngũ lương dịch định chế bản, số độ cao, thuần hương nồng hậu dày đặc, mùi rượu mười phần. Phục vụ viên nâng cốc khai về sau, tùy tiện cho mọi người một người rót một chén. Ta không uống, tạ ơn. Đến phiên Giang Nhan thời điểm, nàng khoát khoát tay cự tuyệt. Giang bác sĩ, hôm nay đại gia hữu duyên ngồi ở chỗ này, vui vẻ như vậy, làm sao có thể không uống chút đâu, lại nói, có lao công ngươi tại, uống nhiều quá cũng không sợ không ai chiếu cố. Vu Thế Hâm cười ha hả nói ra. Chính là a, Giang bác sĩ, uống chút đi, cho chút thể diện đi. Nói không chừng chúng ta về sau liền trở thành đồng nghiệp đâu. Có phải hay không không nhìn chúng ta a? Một đám người nói cái gì cũng có, khuyến khích lấy Giang Nhan uống rượu. Hà lão đệ, ngươi cứ nói đi, đại gia vui vẻ như vậy, có phải hay không phải uống chút ta? Vu Thế Hâm gặp Giang Nhan không nói chuyện, Song Lâm Vũ hỏi một câu. Đúng, là hẳn là uống chút. Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Cái này ngu ngốc. Giang Nhan cau mày trợn nhìn Lâm Vũ một chút, Lâm Vũ làm bộ không nhìn thấy, tự mình cầm qua rượu, cho Giang Nhan rót một chén. Giang Nhan tức giận cầm chân hung hăng tại Lâm Vũ trên chân đạp một chút. Hà huynh đệ thật sảng khoái. Vu Thế Hâm hưng phấn hô, trong lòng hung hăng cười lạnh, cái ngốc bức này, đây không phải đem lão bà của mình hướng chính mình miệng bên trong đưa nha. Đến, Hà huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Vu Thế Hâm dẫn đầu nâng người cùng Lâm Vũ kính chén rượu. Hảo Lâm Vũ cũng không có khách khí. Vương rượu cùng Vu Thế Hâm đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Trong phòng chén rượu là loại kia phổ biến thủy tinh pha lê nhỏ chung, một chung cũng liền một lượng trái phải, cho nên uống không tốn sức chút nào. Hà huynh đệ, lần thứ nhất gặp mặt, ta cũng kính ngươi một chén. Trong đó một cái phòng chủ nhiệm cũng lập tức nâng người cùng Lâm Vũ mời rượu. Hảo Lâm Vũ không chút nào chối từ, hơi ngửa đầu, lại là một chén. Hà huynh đệ, lần đầu gặp mặt, về sau liên lạc nhiều hơn. Lại là một cái mời rượu. Không có vấn đề. Lâm Vũ ngửa đầu lại là một chén. Ngươi có phải hay không điên rồi? Giang Nhan gấp đầu đầy mồ hôi, hung hăng tại Lâm Vũ trên đùi bấm một cái. Cái này bệnh tâm thần, nhân gia cố ý rót hắn rượu đâu, hắn không có nhìn ra sao. Nàng có chút hối hận tới dự tiệc, hiện tại nàng đã nhìn ra, cái này Vu viện trưởng đối nàng căn bản là không có an hảo tâm. Nhưng Lâm Vũ đối với Giang Nhan nhắc nhở ngoảnh mặt làm ngơ, ai đến cũng không có cự tuyệt, một chén cùng đám người này uống vào. Chờ cái này một vòng xuống tới. Lâm Vũ đã uống 782. Vu Thế Hâm xem trong lòng vui vẻ không thôi, cái này Hà Gia Vinh, không chỉ là đồ bỏ đi, vẫn là cái náo tản. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là, cao như vậy nồng độ rượu trắng, Lâm Vũ liên tiếp uống nhiều như vậy, vậy mà cùng người không việc gì một dạng, không thấy chút nào men say. Giang Nhan cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, tên ngu ngốc này lúc nào tiểu lượng tốt như vậy. Tất cả mọi người kính hết à. Cái kia đến phiên ta kính các ngươi. Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Tiếp lấy rót rượu, một chén kính đi qua. Trên mặt mọi người lúc đầu còn mang theo một chút cười nhạo, thế nhưng sau đó càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì uống nhiều rượu như vậy, Lâm Vũ trên mặt vậy mà không có biến hóa chút nào. Thậm chí đều có người hoài nghi hắn có phải hay không uống bạch thủy. Thế nhưng hắn rót rượu thời điểm đại gia xem rõ ràng, đúng là không thể giả được rượu trắng. Một vòng xuống tới, lại là 782 lần bụng, Lâm Vũ sắc mặt như lúc ban đầu, không thấy vẻ say, ngược lại là có mấy cái không thường uống độ chấn động rượu. Hai chén độ cao rượu vào trong bụng, sắc mặt từng hồng, trong dạ dày hơi có chút như thiêu như đốt cảm giác. Ai nha, Hà huynh đệ tiểu lượng giỏi a. Vu Thế Hâm hư tình giả ý tán dương, trong lòng lại buồn bực không thôi, người đây mẹ Hà Gia Vinh gầy cùng cái gà mở dạng, lại có tốt như vậy tiểu lượng. Nếu là đổi lại người bình thường, đã sớm say ngã đã hôn mê đi. Đến, ta lại kính Hà huynh đệ một chén. Vu Thế Hâm lại rót một chén. Hắn tiểu lượng cực lớn,
ngày bình thường phổ thông rượu trắng 2 cân không đáng kể, thế nhưng loại độ cao này rượu, hắn tối đa cũng liền có thể uống 1 cân, nhiều hơn nữa, liền sẽ say. Nếu là say, ban đêm nhưng là không còn biện pháp làm việc, coi như đem Giang Nhan ném hắn trên giường, cũng vô ích. Cho nên hắn tranh thủ tại chính mình uống say trước rót đổ Lâm Vũ. Tới. Lâm Vũ bưng lên chén lại là uống một hơi cạn sạch, sau đó lần nữa rót, nói ra, ta cũng kính Vu đại ca một chén. A, không cần, Hà huynh đệ, khách khí, ngươi cùng mọi người cùng nhau uống một chén đi. Vu Thế Hâm vội vàng nói. Tốt, vậy ta liền kính đại gia một chén. Lâm Vũ lần nữa kính mọi người một chén. Tăng thêm cái này chén, đã 3 chén độ cao rượu vào trong bụng, có mặt người tóc đỏ bỏng, lời nói đều nói không gọn gàng. Ai ngờ Lâm Vũ cái này còn không có ngừng, lần nữa rót một chén, tiếp tục kính mọi người, kêu gọi mọi người cùng nhau uống. Liên tiếp lại là 3 chén, bàn thượng nhân cơ hồ cũng không được, mắt say lờ đờ con ngươi đều không mở ra được, duy chỉ có Lâm Vũ, Vu Thế Hâm cùng không uống rượu Giang Nhan hoàn toàn thanh tỉnh. Tôn Phong say đã gục xuống bàn nằm ngáy ho ho. Giang Nhan triệt để bị Lâm Vũ chiêu này cho kinh đến, nàng thậm chí hoài nghi Hà Gia Vinh có phải hay không luôn con chính mình vụng trộm uống rượu. Thế nhưng không đúng à, nhớ rõ tháng trước hắn còn uống say một lần đâu, sau khi về nhà nhất định phải ngủ trên giường, còn áp trên người mình. Nghĩ tới đây Giang Nhan sắc mặt ửng hồng, không có nghĩ tiếp nữa. Kỳ thật Lâm Vũ sở dĩ uống nhiều rượu như vậy đều không say, là bởi vì trước khi hắn tới làm chuẩn bị, sợ hãi trong bữa tiệc sẽ có người mời rượu, cho nên về nhà thay quần áo thời điểm. Đặc biệt phối phó canh giải rượu dược uống, đừng nói thế này chút rượu, chính là lại uống trên 10 cân 8 cân, đều không mang theo say. Vu đại ca, thất thần làm gì, uống rượu a? Lâm Vũ xông Vu Thế Hâm liệt ra một cái sáng tỏ nụ cười, lần nữa nâng cốc rót. Vu Thế Hâm đều muốn khóc lên, cái này mẹ hắn là người sao, tiểu lượng cũng quá nổ tung a. Vu đại ca ngươi thế nào không cao hứng a, có phải hay không không uống tận hứng a, đến, phục vụ viên, lên cho ta ly lớn. Lâm Vũ xông ngoài cửa hô lớn một tiếng. Phục vụ viên lập tức lấy ra 2 cái ly đế cao, giúp Lâm Vũ nâng cốc rót, một bình rượu rót 2 chén tùy tiện bị trống không, có thể thấy được một chén này từ khoảng chừng nửa cân rượu. Đến, Vũ đại ca, ta kính ngươi. Lâm Vũ nâng cốc đẩy lên Vu Thế Hâm trước mặt, cười to nói, hôm nay có thể cùng Vũ đại ca uống rượu, thật là thông khoái. Huynh đệ, ngươi tha Vũ ca một mạng đi. Vu Thế Hâm vẻ mặt đau khổ nói ra, một chén rượu này xuống dưới, hắn trả không hết chứng a. Vũ đại ca nói đùa, ta nghe Giang Nhan nói qua, ngươi tiểu lượng thế nhưng là tốt rất đâu, đúng không Giang Nhan? Lâm Vũ mắt nhìn Giang Nhan. Đúng, Vũ viện trưởng tiểu lượng có thể lợi hại đâu. Giang Nhan liền vội vàng gật đầu phụ họa, trong lòng cười thầm không thôi, nàng xem như đã nhìn ra, Lâm Vũ đây là cố ý tại cả Vu Thế Hâm đâu. Nghe Giang Nhan tiểu nói này, Vu Thế Hâm trong nháy mắt cảm giác có chút phấn chấn, hắn thế nào cũng không thể tại Giang Nhan trước mặt mất mặt, lập tức đứng lên bưng rượu lên, cùng Lâm Vũ đụng một cái. Ngửa đầu ngực 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 uống. Nửa cân rượu vào trong bụng, Vu Thế Hâm cảm giác toàn thân mình đi theo lửa, đầu choáng váng chìm vào hôn mê, đứng đều có chút đứng không yên. Mà một bên Lâm Vũ uống xong sau như cũ không có phản ứng chút nào, lần nữa mở ra một bình rượu, đem song phương cái chén đổ đầy, cười nói, đến, Vu ca, tiếp tục. Huynh đệ, ta cáo. Nói cho ngươi. Ta không thể lại uống. Uống Vu Thế Hâm lắc lắc ung dung nói ra. Vu đại ca nói đùa, ngươi thế nhưng là lượng lớn a. Nhưng không chờ hắn nói xong, Lâm Vũ lập tức bưng 2 chén rượu cầm tới hắn trước mặt, chính mình một chén uống xong, sau đó nắm nuốt Vu Thế Hâm cổ, nâng cốc cho hắn rót đến miệng bên trong. Vu Thế Hâm hắt hô hoán lên, thế nhưng thế nào dãy rủa đều dãy rủa không ra, thẳng đến một chén rượu đều bị rót vào trong bụng, hắn lúc này mới ho khan 2 tiếng, phù phù một tiếng, cắm đến trên cái bàn tròn. Giang Nhan khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trên bàn ngã sấp một vòng người, nhìn xuống thời gian, vậy mà không cao hơn 20 phút. Nàng vừa muốn mở miệng hỏi Lâm Vũ vì cái gì đột nhiên thế này có thể uống, ai ngờ Lâm Vũ dẫn đầu nói ra, ngươi về trước trên xe đi, ta gọi điện thoại cho người nhà bọn họ bằng hữu, để cho người ta tới đón bọn hắn. Giang Nhan gật gật đầu, cảm thấy cũng không có tiếp tục chờ đợi tất yếu, liền dẫn đầu đi xuống lầu. Chờ Giang Nhan sau khi đi, Lâm Vũ sắc mặt trong lúc đó trầm xuống, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, không mang theo một chút tình cảm quét trên bàn mọi người một chút. Vì cái gì luôn có nhiều như vậy không biết sống chết đồ vật. Không phải muốn động lao bà hắn đâu. Chương 40, vị này là bạn trai ta. Đồng dạng đều là nam nhân, Lâm Vũ đối với Vu Thế Hâm trong lòng điểm này tính toán tự nhiên không sai tại ngực. Nếu bọn hắn muốn uống, vậy mình tùy tiện cùng bọn họ uống thật sảng khoái. Chỉ bất quá không nghĩ tới những người này thế này không còn dùng được, không uống mấy chén liền ngã. Lâm Vũ đi đến Tôn Phong bên cạnh, tay phải nắm đầu hắn phát đem hắn đầu cầm lên, tay phải tại hắn trái cổ phía trên liêm tuyển huyệt mạnh mẽ vỗ,
Tôn Phong lập tức một tiếng phun ra, dịch vị sen lẫn tinh rượu phun ra ngoài, một luồng mùi khó ngửi tràn ngập ra. Phun ra sau Tôn Phong cả người thanh tỉnh một chút, Lâm Vũ lôi cái ghế tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cầm cây tam, kéo qua Tôn Phong tay, tại hắn ngón áp út quan trùng huyệt bên trên đâm đâm, một luồng màu xanh biếc linh khí theo cây tam thấm vào Tôn Phong trong cơ thể. Tôn Phong cả người lập tức trở nên thanh tỉnh vô cùng, nhìn thấy Lâm Vũ sau không khỏi sức sở, quay đầu nhìn lại, phát hiện Vu Thế Hâm cùng hắn một đám thuộc hạ đã toàn bộ say ngã, không khỏi kinh hãi, xông Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh, ngươi thật đúng là tiểu lượng giỏi. Hắn lời còn chưa dứt, lập tức đổi thành một tiếng hét thảm, bởi vì Lâm Vũ tay đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Tôn Chỗ, nói thế nào Giang Nhàn cũng là ngươi nhân viên, ngươi làm lại như vậy không phải có chút không chính công à. Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ai u, điểm nhẹ, Gia Vinh. Điểm nhẹ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì à. Tôn Phong đau đã đổ đầy mồ hôi. Lâm Vũ một cước đem hắn dưới thân ghế đá văng ra, Tôn Phong đặt mông ngồi trên đất, lần nữa hét thảm một tiếng, tay hắn một mực bị Lâm Vũ dắt lấy, to lớn xé rách để cho hắn cảm giác cánh tay mình đều muốn đoạn mất. Hiện tại hiểu không? Không hiểu ta có thể sẽ giúp ngươi hồi tưởng hồi tưởng. Lâm Vũ ngữ khí rất nhẹ, nhưng hết sức rét lạnh, lợi như lưới dao. Đã hiểu, đã hiểu. Tôn Phong cắn răng nhịn đau, xem ra Lâm Vũ đã đoán được là chuyện gì xảy ra, cho nên hắn cũng không có ẩn giấu đi cần thiết, thấp giọng khẩn cầu. Có thể hay không trước hết để cho ta lên. Trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ, không biết Hà Gia Vinh lúc nào có lợi hại như vậy thân thủ, mà lại loại kia nhát gan tính cách cũng quét sạch. Hiện tại Hà Gia Vinh nói chuyện thái độ cùng thần sắc, mang theo cực lớn áp bách tính, để cho hắn không lạnh mà tốt. Thậm chí hắn có loại ảo giác, phảng phất hiện tại ngồi ở trước mặt hắn không phải Hà Gia Vinh, mà là một người khác. Lâm Vũ đem hắn lỏng tay ra về sau, hắn nắm tay cổ tay một lần nữa đứng lên, có chút ủy khuất nói, Gia Vinh, ta cũng không muốn à. Nhiều năm như vậy, ta đối với Giang Nhan thế nào, ngươi cũng đều nhìn ở trong mắt, ta lúc nào bạc đãi qua nàng, thế nhưng là cái này chết bản tử không phải bức ta làm như thế, ta cũng không có cách à, ngươi cũng không phải không biết, ta cái kia chỗ khám bệnh dược tất cả đều phải dựa vào hắn. Cho nên ngươi liền vì lợi ích bán chính mình thuộc hạ. Lâm Vũ nhíu mày. Ai, ta nỡ lòng nào à, hôm nay coi như ngươi không đến, ta chốc lát nữa cũng phải cấp ngươi gửi nhắn tin. Tôn Phong lắc đầu thở dài. Tiếp lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Lâm Vũ, ngươi xem, ta tin nhắn đều biên tập tốt. Lâm Vũ nhận lấy xem xét, phát hiện Tôn Phong xác thực cho mình biên tập tốt một đầu tin nhắn, hơn nữa còn thiết trí định thời gian gửi đi. Lâm Vũ thế mới biết chính mình trách lầm hắn, có chút xấu hổ nói ra, thật xin lỗi, Tôn Chỗ, ta vừa rồi ra tay nặng chút ít. Tôn Phong vội vàng khoát khoát tay, nói không có việc gì. Nếu chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, vậy ta đảm bảo khẳng định liên lụy không đến ngươi. Thế nhưng Vu Thế Hâm ta không có khả năng buông tha, ngươi cùng hắn tiếp xúc lâu như vậy, khẳng định biết rõ hắn một chút đen liệu đi, hy vọng ngươi có thể cùng ta lộ ra lộ ra. Lâm Vũ lời nói nhìn như là đang thương lượng, nhưng ngữ khí nhưng không để cự tuyệt. Tôn Phong do dự một chút, thở dài, nói ra, kỳ thật hắn đen liệu rất tốt kiểm tra, quy tắc ngầm nữ thực tập sinh, thu lấy hương bao, làm giả sổ sách, cộng lại không dưới mấy trăm lần, thế nhưng hắn là phó viện trưởng, quyền cao chức trọng, mà lại mặt trên còn có quan hệ. Cho dù có một hai người báo cáo, cũng căn bản nhào lộn hắn. Có cái gì chứng cứ sao? Chứng cứ Tôn Phong nhíu mày nghĩ nghĩ, tiếp lấy giật mình nhớ tới, kia cái gì, hắn luôn luôn tùy thân mang theo một bộ dự bị điện thoại, rất nhiều vụn trộm giao dịch đều là thông qua bộ điện thoại di động này liên hệ, có thể nói là mạnh mẽ nhất chứng cứ. Lâm Vũ lập tức đi Vu Thế Hâm trên thân lục soát, phát hiện trên người hắn xác thực có hai bộ điện thoại, Lâm Vũ dứt khoát tất cả đều cầm đi. Tôn Chỗ, vậy bọn hắn liền làm phiền ngươi. Lâm Vũ vô vô Tôn Phong bả vai, liền trực tiếp đi nha. Tôn Phong lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, hướng trên ghế khẽ nghiêng, phát hiện chính mình phía sau lưng vậy mà đã bị ướt đẫm mồ hôi. Xuống lầu sau Lâm Vũ phân biệt cho ba người gọi điện thoại, một cái là Lý Hạ Minh, xem như bệnh viện nội bộ nhân viên, hắn là dễ dàng nhất sưu tập đến Vu Thế Hâm phạm pháp loạn kỷ cương chứng cứ. Cái thứ hai chính là Đặng Thanh Bân, trưởng quản Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân thượng cấp bộ môn, có thể trực tiếp đối với hắn tiến hành tra rõ. Cái thứ ba chính là Vệ Công Hân, trưởng quản ngành chấp pháp, phụ trách phối hợp Đặng Thành Bân đem Vu Thế Hâm bắt, cũng nhắc lên tố tụng. Ba người này đối với Lâm Vũ đều rất là yêu thích, nhận được hắn điện thoại về sau, nghe xong can hệ trọng đại, lập tức trịnh trọng đáp ứng xuống. Ngươi tối nay thế nào thế này có thể uống? Đi trở về thời điểm, Giang Nhan vừa lái xe một bên nhịn không được hỏi. Lâm Vũ thói quen quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra, trước khi đến liền thả ra chiêu này, uống một chút tỉnh rượu dược. Nha. Tối nay cảm ơn ngươi. Giang Nhan nhịn không được đối với hắn nói tiếng cảm ơn, nhớ tới vừa rồi trên bàn cơm Lâm Vũ, vậy mà không hiểu có chút an tâm, nếu như không phải hắn, tối nay, chính mình có thể muốn đi đều đi không được đi.
Cảm ơn cái gì, ta là lão công ngươi a.
Lâm Vũ quay đầu cười ha hả nói ra.
Lão công.
Hảo hảo thưa xưng hô.
Giang Nhan không khỏi có chút hoảng hốt, cũng không biết bao lâu, chính mình mới có thể cam tâm tình nguyện hô lên xưng hô thế này.
Kỳ thật Lâm Vũ vì nàng làm nhiều như vậy, đổi thành những nữ nhân khác sớm bị cảm động. Nhưng Giang Nhan sở dĩ không có quá cảm thấy sợ, là bởi vì từ nhỏ Hà Gia Vinh đã cưng chịu nàng để cho nàng, món ngon nhất, chơi tốt nhất mãi mãi cũng lưu cho nàng dưỡng thành một loại vô luận Hà Gia Vinh vì nàng làm cái gì đều là chuyện đương nhiên tâm tính. Nàng cũng biết chính mình dạng này không đúng, nhưng chính là không đổi được, tối thiểu nhất thời bán hội không đổi được, có lẽ cuối cùng, vẫn là không thích đi.
Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Thanh Hải thị chữa bệnh giới phát sinh lớn nhất từ trước tới nay một lần địa chấn.
Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân phó viện trưởng Vu Thế Hâm bởi vì dính líu nghiêm trọng phạm pháp làm trái kỷ bị y pháp phê bắt, liên lụy thiệp án nhân viên nhiều đến hơn 100 người, trong đó không thiếu nhân ái bệnh viện, thành phố bệnh viện chờ tên viện chuyên gia, chủ nhiệm, thậm chí viện trưởng. Một thời gian toàn bộ Thanh Hải thị chữa bệnh giới người người cảm thấy bất an, sợ sự tình kéo tới trên người mình. Vòng tròn bên trong có biết rõ tốt bao nhiêu sự tình người cũng bắt đầu điên truyền, Vu Thế Hâm là bởi vì đắc tội một người trẻ tuổi, cho nên trong vòng một đêm tùy tiện sụp đổ đài. Tất cả mọi người suy đoán hẳn là cái nào vô cùng có quyền thế con em thế gia, nếu là bọn hắn biết rõ là cần nhờ lão bà nuôi sống Lâm Vũ, đoán chừng đều phải kinh đến thổ huyết. Lâm Vũ đối với lần này kết quả xử lý rất hài lòng, chính mình làm như vậy cũng coi là xứng đáng Hà Gia Vinh. Mà lần này quét sạch, đối với Giang Nhan cũng có lợi, Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân chống chỗ đại lượng cương vị, bị ép phát ra chiêu nhận thông chi, Giang Nhan chuẩn bị hết sức chăm chú. Mỗi ngày về nhà đều là chăm chú ôn tập, cùng Lâm Vũ đều không nói được mấy câu. Kỳ thật nàng không biết, thiếu đi Vu Thế Hâm loại người này từ đó cản trở, nàng muốn thi bên trong, đơn giản dễ như trở bàn tay. Cuối tuần xế chiều hôm nay Lâm Vũ ngay tại tiệm bánh bao giúp mẫu thân trộn lẫn bánh bao nhân bánh, Tống Lao đột nhiên gọi điện thoại cho hắn.
Uy, tiểu hạ à, ban đêm có hay không thời gian, tối nay có cái danh lưu giao lưu yến, tới cũng đều là Thanh Hải thị thai to mặt lớn nhân vật, bí thư cùng thị trưởng cũng tại. Ngươi cũng cùng theo đến đây đi.
Tống Lao cười ha hả nói ra.
Tống Lao, hay là thôi đi, ta liền không đi theo mụ thích hợp.
Lâm Vũ nói khéo từ chối, chính mình cũng không phải cái gì danh lưu, đi theo lẫn vào cái gì.
Tiểu hạ à, người thường đi chỗ cao, ta đề nghị ngươi vẫn là tới đi, đối với ngươi nhân sinh nói không chừng sẽ là một cái chuyển biến tốt đẹp cơ.
Tống Lao ngôn ngữ không đợi Lâm Vũ đáp lời, tiếp tục nói ra, vậy liền định như vậy, ta một hồi để cho Thấm Nhi đi đón ngươi.
Nói xong Tống Lao liền cúp điện thoại. Lâm Vũ chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Chỉ chốc lát sau, một cỗ màu tím Porsche 911 tùy tiện dừng ở cửa hàng bánh bao cửa ra vào, sau đó xuống tới một cái mỹ lệ thân ảnh, chính là Tiết Thấm, ngoắc cùng Lâm Vũ lên tiếng chào.
Mẹ, vậy ta trước hết đi tới a.
Lâm Vũ nâng người vừa muốn đi, mẫu thân bắt lại tay hắn, ngữ trọng tâm trường nói, Gia Vinh à, ta xem Giang Nhan đứa bé kia rất tốt, ngươi cũng không thể đối đầu không dậy nổi nàng sự tình a.
Lâm Vũ kém chút một ngụm máu phun ra, vỗ vỗ mẫu thân tay. Cười nói, mẹ, ngươi muốn đi đâu, yên tâm đi.
Hôm nay Tiết Thấm cách ăn mặc phá lệ xinh đẹp, một thân màu đen đai đeo váy, gợi cảm thời thượng, trên cổ kim cương dây chuyền, rực rỡ chói mắt, cao nhã đại khí.
Ta cho rằng buổi tối hôm nay tiệc tối ngươi không thể đi đâu, rốt cuộc tham gia yến hội đều là chút ít Thanh Hải danh lưu.
Tiết Thấm có chút mỉa mai nói ra, hiển nhiên đối với Lâm Vũ vẫn là lòng mang hận ý.
Ngươi cũng có thể đi, ta vì cái gì không thể đi.
Lâm Vũ cũng cố ý dùng lời trêu tức nàng. Đừng quên, ngươi công ty sự tình vẫn là ta giải quyết cho ngươi đâu.
Hừ.
Tiết Thấm tức giận giẫm mạnh chân ga, xe lao vụt mà ra.
Gặp Tiết Thấm lái xe tới đến một tòa cửa hàng, Lâm Vũ có chút buồn bực, hỏi nàng tới đây làm gì.
Đương nhiên là mua quần áo cho ngươi, xem ngươi mặc cái này thân nghèo kiết hủ lậu dạng.
Tiết Thấm liếc mắt.
Thính Thiên danh lưu hợp thành là Thanh Hải thị xa hoa nhất cửa hàng, nơi này quần áo dù là tùy tiện một kiện nhỏ phối sức, đều muốn nhỏ một vạn, quần áo càng là giá trên trời.
Xuất nhập tự nhiên cũng đều là chút ít không phú thì quý thượng lưu đám người, người bình thường thậm chí ngay cả tiến đến nhìn lên một cái cũng không dám.
Lâm Vũ chính là loại này người bình thường, hắn cho tới bây giờ không có vào qua, hôm nay còn là lần đầu tiên đến, nhìn thấy chung quanh quần áo cùng trang sức kết giá, âm thầm liễu lưới, đây không phải ăn cướp trắng trợn nha.
Đừng nhìn loạn, khiến cho cùng tên nhà quê một dạng.
Tiết Thấm nhịn không được lườm hắn một cái.
Lên tới lầu năm sau Tiết Thấm tùy tiện để cho hướng dẫn mua hàng cho Lâm Vũ chọn lấy một thân phù hợp âu phục, dù sao Lâm Vũ cũng không phải bạn trai nàng tự nhiên không có chút nào để bụng, để cho hướng dẫn mua hàng nhìn xem phối hợp là được.
Không ra nửa giờ,
Lâm Vũ tùy tiện thân mang một thân lưu loát Âu phục đứng ở trước mặt nàng, Tiết Thấm dương mắt thoáng nhìn, không khỏi khẽ giật mình, đừng nói, cái này Hà Gia Vinh thay đổi một thân lưu loát Âu phục, thật đúng là rất dạng chó hình người. Hà Gia Vinh mặc dù không bằng khi còn sống Lâm Vũ dáng dấp đẹp trai, nhưng tướng mạo nhưng cũng nói được, bởi vì cả ngày trạch trong nhà, làn da trắng nõn, cho người ta một loại thanh tú cảm giác. Được rồi, liền cái này đi. Tiết Thấm lười nhắc ở trên đây lãng phí thời gian, thanh toán sổ sách tùy tiện chuẩn bị mang theo Hà Gia Vinh đi dự tiệc. Tại sao phải mặc thành dạng này a? Ai? Lâm Vũ vừa đi theo nàng đi về phía bãi đậu xe, một bên than thở, cảm giác mười phần không được tự nhiên. Đồ nhà quê. Tiết Thấm có chút im lặng. Thấm Nhi, ngươi thế nào tại cái này a? Lúc này phía trước đột nhiên truyền tới một trong trẻo thanh âm, sau đó một cái tuổi trẻ nam tử chạy tới, nhìn xem Tiết Thấm ánh mắt lóe hưng phấn quan mang. Nam tử tướng mạo có chút xuất khí, thân cao phải có 1m8, quần áo lộng lẫy, xem xét cũng không phải là người bình thường tử nữ. Áo, ta đến mua ít đồ. Tiết Thấm lãnh đạm trả lời một câu, hiển nhiên đối với xuất khí nam không thế nào chào đón. Thật không nghĩ tới, ngươi thực tới Thanh Hải, về sau chúng ta liền có thể thường xuyên gặp mặt. Xuất khí nam hưng phấn nói, vị này là. Hắn lúc này mới chú ý tới Tiết Thấm bên cạnh Lâm Vũ, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt không khỏi mang theo một tia lý ý. A, hắn là. Tiết Thấm lời mới vừa ra miệng, đột nhiên nhớ lại cái gì, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không có hảo ý giảo hoạt, sau đó ngữ khí biến đổi, đột nhiên bắt lấy Lâm Vũ cánh tay, cười nói, áo, vị này là bạn trai ta, Hà Gia Vinh. Chương 41, người rốt cuộc đang cười cái gì? Vừa mới nói xong, xuất khí nam lập tức cảm giác ngực phảng phất chịu một thiết chủ ý, vừa sợ vừa giận, ánh mắt một chút rơi xuống Tiết Thấm nắm lấy Lâm Vũ trên tay, lập tức cảm giác ruột gan đứt từng khúc. Hắn gọi Trịnh Thiên Y kìa. Cùng Tiết Thấm quen biết có phần lâu, một mực rất ưa thích Tiết Thấm, tự nhiên biết rõ Tiết Thấm không thích tiếp xúc nam nhân tính cách, mà bây giờ, nàng vậy mà bắt lấy Lâm Vũ cánh tay. Lâm Vũ cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh tùy tiện phản ứng lại, Tiết Thấm đây là tại lấy chính mình làm bia đỡ đạn đâu, nghĩ hay lắm, hắn mới không giúp nàng đâu. Lâm Vũ một chút nắm tay rút trở về, song Trịnh Thiên Y liễu cười nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta đã kết hôn, nàng cố ý gạt ngươi chứ. Hà Gia Vinh. Ngươi cái này tán tận lương tâm hỗn đản, đêm qua lúc ở trên giường sau đó ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi không phải đáp ứng ta muốn cùng nữ nhân kia ly hôn sao. Tiết Thấm lập tức nổi giận đùng đùng đi theo một câu, tình chân ý thiết, rất là rất thật. Lâm Vũ chấn kinh há to miệng, nữ nhân này thực không thèm đếm xỉa, ngay cả mình danh tiết cũng không cần sao. Bất quá hắn nghĩ lại cũng thế, nàng lại không thích nam nhân, muốn danh tiết làm gì, nàng ước gì nam nhân đều cách xa nàng chút đâu. Thế nhưng nàng không nên danh tiết không sao, hắn phải a. Hắn vậy mà có ra có thất người. Tại. Trên giường. Trịnh Thiên Y chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cơ hồ cũng muốn ngất đi. Tiết tấu nhanh như vậy sao? Chính mình trước mấy ngày vấn Tống Lao, Tống Lao còn nói nàng không có bạn trai a. Hơn nữa còn là cái có vợ có chồng, chính mình lại còn so ra kém một cái có vợ có chồng. Huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích Lâm Vũ hơi có chút bất đắc dĩ. Ngươi im ngay. Ngươi còn có mặt mũi giải thích, ngươi tên cầm thú này. Trịnh Thiên Y gì mặt đều nghẹn thành màu gan heo, đối với Lâm Vũ trợn mắt nhìn, Thấm Nhi, loại này không chịu trách nhiệm nam nhân chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao, rõ rệt bội tình bằng nghĩa. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ là dạng này người. Tiết Thấm thần sắc cảm đạm, tựa hồ có chút thương tâm. Trịnh Thiên Y gì trên mặt vui mừng, xem ra chính mình còn có hy vọng, vội vàng nói, Thấm Nhi, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng với nàng chia tay, ta đối với các ngươi đi qua chuyện cũ sẽ bỏ qua, cam đoan yêu ngươi một đời một thế. Ta cũng không biết nên thế này lựa chọn, hai người các ngươi công bằng cạnh tranh đi. Tiết Thấm thở dài. Tốt, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Trịnh Thiên Y gì nổi giận đùng đùng nhìn qua Lâm Vũ. Lâm Vũ tức giận đều muốn thổ huyết, cái này ác độc nữ nhân, vậy mà thế này một chút thời gian, liền cho mình tạo một cái cường địch. Huynh đệ, ngươi nghe ta nói Lâm Vũ còn muốn giải thích. A, thu hồi ngươi cái kia một bộ đi, chúng ta dùng thực lực nói chuyện. Trịnh Thiên Y gì lại không để ý tới hắn. Xong Tiết Thấm một giọng nói ban đêm gặp, tùy tiện chuyển thân đi nha. Tiết Thấm hơi có chút tự đắc, dù sao hai người này nàng đều chán ghét, để bọn hắn hai người tự giết lẫn nhau đi thôi. Ngươi chiêu này có thể thật ngoan. Lâm Vũ cảm giác nguyên khí đại thương, hung hăng đem dây an toàn cắm đi vào. Ta đưa ngươi tốt như vậy âu phục, ngươi giúp ta điểm ấy chuyện nhỏ, cũng là phải đi. Tiết Thấm vẻ mặt đắc thắng nói ra, lại nói, không biết bao nhiêu nam nhân muốn làm bạn trai ta đâu, ngươi nhiều may mắn à. Không có thèm. Lâm Vũ đột nhiên rất hối hận đáp ứng Tống Lao giúp Tiết Thấm chữa bệnh sự tình. Nếu lại tiếp tục như vậy, nàng bệnh còn không có chữa khỏi, chính mình cũng phải bị tức ra bệnh tới. Tiệc tối địa điểm chọn tại Thanh Hải thị vùng mới giải phóng Sảng Dĩ là khách sạn, nương tựa bờ biển, hoàn cảnh mười phần ưu nhã, lui tới xe xịn không dứt. Tiết Thấm chiếc này Porsche mặc dù giá cả không ít, nhưng ở nơi này cũng không thu hút, chỉ là cửa chính bên cạnh, liền ngừng hai chiếc mới tinh rồn rợn sở phẹn tuẩm. Loại trường hợp này Lâm Vũ cũng là lần đầu tiên tới, không khỏi có chút có quáp, hắn trước kia tham gia qua cao cấp nhất bữa tiệc chính là lần trước Chu Thần hắn ra môn tổ chức đấu giá hội. Hôm nay buổi dạ tiệc này, hiển nhiên muốn so ngày đó cấp bậc cao nhiều, đoán chừng giá trị bản thân không có vài ức, đều không có ý tứ tới tham gia. Lâm Vũ đều cảm thấy mình bành trướng, cũng dám tới tham gia loại này bữa tiệc. Hắn cùng Tiết Thấm tiến đại sảnh, tiếp khách tùy tiện tiến lên đón, Tiết Thấm lấy ra một trương vé mời, tiếp khách lập tức cung kính dẫn bọn hắn đi tới lầu 8 phòng hội nghị. Lâm Vũ gặp một lần, lúc ấy đều kinh trụ, trong đại sảnh bố cục hiển nhiên trải qua bố trí tỉ mỉ, lộng lẫy xa xỉ, tráng lệ. Đại sảnh hai bên là hai hàng thật dài món ăn lạnh, ở giữa đặt hai hàng bàn tròn, khăn trải bàn mới tinh mềm nhẵn, bộ đồ ăn không nhiễm trần thế, phóng ánh sáng long lanh, bàn tròn ở giữa trưng bày một chút quả rổ cùng rượu. Lúc này đã tới không ít người, rất nhiều người đều đứng tại món ăn lạnh bên cạnh bàn uống rượu ôn chuyện. Tiếp khách viên hỏi thăm Tiết Thấm vài câu, liền dẫn bọn hắn đi đến bên ngoài mấy trương cái bàn, để bọn hắn tùy tiện chọn một trương ngồi xuống. Lâm Vũ không khỏi hơi kinh ngạc, nguyên lai ngồi ở đâu đều là có chú trọng. Căn cứ bọn hắn chỗ ngồi đưa đến xem, đoán chừng là đêm nay tham gia hiến hội trong đám người cấp độ thấp nhất. Qua có nửa giờ, tiệc tối quý khách trên cơ bản đều tới đông đủ, tuyệt đại bộ phận người Lâm Vũ cũng không nhận ra. Bất quá ngược lại là cũng xuất hiện vài cái quen thuộc gương mặt, ví dụ như Đặng Thành Bân, Vệ Công Hân, Trịnh Thế Phạm, Tống Lao cùng Trịnh Gia Thành Trịnh Lao Gia Tử. Thẩm Ngọc Hiên phụ thân Thẩm Hàn Sơn cũng tại, bất quá đáng tiếc là Thẩm Ngọc Hiên không tại, nếu không Lâm Vũ nhất định sẽ chạy tới cùng hắn một bàn. Hắn hiện tại ngồi bàn này để cho hắn mười phần không được tự nhiên, bàn này tất cả đều là Tiết Thấm nhận biết người, có nam có nữ, xem xét tùy tiện đều là chút ít con em nhà giàu, hẳn là theo bọn hắn trưởng bối cùng một chỗ tới, Lâm Vũ không biết cái nào, cũng không có người chào hỏi hắn, thực sự có chút xấu hổ. A, Thiên Y Lìa tới, mau tới ngồi bên này. Lúc này Trịnh Thiên Y Lìa cũng tới, nhìn thấy Tiết Thấm sau lập tức đi tới bàn này, ngồi ở Tiết Thấm nữ sinh bên cạnh. Thấm Nhi, tới sớm A. Trịnh Thiên Y Lìa lấy lòng cùng Tiết Thấm lên tiếng chào, nhưng Tiết Thấm căn bản liền không để ý tới hắn. Gặp Lâm Vũ an vị tại Tiết Thấm bên cạnh, Trịnh Thiên Y Lìa phần giống con người bên trong đều muốn hiện ra lửa tới. Một đám người hàn huyên sau đó, tùy tiện nói chuyện phiếm. Ai, các ngươi biết rõ hôm nay vì cái gì tổ chức cái này giao lưu hội sao? Một người nữ sinh hiếu kỳ hỏi. Cái này cũng không biết, một là bởi vì gần nhất Thanh Hải chữa bệnh giới nghiêm trị, hai là bởi vì lần trước kỳ lần cao ốc hỏa hoạn. Hôm nay các ngành các nghề thai to mặt lớn đều đến, thị ủy thư ký một hồi muốn lên đi nói chuyện, nhằm vào hai chuyện này làm trọng điểm báo cáo đâu, nhắc nhở đại gia để phòng cẩn thận. Trong đó một người mặc yến vĩ phục lễ phục nam tử có chút khoe khoang nói ra. Cha hắn là chính phủ thành phố yếu viên, cho nên hắn đối với hôm nay lần này giao lưu hội nội dung mười phần hiểu rõ. Cũng không biết cái kia Vu Thế Hâm là đắc tội người nào, vậy mà một đêm công phu liền bị vắng ngã, hơn nữa còn liên lụy toàn bộ Thanh Hải chữa bệnh giới. Khẳng định là cái nào có quyền thế con cháu thế ra đi, ta nghe nói cục vệ sinh đặng cục công an vệ cục đều tự mình xuất động đâu. Yến Vĩ Phục một bên gặm lấy hạt dưa, một bên rất khẳng định nói ra, cha hắn chức quan hẳn là so cha ta cao nhiều. Không phải, Thanh Hải thị phú nhị đại, con cháu thế ra, ta đều rất quen, ta nghe qua, cùng bọn hắn không có quan hệ. Chính Thiên Y gì ngừng ngỡ ngược thân, hơi có chút tự hào nói ra, trong lúc vô hình phô bày dưới người khác mạch. Vậy có thể là ai a? Một người nữ sinh cũng tò mò hỏi, Thanh Hải thị thai to mặt lớn thế hệ trẻ tuổi, ta cũng đều biết, ngoại trừ bọn hắn, ta thực sự nghĩ không ra còn ai có thế này đại hào triệu lực. Có lẽ có khả năng, căn bản không phải người trẻ tuổi làm. Yến Vĩ Phục chen miệng nói. Không, cái này ta ngược lại là nghe nói, đúng là người trẻ tuổi. Chính Thiên Y lìa đầu nhấc rất cao, hơi có chút đắc sắc. Bị hắn cái này nói chuyện, một mực yên lặng không lên tiếng Lâm Vũ lông mày không khỏi vẩy một cái, tâm đột nhiên nhấc lên. Hẳn là cái này Trịnh Thiên Ý lìa biết rõ việc này cùng mình có quan hệ. Là ai a? Cả ba người đều một mặt chờ mong nhìn về phía Trịnh Thiên Ý lìa. Cụ thể là ai ta cũng không biết, bất quá ta cha nói, có thể là cái nào đó kinh thành tới du ngoạn màu đỏ tử đệ. Trịnh Thiên Ý lìa một mặt tự hào, phảng phất nói là chính hắn. Tựa hồ rất hưởng thụ loại này mọi người không biết ta độc hiểu cảm giác. Phúc! Lâm Vũ nhịn không được một ngụm nước phun tới, cười ha hả, không nghĩ tới chính mình lại bị thổi thành kinh thành màu đỏ tử đệ. Người cười cái gì? Trịnh Thiên Y gì trừng mắt dựng lên, tức giận quát. Có hay không chút lễ phép a? Đồ đần sao, cười cái gì a? Loại người.
trên bàn những người khác cũng không nhịn được đi theo nhau nhau trách cứ Lâm Vũ. Tiết Thấm cũng có chút chán ghét liếc Lâm Vũ một chút.
Không có ý tứ, không có ý tứ, ta đột nhiên nhớ tới một cái thật buồn cười chê cười, thất lễ, các ngươi tiếp tục, tiếp tục.
Lâm Vũ một bên nín cười, một bên cùng chúng nhân nói xin lỗi.
Ừm, ta cũng là cảm thấy như vậy, nếu không phải Thanh Hải thị công tử ca, cái kia vô cùng có khả năng chính là kinh thành tới.
Yến Vĩ Phục gật gật đầu, rất đồng ý nói ra, cha ta lúc ấy còn hỏi qua vệ cục trưởng không có cái gì lộ ra, các ngươi nghĩ, người nào có thể để cho một cái tổng cục trưởng cũng không dám lộ ra thân phận của hắn.
Nói như vậy cái kia chỉ định chính là,
xem ra sau này ở bên ngoài chơi đến cẩn thận một chút, thật là nhân ngoại hữu nhân A.
Đáng tiếc không biết người này là ai, không phải có thể kết giao.
Mọi người lao nhao gật đầu phụ họa.
Lâm Vũ mím môi, cực lực nín cười, nhưng thật ra là hắn sợ gây phiền toái, xin nhờ vệ công hân cùng Đặng Thành Bân cho hắn giữ bí mật.
Người cười cái gì a?
Bị sặc.
Tiết Thấm thở phì phì xông Lâm Vũ liếc mắt, cầm đũa trên tay hắn gõ một cái.
Động tác này nhưng thật ra là Tiết Thấm đang phát tiết bất mãn, nhưng theo Trịnh Thiên Y ở đây là tại liếc mắt đưa tình, trong lòng lập tức ghen ghét dữ dội, đống nhiên đứng lên, chỉ vào Lâm Vũ nói ra, người rốt cuộc đang cười cái gì?
Chúng ta nói chuyện, cứ như vậy buồn cười sao?
Chương 42, không phải ai đều có thể mời rượu.
Không có ý tứ, không có ý tứ, ta liền nghĩ tới một chuyện cười, có lỗi với Lâm Vũ lần nữa cho mọi người chịu nhận lỗi.
Thiên Y Y, quên đi, đừng chấp nhặt với hắn, thị trưởng bọn hắn nhìn về bên này đâu.
Yến Vĩ Phục tranh thủ thời gian nhắc nhở Trịnh Thiên Y Y một câu.
Trịnh Thiên Y Y lúc này mới ngồi xuống lại, mặt mũi tràn đầy địch ý chừng Lâm Vũ một chút.
Đừng nói chuyện này, ta tâm sự kỳ lần cao ốc hỏa hoạn đi, theo ta được biết. Lần này hỏa hoạn là Thanh Hải thị mấy năm gần đây quy mô lớn nhất một lần, cha ta lúc ấy đi theo thị trưởng cùng đi hiện trường chỉ huy cứu viện.
Trong đó một cái hào hoa phong nhã nam tử nói ra, đang nói tới cha hắn cùng thị trưởng cùng một chỗ thời điểm, hơi có chút đắc ý.
Đúng nga, nghe nói lần này chết không ít người đâu, ít nhất hai chữ số.
Một người nữ sinh rối ra ngón tay ước lượng một chút.
Xảy ra lớn như vậy sự tình, Thanh Hải thị hình tượng vốn hẳn nên bị hao tổn, thế nhưng cuối cùng không hàng phản tăng, các ngươi biết tại sao không?
Yến Vĩ Phục cung dung nói ra,
ta biết, bởi vì đem tiểu nữ hải cứu ra cái kia anh hùng vô danh, cũng bởi vì hắn cái này anh hùng cử động, cả nước trên dưới đối với Thanh Hải tràn đầy khen ngợi.
Hào hoa phong nhã nam cướp lời nói, cha ta nói, thị ủy thư ký vốn còn muốn ngợi khen cái này người tới, nhưng bị hắn cự tuyệt.
Không tệ, cái này thân người phần cũng là mê, đài truyền hình bên kia đem hắn tin tức đều phong tỏa chết rồi, ngoại trừ chính phủ thành phố thượng tầng người biết thân phận của hắn bên ngoài, những người khác không biết.
Yến Vĩ Phục gật gật đầu đồng ý nói.
Ta đối với hắn thân phận ngược lại là thật cảm thấy hứng thú.
Lúc này một mực không mở miệng Tiết Thấm đột nhiên có chút hăng hái nói ra.
Cái này dễ thôi, quay đầu ta nắm cha ta giúp ngươi hỏi thăm một chút.
Yến Vĩ Phục nghe xong lập tức lấy lòng nói ra.
Trịnh Thiên Y gì nghe vậy lập tức khẩn trương lên, cái này tựa như là Tiết Thấm lần đầu đối với một cái nam nhân cảm thấy hứng thú. Hắn phảng phất ngửi được một tia nguy cơ, ngựa khí hơi có chút khinh thường nói ra, không phải liền là cứu được cái tiểu nữ hay sao? Có cái gì cùng lắm thì.
Ngươi như vậy năng lực, ngươi cũng đi cứu một cái đại gia nhìn xem a.
Tiết Thấm liếc mắt, ngữ khí hơi có chút trào phúng.
Thấm nhi, nếu như ngày đó đổi lại là ta, ta cũng sẽ không chút do dự xông đi vào.
Trịnh Thiên Y liền vội vàng bảo đảm nói.
Ngươi.
Thôi đi, đoán chừng ngươi còn không có leo đến lầu 2, liền run chân co quắp trên mặt đất.
Tiết Thấm cười nhạo nói.
Ha 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 ha.
Đám người lập tức buộc phát ra một trận cười vang, Trịnh Thiên Y liền mặt đỏ dần. Cũng không dám phát tác, đành phải đặt mông ngồi xuống lại.
Đối với ngày đó hỏa hoạn, Tiết Thấm là có chút hiểu rõ.
Hỏa hoạn sau đó, nhân viên chữa cháy đi tới thanh lý thời gian phát hiện, toàn bộ lầu 18 cùng lầu 19 cơ hồ bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, không người còn sống, còn như cái kia anh hùng vô danh thế nào đem tiểu nữ hài cứu ra, không được biết, chỉ có thể nói là cái kỳ tích. Cho nên cái này khiến nàng đối với cái kia anh hùng vô danh đã có hảo cảm, lại hết sức tò mò.
Đợi đến cơm ăn không sai biệt lắm phía sau. Trong phòng hội nghị người liền bắt đầu lẫn nhau tấp nập kính nổi lên rượu, bất quá đều là chung quanh phạm vi nhỏ mời rượu, giống như tận cùng bên trong nhất cái kia vài bàn, không phải ai muốn đi kính liền có thể đi qua kính. Nhất là thị trưởng, thị ủy thư ký cái kia một bàn, chung quanh đều đứng đấy vài cái thân mang đồ tây đen nam tử, một khi có người đi qua mời rượu, còn chưa tới cái kia, liền bị ngăn cản.
Lúc nào ta cũng có thể đi bí thư cùng thị trưởng bàn kia kính cái rượu à, vậy liền tiền đồ.
Yến Vĩ Phục một bên đập lấy hạt dưa vừa nói.
Thấm nhi đi lời nói hẳn là có thể chứ.
Tiết Thấm nữ sinh bên cạnh có chút hâm mộ nói ra.
Vậy khẳng định a, nhân gia ông ngoại ngồi ở kia đâu.
đối diện một người nữ sinh ngữ khí chua chua nói ra. Tống Lao đêm nay được mời cùng thị trưởng cùng thị ủy thư ký ngồi ở một bàn, hắn loại này cấp bậc nhân vật có thể tới Thanh Hải, tự nhiên sẽ tiếp thụ lấy cao nhất quy cách lễ ngộ. Đồng thời Trịnh Gia Thành cùng Thẩm Hàn Sơn cũng đều tại bàn kia bên trên, còn như cái khác vài cái, Lâm Vũ liền không nhận ra, nhìn niên kỷ cũng không nhỏ, khẳng định đều là Thanh Viễn thị chính bàn bạc lưỡng giới nổi tiếng nhân vật. Tiết Thấm đối với người chung quanh ngôn luận bỏ mặc, tiện tay đảo trên điện thoại di động tin tức, tất cả đều là có quan hệ với ngày đó kỳ lần cao ốc hỏa hoạn, xem tới nàng xác thực đối với cái này anh hùng vô danh cảm thấy rất hứng thú. Lâm Vũ bị nàng lật phải có chút chột dạ, sợ đầu nào tin tức lộ ra ánh sáng ra bản thân ảnh chụp. Không dối gạt các ngươi nói, ta muốn đi qua mời rượu lời nói, hẳn là cũng không có vấn đề. Trịnh Thiên Y vì gây nên Tiết Thấm chú ý, bưng rượu đứng lên, có chút ngạo nghễ nói ra. Hắn đây cũng không phải khoác lác, phụ thân hắn là Thanh Hải nổi danh sĩ nghiệp gia, an vị ở bên trong thứ ba bàn, mà lại hắn ra môn cùng thị trưởng bao nhiêu treo một chút quan hệ thân thích. Đúng à, Thiên Y, chúng ta còn quên, ngươi cùng thị trưởng còn có một số thân thích đâu, vậy ngươi đi kính cái thôi, để cho ta bàn này cũng thêm thể diện. Yến Vĩ Phục hứng thú bừng bừng nói ra. Đúng vậy a, Thiên Y, để bọn hắn nhìn xem ta bàn này thực lực. Đừng quên đem chúng ta cái kia phần cũng cùng một chỗ kính. Những người khác cũng phụ họa nói ra, có thể cho thị trưởng bàn kia mời rượu, xác thực rất có mặt mũi. Tốt, vậy ta liền đại biểu ta bàn này đi qua kính cái rượu. Chính Thiên Y Lìa bị mọi người thế này thổi phồng, hơi có chút đắc sắc, liếc Tiết Thấm một chút, bưng rượu tự tin xông thị trưởng bàn kia đi tới. Tất cả mọi người một mặt chờ mong đi theo hắn bóng lưng, nhưng nhìn đến hắn mới vừa đi tới trước mặt, liền bị hai cái hộ vệ áo đen ngăn cản. Cũng không biết bọn hắn nói thứ gì. Sau đó Trịnh Thiên Y tùy tiện đủ rũ đi trở về. Thiên Y Lì, thế nào a? Yến Vĩ Phục hơi kinh ngạc, nói lý lẽ nói không phải a, nói thế nào Trịnh Thiên Y Lì cũng phải quản thị trưởng tiếng kêu biểu cứu đâu. Kêu cái gì, cậu của ta bọn hắn ở bên kia đàm luận một chút cơ yếu sự kiện, một hồi lại nói, một hồi lại nói. Trịnh Thiên Y Lì tranh thủ thời gian nói láo. Mọi người tùy tiện cũng tin, nói để cho hắn lát nữa lại đi qua. Lúc này Lâm Vũ có chút do dự, không biết mình có hay không muốn đi qua kính cái rượu. Bởi vì Tống Lao cùng Trịnh Lao giống như đều thấy được chính mình, ánh mắt không ngừng hướng hắn bên này liếc, nếu là chính mình không đi qua lời nói, có vẻ hơi không lễ phép. Nhưng mình nếu là đi qua lời nói, có thể sẽ bị cản lại, rốt cuộc Trịnh Thiên Y đi qua đều không thể tiếp cận. Ngươi làm gì a? Không thoải mái. Tiết Thấm gặp Lâm Vũ sắc mặt không quá bình thường, có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái. Ngươi nói ta có phải hay không nên đi bàn kia kính chén rượu? Lâm Vũ trên mặt làm khó hỏi. Mọi người xem xét hắn nói chính là thị trưởng bàn kia, lập tức giật mình, Yến Vĩ Phục dẫn đầu hỏi, huynh đệ, xin hỏi trong nhà người là làm cái gì? Bán bánh bao. Lâm Vũ thành thật trả lời nói. Mọi người đều là sững sờ, sau đó cười vang. Con mẹ nó ngươi là đang đùa ta à? Ngươi là muốn đi qua cho thị trưởng cùng thị ủy thư ký kính bánh bao sao? Người này đầu óc không tốt à, hắn thế nào tiến đến? Thấm Nhi lĩnh tới. Nghe được Lâm Vũ là Tiết Thấm Linh đến. Mọi người tiếng chế nhạo lúc này mới nhỏ lại, bất quá vẫn là có mấy cái nữ sinh xì xào bàn tán, trên mặt đùa cợt chi tình lộ rõ trên mặt. Lâm Vũ bị mọi người mỉa mai hơi có chút xấu hổ, có chút hối hận không phải đem lời nói này đi ra, đồng thời cũng triệt để bỏ đi qua mời rượu ý niệm. Nếu không một hồi bị ngăn lại, sợ rằng sẽ bị mỉa mai lợi hại hơn. Lúc này Trịnh Gia Thành gặp Lâm Vũ cũng không đến mời rượu ý tứ, lắc đầu cười phía dưới, đối với trên bàn thị trưởng cùng thị ủy thư ký bọn người nói ra. Xin lỗi không tiếp được một chút, ta đi gặp cái tiểu hữu. Nói xong hắn tùy tiện nâng người hướng phía Lâm Vũ bàn này đi tới, đi đến Lâm Vũ bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô Lâm Vũ bả vai, cười nói, tiểu hà, đã lâu không gặp à, đến, ta mời ngươi một chén. Thấy cảnh này, một bàn xì xào bàn tán người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mở to hai mắt, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Cùng thị trưởng cùng thị ủy thư ký một bàn Trịnh Gia Thành Trịnh Lão vậy mà tự mình tới cho một người trẻ tuổi mời rượu. Không chỉ là một bàn này. Liền ngay cả chung quanh vài bàn người cũng đều kinh ngạc không được, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem Lâm Vũ, suy đoán hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tiết Thấm cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, làm một sĩ nghiệp người, Trịnh Gia Thành nàng đương nhiên nhận biết, mà lại nàng đối với Trịnh Gia Thành mười phần khâm phục, vẫn muốn tìm cơ hội cùng hắn học tập một chút. Lâm Vũ nhìn lại, thấy là Trịnh Lão, vội vàng đứng dậy, bưng rượu lên xin lỗi nói, Trịnh Lão, thực sự không có ý tứ, ta muốn đi qua cùng ngài mời rượu tới. Nhưng nhìn các ngươi bản kia không khiến người ta phụ cận, cho nên ta liền không dám đi qua. Ha ha, ta nói thế nào đợi ngươi nửa ngày cũng không đợi được, ngươi đã không qua được, vậy ta lão đầu tử liền đến, dù sao chén rượu này, hai nhà chúng ta nhất định phải uống. Trịnh Gia Thành đem chén rượu cùng Lâm Vũ đụng một cái, tiếp lấy ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trịnh lão, ta là Trịnh Thiên Y Y, ta mời ngài một chén. Trịnh Thiên Y Y vừa thấy là Thanh Hải thị khí sa nghiệp đại ngạc Trịnh Gia Thành, lập tức cũng kích động không thôi, vội vàng rót rượu muốn nịnh bợ Trịnh lão.
Bằng hữu của ngươi?
Trịnh lão xông Lâm Vũ dò hỏi.
Không phải.
Lâm Vũ lắc đầu cười nói.
À, cái kia tiểu hà ngươi ăn trước, một hồi tiệc tối kết thúc chớ vội đi, chờ ta một chút, hai nhà chúng ta tự ôn chuyện.
Trịnh lão nghe xong Lâm Vũ không biết Trịnh Thiên Y gì, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, cùng Lâm Vũ bàn giao một câu, xoay người rời đi. Trịnh Thiên Y gì bưng rượu treo tại không trung, mặt mũi tràn đầy xấu hổ.
Ngươi biết Trịnh lão?
Tiết Thấm lôi Lâm Vũ một cái, tại sao biết? Nàng thực sự không nghĩ ra, Lâm Vũ loại người này có thể có cái gì con đường tiếp xúc đến thế này đỉnh tiêm thương nghiệp nhân sĩ. Cho hắn nhìn một lần bệnh, liền quen biết.
Lâm Vũ thành thật trả lời nói.
Ngươi đừng tưởng rằng nhận biết Trịnh lão, ngươi liền thần khí rồi. Ai biết ngươi là dùng thủ đoạn gì bợ đỡ được.
Trịnh Thiên Y gì vừa rồi ăn quả đắng, giận không chỗ phát tiết.
Vậy ngươi cũng đi nịnh bợ một cái a. Tiết Thấm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nàng hiện tại mới phát hiện, so sánh với Lâm Vũ, cái này ưa thích thối khoe khoang Trịnh Thiên Y càng làm cho người ta chán ghét.
Cùng lắm thì quay đầu ta để cho ta cha dẫn tiến một chút.
Trịnh Thiên Y không phục nói ra.
Một bàn người lẫn nhau nhìn xem, cười hai tiếng, còn ở lại chỗ này khoác lắc đầu, vừa rồi bị trò mèo còn chưa đủ đại hả.
Thiên Y kìa, cậu của ngươi giống như hướng ta bàn này đi tới.
Lúc này Yến Vĩ Phục hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy thị trưởng đang hướng bọn hắn bàn này đi tới.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhao nhao hơi kinh ngạc, tiếp lấy có chút hưng phấn, đúng là hướng bọn hắn bàn này đi tới.
Ha ha, thấy không, cậu của ta nhìn thấy ta mới vừa rồi bị người ngăn cản. Chỉ định là tới gọi ta tới mời rượu đâu.
Trịnh Thiên Y sắc mặt đại hỉ, hơi có chút đắc ý nhìn Lâm Vũ một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích.
Chương 43, muốn hay không đi nhà ta uống ly cà phê?
Câu. Đợi đến thị trưởng đi đến trước mặt, Trịnh Thiên Y không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ai ngờ thị trưởng chỉ là hướng hắn gật gật đầu, tiếp theo từ bên cạnh hắn đi tới, trực tiếp đi tới Lâm Vũ trước mặt, cười nói ra, vị này là Hà Gia Vinh Hà huynh đệ a. Nghe vậy mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, thị trưởng vậy mà chủ động cùng một cái tuổi trẻ hậu sinh xưng huynh gọi đệ.
Tăng thị trưởng ngài tốt.
Lâm Vũ tranh thủ thời gian nâng người, đối với Thanh Hải thị thị trưởng hắn vẫn là nhận biết, trên TV cũng lão gặp.
Người tốt.
Tăng Thư Kiệt vươn tay cùng Lâm Vũ nắm lấy, cười ha hả nói ra, ngươi bây giờ thế nhưng là không tầm thường nhân vật à, vừa rồi Trịnh Lao tự mình tới cho ngươi kính rượu, Thẩm Hàn Sơn Thẩm Tổng cũng muốn tới đây chứ, ta vội vàng đem hắn cản lại, nếu tất cả mọi người muốn mời ngươi. Dứt khoát ta trực tiếp tới mời ngươi đi chúng ta bàn kia uống rượu đi. Trung quanh lập tức xôn xao một mảnh, thị trưởng vậy mà tự mình mời hắn đi đầu bàn ngồi. Người khác mời rượu đều không có tư cách, hắn vậy mà trực tiếp được thỉnh mời đi qua uống rượu.
Người này rốt cuộc là ai a?
Bốn phía mắt người chăm chú nhìn Lâm Vũ, trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ cảm thấy Lâm Vũ diện xinh rất, đều không nhớ rõ Thanh Hải còn có nhân vật như vậy.
Tăng thị trưởng, cái này không được đâu. Lâm Vũ có chút thẹn thùng.
Đi thôi, chớ khách khí. Tiểu Hà, bí thư vừa vặn muốn gặp ngươi một lần đâu.
Tăng Thư Kiệt cười nói, sau đó vô vô Lâm Vũ cóng, đem miệng bên cạnh đến Lâm Vũ bên thai nói khẽ, lần trước hỏa hoạn sự tình, chúng ta đều rất cảm kích ngươi.
Hỏa hoạn ngày đó hắn ngay tại hiện trường, tự nhiên nhận Lâm Vũ, sau đó cũng phái người điều tra Lâm Vũ. Tại phát hiện Lâm Vũ không phải lính đặc chủng về sau, hắn cùng thị ủy thư ký tại trường phong đều có chút chấn kinh, không biết Lâm Vũ một người bình thường là thế nào làm được. Tại lớn như vậy hỏa thế bên trong mang theo một cái tiểu nữ hài bình yên vô sự chạy đến. Đối với Lâm Vũ hành động, Tăng Thư Kiệt cùng thị ủy thư ký đều là trong lòng cảm kích, nếu không phải Lâm Vũ ngày đó anh hùng tiến hành, Thanh Hải thị tại cả nước tốt đẹp hình tượng sẽ bị hao tổn không nói, hắn cùng thị ủy thư ký vị trí đều phải rung động ba rung động. Tại Tăng Thư Kiệt nhiệt tình mời phía dưới, Lâm Vũ đành phải đáp ứng, tại dưới con mắt mọi người, đi theo phòng hội nghị tận cùng bên trong nhất đầu bàn. Chung quanh ánh mắt có cực kỳ hâm mộ, có ghen ghét, có nghi hoặc.
Trịnh Thiên Y gì mặt đều nghẹn thành màu gan heo, hắn biểu cứu đối với Lâm Vũ nhiệt tình như vậy, đối với hắn thậm chí ngay cả nhìn một chút đều không thấy.
Tiết Thấm là không nói gì, ánh mắt sáng rực nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng, thần sắc phức tạp, suy nghĩ ngàn vạn.
Đến đầu bàn, Tăng Thư Kiệt phân phó phục vụ viên Lâm thời cho Lâm Vũ tăng thêm một cái ghế, cho đang ngồi mọi người giới thiệu một chút.
Bất quá hắn cũng không biết làm như thế nào giới thiệu Lâm Vũ, tùy tiện đành phải ngắn gọn nói, vị này là Hà Gia Vinh. Thì chúng ta thanh niên tài tuấn.
Ở đây không biết Lâm Vũ vài cái cũng đều là lâu xã hội đen nhân tình, mặc dù không biết Lâm Vũ thân phận, nhưng có thể bị thị trưởng tự mình mời, biết rõ hắn người này khẳng định không giống bình thường, lần lượt nhiệt tình cùng Lâm Vũ chào hỏi.
Tiểu Hà à, lần trước sự tình ta nghe Viết Kiệt nói, may mắn mà có ngươi à, đến, ta mời ngươi một chén. Thị ủy thư ký Tạ Trường Phong rót đầy rượu, vừa cười vừa nói. Hiển nhiên hắn là chỉ hỏa hoạn lần kia sự tình, sở dĩ không có đem lời nói rõ, là vì bảo hộ Lâm Vũ tư ẩn. Lâm Vũ thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy cùng bí thư đụng một cái, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Mẹ nó, ta không nhìn lầm lời nói, là bí thư cho hắn mời rượu a. Yến Vĩ Phục há to miệng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Lâm Vũ sau khi đi, bàn này người đều đưa cổ nhìn qua Lâm Vũ bên này, nhìn thấy thị ủy thư ký vậy mà cho Lâm Vũ mời rượu, đều kinh ngạc vạn phần. Người này rốt cuộc bối cảnh gì a, cũng quá ngưu bức đi. Có thể hay không hắn chính là cái kia kinh thành tới màu đỏ tử đệ a? Hán! Cậu thí! Chính Thiên Y oán hận nói ra, trong lòng có chút nổi nóng, ta điều tra qua, hắn chính là cái đồ bỏ đi, trong nhà ăn không ngồi rồi, duy nhất công việc chính là giúp nàng mẹ nuôi bán bánh bao. Buổi chiều tại Thịnh Thiên Danh Lưu Hợp Thành trạm qua Lâm Vũ về sau, hắn tùy tiện phân phó người điều tra Lâm Vũ bối cảnh. Rốt cuộc biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Điều tra rõ ràng Lâm Vũ thân phận sau hắn thở dài một hơi, căn bản không có để hắn vào trong mắt, thậm chí có chút tin tưởng Lâm Vũ bảo, Tiết Thấm có thể là tại cầm hắn làm lá chắn. Bởi vì Lâm Vũ thật sự là quá bình thường, căn bản không có cái gì bối cảnh, chính là cái ở rể con rể. Vốn là nghĩ đến tối nay có thể làm lấy Tiết Thấm mặt mà thật tốt khoe khoang, thuận tiện áp chế Lâm Vũ nhuệ khí, kết quả khoe khoang không thành công không nói, còn bị Lâm Vũ đem tất cả danh tiếng đều cướp đi. Bây giờ thấy thị ủy thư ký vậy mà tự mình Lâm Vũ mời rượu, hắn tức giận phổi đều muốn nổ, lập tức nâng người đi ra ngoài, xuống đến lầu một đại sảnh, tìm cái nơi hẻo lánh, bấm một số điện thoại dây số. Uy, há to mồm, ngươi bây giờ buổi chiều cho ta xác minh tin tức rốt cuộc có đúng hay không a? Chính Thiên Y liễu mặt lạnh lấy không vui nói ra. Đương nhiên chuẩn a, chính đại thiếu, ta phái người cùng hắn hàng xóm nghe ngóng một vòng, tiểu tử này chính là cái ăn bám đồ bỏ đi. Bất quá hắn bà lão kia ngược lại thật sự là mẹ hắn xinh đẹp, chật chật. Đầu bên kia điện thoại thanh âm hơi có chút hèn mọn. Thao mẹ ngươi, ta để ngươi nghe ngóng hắn, ai bảo ngươi nghe ngóng lao bà hắn, ngươi xác định đem hắn nền tảng đều thăm dò rõ ràng rồi. Chính Thiên Y gì hề mười phần không vui nói. Thăm dò rõ ràng, cái kia cha vợ cùng cha mẹ vợ mặc dù làm quan, nhưng đều không quản sự, cùng Trịnh đại thiếu so, chính là cái dám. Há to mồm khẳng định nói. Chính Thiên Y gì không khỏi có chút buồn bực. Nếu cái này Hà Gia Vinh thế này không có bối cảnh, vậy tại sao Trịnh lão cùng thị trưởng đối với hắn khách khí như vậy? Bất quá hắn cũng không có thời gian quản những thứ này, vô luận như thế nào đêm nay hắn cũng muốn làm tàn Lâm Vũ, coi như Lâm Vũ phía sau quan hệ lợi hại hơn nữa, chỉ cần hắn làm thần không biết quỷ không hay, như thường không ai có thể tra được trên đầu của hắn. Nhớ hắn giọng căm hận nói, ta để ngươi tìm người đều tìm tốt chưa? Đều sớm tìm xong, một hồi nhận được ngài thông chi, ta liền dẫn bọn hắn xuất phát. Há to mồm vội vàng nói. Được, vậy ta bây giờ nói ta kế hoạch, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Chính Thiên Y gì một chút suy nghĩ, nói ra, một hồi nếu như hắn còn ngồi Tiết Thấm xe trở về, các ngươi liền theo tới không ai địa phương liền đem bọn hắn bức ngừng, sau đó phế đi tiểu tử kia, lại đe dọa Tiết Thấm vài câu, thế nhưng nhớ kỹ, không thể đụng vào nàng. Biết rõ, Trịnh đại thiếu. Há to mồm liền vội vàng gật đầu, ta minh bạch nàng là nữ nhân ngươi. Tiếp xuống ta biết lái lấy xe xuất hiện. Thuận lợi đem nàng cứu đi, đã hiểu không? Chính Thiên Y liền nói mình đều có chút hưng phấn, ngươi Tiết Thấm không phải ưa thích anh hùng sao, vậy ta coi như một lần ngươi đại anh hùng. Đã hiểu, chính đại thiếu, chúng ta đến lúc đó nhất định toàn lực phối hợp, không trả tiền. Há to mồm cười hát hát nói. Yên tâm, tiền ít không được các ngươi, nếu là ta đem Tiết Thấm cầm xuống, cho ngươi thêm 100 vạn. Chính Thiên Y liền hào sảng nói. Chỉ cần có thể bắt được Mỹ nhân tâm, tiền tính là gì, đừng nói 100 vạn, chính là 1.000 vạn. 100 triệu, hắn đều nguyện ý ra. Nói chuyện điện thoại xong Trịnh Thiên Y tùy tiện vừa lòng thỏa ý về tới trên lầu, phảng phất đã thấy Tiết Thấm hoa dung thất sắc nằm sấp trong ngực chính mình ôn nhu an ủi nàng tình hình. Lúc này Lâm Vũ đã cùng thị ủy thư ký bọn người trò chuyện tục lạc. Tiểu Hạ à, Tống Lao cùng ta tán dương y lý thuật của ngươi thế nhưng là đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ a, vốn là ta muốn mời hắn giúp ta xem cái bệnh nhân, kết quả hắn hướng ta cực lực để cử ngươi. Tạ Trường Phong cười ha hả nói ra. Tống Lao quá khen rồi. Lâm Vũ khiêm tốn nói, quay đầu nhìn Tống Lao một chút, đột nhiên minh bạch Tống Lao buổi chiều nói tới câu nói kia, nếu như đặt lên thị ủy thư ký cái tầng quan hệ này, đối người khác sinh mà nói, xác thực có thể là cái chuyển cơ. Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra sâu sắc cảm kích, cảm thấy Tống Lao vì chính mình quả nhiên là dụng tâm lương khổ, mình coi như là bị Tiết Thấm tức chết, cũng đáng. Cùng Tạ thư ký định rồi ngày, Lâm Vũ tùy tiện nâng người cáo tử. Nhân ra mời chính mình tới, kia là cho mình mặt mũi.
nếu là chính mình ỷ ở chỗ này chậm chạp không đi, vậy coi như là quá mặt dày vô sỉ. Mà lại đám này lão đầu nhi trò chuyện đồ vật hắn căn bản liền không có hứng thú, cho nên vẫn là lập tức rời đi tốt. Lâm Vũ theo bàn này sau khi ra ngoài cũng không có về lúc trước bàn kia, mà là cùng Tiết Thấm lên tiếng chào trực tiếp hướng ngoài cửa đi. Bởi vì hắn đã chú ý tới không ít người chuẩn bị tới cùng chính mình mời rượu định bợ chính mình, đối với loại này xã giao, hắn thật sự là mệt mỏi ứng phó. Ta đưa ngươi. Tiết Thấm nghe xong hắn phải đi, lập tức cầm lấy túi cùng theo ra phòng hội nghị. Ngươi vì cái gì không còn nhiều ngồi một lát? Lâm Vũ buồn bực nói. Cùng bọn hắn không có gì có thể trò chuyện. Tiết Thấm trở lại đạo, ngữ khí vậy mà ôn hòa không thiếu. Vừa rồi cùng bí thư bọn hắn trò chuyện cái gì rồi? Tiết Thấm liếc Lâm Vũ một chút, hỏi. Có thể trò chuyện cái gì, chính là ngồi chém gió thôi, bí thư cậu em vợ bị bệnh, để cho ta bang bận biểu nhìn xem. Lâm Vũ nhàn nhạt hồi đáp, không biết Tiết Thấm thế nào đột nhiên nói nhiều. Không có tâm sự ngày đó Kỳ Lân cao ốc hỏa hoạn sự tình sao? Tiết Thấm nhíu mày. Ừm. Trò chuyện cái kia làm gì a, đều đi qua lâu như vậy. Lâm Vũ có chút không hiểu nhìn nàng một cái. Đi qua đã lâu như vậy cũng phải trò chuyện a, nếu không phải ngươi, chỉ sợ hắn cái này thị ủy thư ký rất khó cùng mặt trên bàn giao a. Tiết Thấm khỏe miệng liệt ra một cái giảo hoạt nụ cười. A, có ý tứ gì, giao không giao đại đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Lâm Vũ đột nhiên có chút chột dạ, nghe Tiết Thấm lời này, thế nào cảm giác giống như nàng biết rõ cái gì đồng dạng. Con giả bộ, vừa rồi Tằng thị trưởng nằm sấp ngươi bên thai lúc nói chuyện ta đều thấy được, mặc dù nghe không rõ hắn lời nói, nhưng ta có thể nhận ra miệng hắn hình, ngày đó cứu tiểu nữ hài kia, chính là ngươi. Tiết Thấm dương dương đắc ý nói ra. Đó là ngươi nhìn lầm. Lâm Vũ tâm phốc phốc nhảy dựng lên, không rõ chính mình rõ ràng làm chuyện tốt, thế nào lại có loại có tật giật mình cảm giác. Ngươi liền rào biện đi, ta so sánh dưới trên tấm ảnh thân ngươi cao cùng hình thể, xác thực cùng ngươi giống nhau như lúc. Tiết Thấm trong giọng nói không khỏi có chút hưng phấn, không nghĩ tới cái kia mọi người một mực cùng tán thưởng đại anh hùng vậy mà liền tại bên cạnh mình. Ta mặc kệ, dù sao ta không phải. Lâm Vũ dứt khoát đùa nghịch nổi lên lại. Ta mặc kệ, dù sao ngươi chính là. Tiết Thấm hử một tiếng. Lâm Vũ quay đầu chỗ khác, không nói nữa, loại tình huống này, tốt nhất vẫn là lựa chọn trầm mặc. Cái kia, phía trước chính là ta nhà, muốn hay không? Đi qua uống ly cà phê. Tiết Thấm nói xong câu đó sau không khỏi trên mặt có chút nóng lên, chính nàng cũng không biết vì cái gì, thế nào ma xui quỷ khiến liền nói ra câu nói này. Chính mình lúc nào chủ động mời qua nam nhân đi nhà nàng. Chính mình không phải chán ghét tên khôn kiếp này sao? Chương 44, kịch bản không đúng. Cái này chết hỗn đản. Vậy mà không nói lời nào. Tiết Thấm đợi nửa ngày cũng không gặp Lâm Vũ trả lời, quay đầu hung hăng chừng Lâm Vũ một chút. Lâm Vũ căn bản liền không có chú ý tới nàng lời nói, lúc này đang hết sức chăm chú nhìn xem phía bên phải kính chiếu hậu, thần tình nghiêm túc, nghĩ nghĩ, nói ra, một hồi hướng rẽ phải, lộ tin lăng cầu, qua cầu liền dừng xe. Vì cái gì a? Ta lại không. Tiết Thấm thở phì phì nói ra, nàng cũng không phải hắn lái xe, dựa vào cái gì hắn để cho nàng đi đâu nàng liền đi đâu. Phía sau có chiếc đường khắp theo chúng ta thật lâu rồi. Lâm Vũ thần sắc bình thản. A, thật giả. Vậy ta báo cảnh đi. Tiết Thấm ngữ khí hơi có chút bối rối. Nàng xuất thân quý giá, hơn 20 năm nhân sinh kiếp sống bằng phẳng thuận lợi, còn chưa từng đụng phải loại sự tình này, cho nên khó tránh khỏi có chút kinh hoàng. Tạm thời còn không xác định có phải hay không hướng chúng ta đến, vạn nhất hiểu lầm sẽ không tốt. Lâm Vũ nói ra, kỳ thật hắn là sợ báo cảnh sau đem đám người này sợ chạy. Vậy mình liền không cách nào tra ra đám người này chủ sử sau màn. Bởi vì coi như hiện tại đem bọn hắn sợ chạy, về sau bọn hắn sẽ còn lại tìm cơ hội động thủ. Nha! Tiết Thấm nghe xong không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy Lâm Vũ hẳn là có chút quá căng thẳng. Bất quá nàng vẫn là dựa theo Lâm Vũ nói, đem lái xe hướng Tiểu Hà Cầu, qua cầu phía sau liền ngừng lại. A, bọn hắn thế nào dừng lại? Đường Khắc Quân Uy bên trong há to mồm gặp Tiết Thấm xe ngừng lại, cũng tranh thủ thời gian phân phó dưới tay dừng xe. Đại ca, nơi này ban đêm không có người nào, hai người bọn hắn một nam một nữ, sẽ không phải trên xe chơi một cái tiểu hoàng mao cười hát hát nói, thần sắc hèn mọn đến cực điểm. Vậy không được, đây chính là Trịnh đại thiếu nữ nhân, nắm chắc, để cho báo bọn hắn từ phía trước vòng qua đến, ngăn chặn bọn hắn. Há to mồm phân phó nói. Sau đó hắn cho Trịnh Thiên Y phát cái tin tức, nói 20 phút sau hắn là có thể đem Lâm Vũ giải quyết hết, để cho Trịnh Thiên Y đến lúc đó tới anh hùng cứu mỹ nhân là đủ. Sau khi xe dừng lại, Lâm Vũ cùng Tiết Thấm ngồi trên xe không nhúc nhích, xem đến phần sau chiếc kia Đường Khắc Quân Uy cũng ngừng lại không nhúc nhích, Lâm Vũ không khỏi có chút buồn bực, bọn hắn thế nào còn chưa động thủ. Lúc này phía trước đột nhiên xông tới một cỗ thủy gió thương vụ, két két một cái bên cạnh dừng ngăn tại Tiết Thấm trước xe, sau đó trên xe lập tức xuống tới 7-8 người, trong tay đều cầm côn sắt có thể khảm đao, hung thần ác sát. Phía sau đường khắc quân uy thượng nhân cũng lập tức đến ngay, khoảng chừng 5 cái, trong tay cũng đều cầm ra hỏa. Tiết Thấm sợ đến biến sắc, suy đoán đám người này hơn phân nửa là xông chính mình đến, bởi vì chính mình gần nhất vừa cầm sổng vợ xạ sở tiêu thụ quyền đại lý, có rất nhiều người đỏ mắt, khó tránh khỏi sẽ có người ác ý trả thù nàng. Đừng sợ. Lâm Vũ âm thanh nhẹ an ủi nàng một câu, sau đó tùy tiện mở cửa xe đi xuống. Lần trước hắn cùng Giang Nhan cùng một chỗ thời điểm bị tên mặt thẻo chắn qua, cho nên đối với loại trường hợp này không có quá lớn phản ứng. Bất quá cả hai khác biệt là, lần trước tên mặt thẻo là hướng về phía trong tay hắn minh thả thiếp đến, mà lần này, nhân ra là trực tiếp ôm phế đi hắn mục đích tới. Cô nàng, lão bản của chúng ta sinh ý ngươi cũng dám đoạt, sống không kiên nhẫn được nữa a. Há to mồm đi lên tùy tiện dựa theo cùng Trịnh Thiên Y gì kế hoạch tốt lời kịch đeo lên, bởi vì hắn vốn là xấu xí, thần sắc lại dữ tợn, thế này hung dữ vừa nói, hơi có chút dọa người. Tiết Thấm nghe xong đám người này quả thật là xông chính mình đến, sắc mặt không khỏi tái đi, không khỏi siết chặt trắng non thủ trưởng. Xông Lâm Vũ nói, bọn hắn là hướng ta đến, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi nhanh đi. Lâm Vũ nghe vậy hơi kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiết Thấm một chút, cái này lãnh đạo, thậm chí có chút cay nghiệt nữ nhân. Vậy mà cũng có như thế vĩ đại một mặt. Các huynh đệ, trước tiên đem tên tiểu bạch kiểm này cho ta làm tàn phế, sau đó lại đem cái này nữ nhân lột sạch, mọi người cùng nhau hưởng dụng. Há to mồm làm càn cười lớn. Phong Lăng Cầu vị trí 10 phần vắng vẻ, lại là tại thương vụ vùng mới giải phóng, vừa đến ban đêm, phụ cận cơ hồ không thấy bóng dáng. Cho nên há to mồm mới dám không chút kiêng kỵ nào. Nếu không phải cầm Trịnh đại thiếu tiền, há to mồm ngược lại thật sự là muốn ở chỗ này ngay tại chỗ đem Tiết Thấm xử theo pháp luật. Rốt cuộc loại này cấp bậc nữ nhân, hắn đời này đừng nói ô yếm, chính là ngay cả gặp cũng gặp không được mấy lần. Một đám tiểu lưu manh nghe xong cũng trong nháy mắt hưng phấn lên, điên cuồng la vọt lên. Trịnh đại thiếu mặc dù phân phó không cho chạm Tiết Thấm, nhưng nhiều người tay hỗn tạp, không cẩn thận đụng tới mỏ xuống luôn luôn khó tránh khỏi đi. Sợ hãi sao? Sợ hãi liền nhắm mắt lại, để ta giải quyết. Lâm Vũ âm thanh nhẹ nói với Tiết Thấm. Tiết Thấm mở to thủy linh mắt to tràn đầy kinh ngạc nhìn qua hắn, hốc mắt đã hơi hơi phiếm hồng, động dung nói, ngươi có thể chính mình chạy, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Thế nào không quan hệ, ngươi thế nhưng là Tống lão ngoại tôn nữ, ta tự nhiên muốn hộ ngươi chu toàn. Lâm Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, gặp Tiết Thấm mặt mũi tràn đầy lo lắng, vỗ vỗ nàng vai an ủi, đừng quên, ta thế nhưng là từ tầng 20 lầu lửa bên trên cứu tiểu nữ hài người. Tiết Thấm con mắt trợn càng lớn, thậm chí mơ hồ lóe một tia cuồng hỉ. Hắn cuối cùng thừa nhận. Hai người bọn họ đang khi nói chuyện, một đám tiểu lưu manh đã dương nhanh múa vướt vọt tới trước mặt, trong tay côn đồng không lưu tình chút nào hướng Lâm Vũ trên thân bổ tới. Nhắm mắt. Lâm Vũ lần nữa dặn dò Tiết Thấm một câu, sau đó thân thể tùy tiện trong lúc đó mơ hồ thành một cái huyễn ảnh. Tiết Thấm rất nghe lời nhắm mắt lại, nghe chung quanh tiếng kêu thảm thiết cùng xương cốt xếp rách thanh âm, trong lòng kinh dị vạn phần, lông mi không ngừng rung động, chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ đều muốn móc vào trong thịt đi tới. Nàng cảm giác thời gian dị thường dài dằng dặc, mỗi phút mỗi giây đều là dày vò. Tốt, có thể mở ra. Lâm Vũ thanh âm ôn nhu lần nữa truyền đến. Nghe được Lâm Vũ lời nói, nàng tùy tiện không kịp chờ đợi mở mắt ra, kỳ thật thời gian chỉ qua vài phút, nhưng nàng lại cảm thấy phảng phất qua một thế kỷ. Chờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt nàng lập tức hiện đầy chấn kinh biểu lộ. Mới vừa rồi còn dương nhanh múa vướt một đám tiểu lưu manh vậy mà tất cả đều nằm ở trên mặt đất, ôm ngực hoặc bụng ngao ngao kêu thảm. Bất quá một bên há to mồm lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại đường khắc trước xe, chỉ bất quá miệng cùng con mắt đều trợn lao đại, phảng phất gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Lâm Vũ. Hắn thậm chí đều không thấy rõ Lâm Vũ là thế nào xuất thủ, hắn một đám dưới tay vậy mà liền đã ngã xuống. Hắn cảm giác chính mình đúng quần lạnh lẽo, mơ hồ bay tới một luồng nước tiểu khai tức giận. To lớn cảm giác sợ hãi đem hắn trong lòng phòng tuyến triệt để đánh tan, hắn cũng không đoái hoài tới đám này tiểu đệ, trở lại liền chuẩn bị lái xe chạy. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân, phát hiện Lâm Vũ đột nhiên đứng ở trước mặt hắn. Quỷ A. Há to mồm thân thể sợ đến ngửa mặt lên, đặt mông ngồi trên đất. Người xưng hô như vậy ta, cũng là đúng. Lâm Vũ nói một mình cười phía dưới, tiếp lấy một cước giẫm tại há to mồm trên mắt cá chân. A. Đau đau đau. Há to mồm hét thảm một tiếng, hai tay treo tại không trung cào lung tung. Nói, ai bảo ngươi tới? Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng hỏi. Hắn nhất định phải đem chủ sử sau màn hỏi ra. Dạng này mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nếu không Tiết Thấm sẽ một mực ở vào một loại cảnh hiểm nguy bên trong. Đây là chính mình tại trong thương trường khi dễ cái kia khiếp nhược nam tử sao. Tiết Thấm đứng ở đằng xa si ngốc nhìn qua Lâm Vũ, hiển nhiên đã ngây dại, khóe mắt ở giữa hưng phấn cùng hâm mộ không cần nói cũng biết. Những năm này, nàng sở dĩ đối với nam nhân không ưa, là bởi vì nàng chung quanh căn bản cũng không có so với nàng nam nhân ưu tú, nàng có thể chính mình nuôi sống chính mình bảo vệ mình, cường đại đến không cần bất luận kẻ nào chiếu cố, cho nên, cần gì phải tìm nam nhân đâu. Nhất là rất nhiều số nam nhân chỉ biết ngoài miệng định nọt, căn bản không có cái gì thực sự bản sự, cho nên dần già, nàng tùy tiện dưỡng thành chán ghét tâm lý nam nhân, tiến tới đã phát triển thành đồng tính luyến ái. Bởi vì so sánh với nam nhân, nữ nhân tình cảm càng thuần túy một chút, tối thiểu không phải ham nàng nhục thể. Mà bây giờ Lâm Vũ xuất hiện, để cho nàng trong lúc đó đối với nam nhân có một cái mới quen, nguyên lai trong truyền thuyết loại kia có năng lực, lại dồi dào trách nhiệm tâm nam nhân, là thực tồn tại. Lúc này ngoài ba cây số ven đường đang ngừng lại một cỗ màu đen làm bùa hựa in y. Chính Thiên Y thì hai tay gối lên sau đầu, đang nằm tại điều khiển thất trên ghế ngồi thoải mái nhàn nhã khẽ hát, trong lòng vui vẻ không thôi, Hà Gia Vinh ngươi cái phế vật, dám cùng lao tử tranh nữ nhân, lao tử để ngươi chết như thế nào cũng không biết. Hắn liếc mắt trên tay khối kia kim hoàng sắc rộ lẹt đồng hồ, gặp chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền vội vàng đứng lên hướng trên thân phun ra một chút nam sĩ nước hoa, sau đó bắt đầu lên xe, nhanh chóng hướng phía Phong Lăng cầu chạy tới. Thật xa hắn tùy tiện nhìn thấy Tiết Thấm xe bị hai chiếc xe ngăn ở giữa, khỏe miệng không khỏi câu lên một cái đắc ý mỉm cười, cái này há to mồm có thể sao, sự tình xử lý không tệ. Sau đó hắn bỗng nhiên một cái lao nhanh chóng hướng về đến trước mặt, một cước phanh lại dừng lại, không kịp chờ đợi chạy xuống, đồng thời hô lớn, Thấm Nhi, đừng sợ, ta đến rồi. Chờ hắn vọt tới trước mặt, sửng sốt một cái, thế nào ngã trên mặt đất đều là người một nhà. Hà Gia Vinh đâu? Sao ngươi lại tới đây? Tiết Thấm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Chính Thiên Y dừ ngực nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên không biết trả lời như thế nào. Cái này kịch bản nghiêm trọng không đúng a? Hắn đã sớm có tốt lời kịch căn bản không có đất dụng võ. Ta tới cứu ngươi. Sửng sốt nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại, gãi đầu xấu hổ nói ra. Không cần, Gia Vinh đã đem bọn hắn giải quyết hết. Tiết Thấm nhìn xem hắn rất khinh miệt cười một tiếng. Gia Vinh. Hà chữ đều không mang sao. Chính Thiên Y chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kém chút một đầu cắm tới đất bên trên. Ai u, chính đại thiếu, ngươi đã đến. Lúc này Lâm Vũ kéo lấy đã bị đánh thành đầu heo Hà to mồm đi tới. Ha ha, còn không phải sao, vừa rồi đi qua nơi này, nghe được có biến, liền chạy tới, không nghĩ tới là ngươi cùng Thấm Nhi. Chính Thiên Y trên mặt mang cười, mười phần mất tự nhiên nói ra, vốn là muốn giúp đỡ, không nghĩ tới ngươi lại đem bọn hắn đều giải quyết hết. Trên mặt hắn tận lực giả bộ tự nhiên, trong lòng sớm đã vạn phần hoảng sợ, cái này Hà Gia Vinh, lợi hại như vậy sao? Nhiều người như vậy vậy mà đều không phải đối thủ của hắn. Chính đại thiếu, ngươi tới vừa vặn, ta vừa rồi ép hỏi hắn là ai sai xử, hắn vu hăng ngươi, nói ngươi xuất tiền hắn phối hợp diễn kịch, xử trí như thế nào hắn, ngươi xem đó mà làm thôi. Lâm Vũ cười tủm tỉm đem há to mồm ném tới Trịnh Thiên Ý dìa chân trước. Nói càn, ngươi tên khốn kiếp này, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Chính Thiên Y sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng sông há to mồm đạp mấy cước, chửi ầm lên. Chương 45, Hoành hành bá đạo. Trịnh đại thiếu, mau cứu ta đi, Trịnh đại thiếu. Há to mồm một bao ôm lấy Trịnh Thiên Y rìa chân, lời nói đều nói không rõ ràng, hàm hàm hồ hồ nói. Lâm Vũ thật sự là quá dọa người, cho hắn tra tấn đều muốn điên rồi, nếu không lấy hắn chức nghiệp tố dưỡng cũng không trở thành nhanh như vậy đem Trịnh Thiên Y rìa phun ra. Thả ngươi mẹ cái rắm, lao tử căn bản không biết ngươi. Chính Thiên Y rìa mặt mũi trắng bệnh, thần sắc bối rối không chịu nổi, một cước đem há to mồm đá văng. Là ngươi. Tiết Thấm trên mặt trầm xuống, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, hung hăng quét Trịnh Thiên Y rìa một chút, ánh mắt lánh tựa như có thể giết người. Gặp Trịnh Thiên Y gì còn ở lại chỗ này diễn, trong nội tâm nàng cười lạnh liên tục, cặn bã quả nhiên chính là cặn bã. Chính đại thiếu, nếu cái này người một mực vu hãm ngươi, không bằng chúng ta báo cảnh đi, để cho cảnh sát kiểm tra cái cha ra manh mối. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Chính Thiên Y phía sau lưng vụt ra một tầng mồ hôi lạnh, báo cảnh thì còn đến đâu, bị cha của hắn biết do hắn làm thế này kiện đắc tội tống ra chuyện ngu xuẩn, cha hắn không phải đem hắn ăn sống nuốt tươi không thể. Báo cảnh lời nói coi như xong đi, ta xem ngươi cùng Thấm Nhi cũng không bị thương tích gì. Trịnh Thiên Y lý hề nói quanh co nói. Tốt, vậy ta liền đem người giao cho Trịnh Đại Thiếu xử lý đi, hy vọng Trịnh Đại Thiếu tự giải quyết cho tốt. Lâm Vũ vô Trịnh Thiên Y lý hề vai, tùy tiện kêu Tiết Thấm lên xe. Tiết Thấm kinh ngạc há to miệng, còn muốn nói điều gì, bị Lâm Vũ khoát tay ngăn trở. Người chết cặn bã, về sau đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Tiết Thấm hung dữ xông Trịnh Thiên Ý rìa vứt xuống một câu nói tùy tiện lên xe. Há to mồm tranh thủ thời gian lộn nhào chạy tới chuyển xe, không kịp chờ đợi muốn đem Lâm Vũ tên ôn thần này đưa tiễn. Đi trở về thời điểm, Tiết Thấm buồn bực hỏi, ngươi vừa rồi tại sao muốn buông tha hắn? Làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, nhân gia là đại thiếu gia, ta chẳng qua là người dân thường, vẫn là không nên đắc tội tốt, đem hắn ép, có thể sẽ liều mạng, cần gì chứ? Lâm Vũ cười một cái nói, hắn không phải sợ sự tình, chỉ là sợ cho Giang Nhan một nhà cùng mình mẫu thân rước lấy phiền phức. Ngươi trước kia luyện qua công phu? Tiết Thấm hiếu kỳ hỏi, vừa rồi Lâm Vũ thân thủ thật sự là quá kinh người, nàng trước kia chỉ ở trong phim ảnh gặp qua. Ừm, khi còn bé bái người sư phụ, là vị ẩn thế cao nhân. Lâm Vũ nói láo không đả thảo cảo, bất quá ta không muốn thân phận ta bộc lộ ra đi, hy vọng ngươi có thể thay ta giữ bí mật. Lâm Vũ không chỉ là chỉ đêm nay sự tình, còn có ngày đó hỏa hoạn sự tình. Yên tâm đi, ta nhất định thay ngươi giữ bí mật. Tiết Thấm trong lòng lại có chút ít mừng thầm, tựa như một cái đánh cắp đến thần tượng bí mật tiểu fan hâm mộ, tự nhiên luyến tiếc cùng người khác chia sẻ. Vậy ngươi bây giờ là về nhà, vẫn là... Về nhà. Tiết Thấm vẫn là phía sau lời còn chưa nói hết, Lâm Vũ tùy tiện không có chút nào chần chờ đánh gãy nàng, nàng trong lòng vậy mà không hiểu dâng lên một tia cảm giác mất mát. Nàng cảm thấy mình rất buồn cười, lúc trước còn vô cùng chán ghét nam nhân, bây giờ lại lấy lòng muốn cùng hắn nhiều ở chung một hồi. Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì hắn vừa rồi cứu mình sao? Đưa Lâm Vũ đến nhà hắn dưới lầu về sau, Tiết Thấm nhịn không được hướng hắn bóng lưng kêu lên tạ ơn. Lâm Vũ cũng không quay đầu lại, vẫy tay, khách khí. Sau khi về nhà Giang Nhan còn chưa ngủ, ngay tại phòng ngủ trên bàn sách chăm chú ôn tập, Lâm Vũ tùy tiện cũng không có quấy rầy nàng, cởi áo khoác xuống, chuyển thân phải đi tắm rửa. Đưa ngươi quay lại nữ nhân hẳn là Tiết Thấm a. Giang Nhan đột nhiên mở miệng, thanh âm lánh đến cực hạn. Ngày đó nàng nhìn thấy Lâm Vũ trong túi danh thiếp, liền đem cái tên này vững vàng ghi xuống. Lâm Vũ đột nhiên có chút chột dạ, gãi gãi đầu, nói ra, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Ngươi không cần cùng ta giải thích, ta nói qua, ngươi có thể cùng bất kỳ nữ nhân nào kết giao, chỉ bất quá đừng để cha mẹ ta biết rõ là được, lần sau nàng cho ngươi thêm, cũng đừng vào cư xá. Giang Nhan lạnh lùng nói, ngược vậy mà không hiểu có chút khó chịu. A, biết rõ. Lâm Vũ đáp ứng, không làm thêm giải thích, chuyển thân liền đi tắm rửa. Nhìn xem Lâm Vũ bóng lưng, Giang Nhan hung hăng đem viết khép lại, không còn có tâm tình xem tiếp đi, quả nhiên, nam nhân không có một cái tốt. Nàng không cho hắn giải thích, hắn liền không giải thích. Ha ha, cặn bã nam. Ngày thứ hai chính là Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân Y Dược sư tư cách khảo thí. Lâm Vũ tự mình đi đưa Giang Nhan, bởi vì muốn chỉnh lý khảo thí giấy chứng nhận, cho nên Giang Nhan để cho Lâm Vũ lái xe, kết quả dẫn đến vốn là 40 phút lộ trình nửa giờ còn chưa tới. Ngươi có thể chậm một chút nữa, đến vậy thì thật là tốt, khảo thí liền kết thúc. Giang Nhan lạnh lùng nói ra. Đừng lo lắng, một hồi liền đến. Lâm Vũ không để ý tới nói chuyện với nàng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem kính chiếu hậu. Hắn lái xe rất ít, cho nên không thuần thục, chiếc kia phe ra di đặt ở Thẩm Ngọc Hiên nơi đó cơ hồ liền không động tới. Cũng may khảo thí trước Lâm Vũ vẫn là kịp thời chạy tới bệnh viện, Giang Nhan trở ra hắn tùy tiện nhàn nhã chờ ở bên ngoài. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, là Thẩm Ngọc Hiên đánh tới. Gia Vinh, ở chỗ nào? Ngươi ngày đó mở cho ta đi ra khối kia đế vương lục đồ trang sức toàn bộ làm được, ngươi xem hiện tại thuận tiện không, ta cho ngươi đưa vài cái đi qua. Thẩm Ngọc Hiên hứng thú bừng bừng nói ra. Khối này đế vương lục chất lượng thực sự quá tốt, không chỉ để bọn hắn ra kiếm lợi ra, còn để cho hắn ở gia tộc trước mặt nhảy vọt mặt mũi, hắn đối với Lâm Vũ tự nhiên vô cùng cảm kích. Lâm Vũ báo hạ vị đưa, Thẩm Ngọc Hiên liền đem đồ trang sức đưa tới, biết được Lâm Vũ ở chỗ này bồi lao bà khảo thí, Thẩm Ngọc Hiên lập tức hướng hắn giơ ngón tay cái. Nam nhân tốt à? Lâm Vũ cười cười, nhìn nhìn mấy cái kia trang sức, gật gật đầu, nói, quả thật không tệ. Loại này trang sức nếu là hắn lại thêm cầm một cái bình ăn chú, vậy tuyệt đối một đời trăm thai có thể giải. Những thứ này cũng không tính là cái gì, nhìn ta cho chị dâu chuẩn bị gì. Thẩm Ngọc Hiên hưng phấn cười một tiếng, sau đó lấy ra một cái tinh xảo dê gì nhung hộp gấm, ngay trước Lâm Vũ mặt mở ra. Chỉ gặp bên trong đặt vào một đầu xanh biếc trong suốt đế vương lục dây chuyền. Màu trắng bạc bạch kim dây chuyền bên trên khảm nạm lấy mấy khỏa chỉ bụng lớn nhỏ đế vương lục bảo thạch, ung dung hoa quý, bảo khí mười phần. Vậy ta liền thay Giang Nhan đa tạ ngươi. Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, sợi dây chuyền này làm rất tinh xảo, không có chút nào tục khí có thể nói, Giang Nhan hẳn là có thể ưa thích, hắn dự định tại 2 tuần 5 kết hôn ngày thời điểm đưa cho nàng. Thẩm Ngọc Hiên còn có việc gấp, liền không nhiều lắm đợi, lái xe đi nha. Gần sát giữa trưa thời điểm, khảo thí tùy tiện kết thúc. Đám người lần lượt đi ra ngoài. Chỉ gặp Giang Nhan bên người vây quanh một cái hơn 30 tuổi nam tử, cầm trong tay một chồng văn kiện, một mặt lấy lòng nói với Giang Nhan lấy cái gì. Lâm Vũ nhíu mày, xem cái này nam cách ăn mặc, giống như không phải thí sinh, hẳn là bản viện bác sĩ. Giang tiểu thư, ngươi xem về sau vô cùng có khả năng đều là một cái phòng đồng nghiệp, ngươi liền cho ta cái mặt mũi, cùng chúng ta đi ăn bữa cơm đi, ta thế nhưng là cùng chúng ta phòng người đã đánh cược. Văn kiện nam cực lực muốn thuyết phục Giang Nhan cùng bọn hắn cùng nhau đi ăn cơm. Không có ý tứ, lão công ta đang chờ ta. Giang Nhan lạnh lùng cự tuyệt, có chút chán ghét. Ngươi gọi điện thoại để cho hắn về trước đi chứ sao? Văn kiện nam có chút tiếc hận, đẹp mắt như vậy nữ nhân, lại có lão công. Giang Nhan, không có sao chứ? Lâm Vũ đi về phía trước hai bước, xông Giang Nhan hô một tiếng, cũng coi là cho Văn kiện nam một cái cảnh cáo. Không có việc gì. Giang Nhan nhanh chóng hướng Lâm Vũ đi tới. Hà thân y kìa. Văn kiện nam lúc đầu còn tưởng rằng Giang Nhan lão công sẽ là loại kia có tiền phì đầu nam, kết quả vạn vạn không nghĩ tới lại là Lâm Vũ. Hắn lập tức sợ đến đánh cái dùng mình, cung kính xông Lâm Vũ cong cong thân thể. Ngày đó Lâm Vũ tại phòng cấp cứu cho bạn xem bệnh thời điểm, hắn cũng tại, mà lại chủ yếu nhất là, hắn là Lý Hạo Minh trực hệ thuộc hạ, Lý Hạo Minh đối với Lâm Vũ đều khách khí, hắn tự nhiên phải càng thêm cung kính. Lâm Vũ nghe được hắn xưng hô chính mình Hà thần y kìa, lập tức cho mày, làm cái khẩu hình, đi. Hắn không muốn để cho Giang Nhan biết mình ngày đó tới đây chữa bệnh sự tình. Mà lại hiện tại Giang Nhan đối với hắn y lý thuật cũng không phải là hiểu rất rõ, cho là hắn chẳng qua là sẽ chỉ chút nghi nan hôn tạp chứng, thuận tiện giải cái thuốc mê mà thôi. Văn kiện nam vẫn tính cơ linh, gật đầu một cái lập tức chạy. Hắn vừa rồi gọi ngươi là gì? Giang Nhan cau mày nói. Không có gì. Lâm Vũ cười ha hả nói ra, giữa trưa đi ăn bánh bao a. Chính ngươi đi thôi, ta phải về phòng khám bệnh. Lâm Vũ đem Giang Nhan đưa đến phòng khám bệnh về sau, chính mình liền đi tiệm bánh bao. Vừa giúp mẫu thân bán xong bánh bao, Tạ Trường Phong tùy tiện cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới, hỏi hắn buổi chiều có hay không thời gian, hắn nhiễm bệnh cậu em vợ từ quê quán đến đây, vừa vặn để cho Lâm Vũ đi qua nhìn một chút. Lâm Vũ một lời đáp ứng, buổi chiều vừa vặn đường nội. Vậy thì tốt, ta lái xe một hồi tới đón ta, nhận được ta, thuận tiện lại đi tiếp ngươi, sau đó cùng đi nhà ta. Tạ Trường Phong để cho Lâm Vũ tại tiệm bánh bao chờ lấy là được. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận lốp bốp thanh âm. Chỉ khách khí quẩy mì cái trước trưng thế nhảy lằn tiền đến. Lâm Vũ xem xét đây là bên ngoài quẩy mì bị nện A, vội vàng cùng mẫu thân chạy ra ngoài. Chỉ gặp trên đường phố tới một nhóm lớn thân mang màu lam nhạt nửa tay áo chế phục giữ trật tự đô thị, đối với quả vật trên đường một đám tiểu điếm tiến hành quét sạch, phàm là cửa ra vào bày hàng, đều bị nện. Lâm Vũ ra môn lầu quẩy hàng cùng trưng thế trực tiếp bị nện cái nháo nhuẹn. Lâm Vũ lập tức lên cơn giận dữ, nghiêm nghị nói, các ngươi dựa vào cái gì nện đồ vật? Dựa vào cái gì? Dựa vào các ngươi loạn mở loạn bán. Đập phá cũng là đáng đời. Vài cái chế phục nam tử ngày bình thường diêu võ dương ai đã quen, ngựa khí rất là cuồng vọng. Đánh rắm, ai nói cửa ra vào không thể bày quầy bán hàng. Lâm Vũ tức giận nói. Nhà mình quầy hàng tại cửa ra vào bày vài chục năm, hiện tại mấy người này lại đột nhiên nhảy ra nói không cho bày. Lao tử nói, dù thế nào. Trong đó một cái nam tử hung dữ nói ra, một cước đem bày quầy bán hàng cái bàn đạp lăn trên mặt đất. Gia Vinh. Chớ cùng vài cái lãnh đạo nói nhau nhau. Tần Tú Lam gặp Lâm Vũ cảm xúc kích động, vội vàng tới ngăn lại hắn, sợ hắn ăn thiệt thòi, quay đầu lấy lòng đối với mấy cái kia chế phục nam nói ra, lãnh đạo, lúc nào nói không cho phép bày quầy bán hàng. Trước mấy ngày liền phát thông chi, các ngươi chưa lấy được sao? Thu là nhận được, thế nhưng không phải nói chỉ cần tại cửa ra vào 3 mét bên trong liền có thể sao, ta cái này cũng không có vượt qua 3 mét à. Tần Tú Lam ngữ khí có chút ủy khuất nói ra, nàng thế nhưng là nghiêm ngặt dựa theo quy định tới. Không có vượt qua. Ta xem ngươi cái này 5 mét đều có đi. Vài cái chế phục nam mắt cao hơn đầu, âm thanh lạnh lùng nói, theo quy định, các ngươi phải nộp tiền phạt, 2.000, đưa trước tiền phạt, các ngươi mới có thể tiếp tục bày quầy bán hàng. Ú a, tình cảm là tới hố tiền A. Lâm Vũ cười lạnh phía dưới, rốt cuộc biết đám người này mục đích, các ngươi lãnh đạo đâu, có tin ta hay không tìm các ngươi lãnh đạo khiếu nại. Ai muốn khiếu nại A? Lúc này bên cạnh trước hiệu một cái giữ tận mặt cơ bụng đi tới, quét Lâm Vũ một chút, cuồng ngạo nói, ta chính là lãnh đạo, ném đi. Hắn là mảnh này cục quản lý đô thị trung đội trưởng, cục trưởng cậu em vợ, bình thường tại cái này một mảnh đi đường đều là đi ngang, nghe được có người cũng dám khiếu nại, hắn lập tức cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí có chút xuẩn. Hắn một câu nói, liền có thể để cho cái này trên đường bất kỳ một cái nào cửa hàng đóng cửa đóng cửa. Ngươi chính là lãnh đạo A. Ngươi cứ như vậy dẫn đầu thủ hạ ngươi làm sằng làm bậy sao? Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta đây là y pháp làm việc. Giữ tận mặt lạnh cười một tiếng, quay đầu xông mấy tên thủ hạ hỏi, hắn ra môn phải phạt bao nhiêu tới? 2.000, lão đại. Tốt, phạm pháp kháng pháp, trừng phạt gấp bội, 4.000. hôm nay không xuất ra 4.000 đến, các ngươi cái này cửa hàng bánh bao cũng sẽ không cần mở. Dữ Tợn mặt một mặt đắc sắc nhìn xem Lâm Vũ. Danh con, dám cùng hắn đấu, thật là sống phải không kiên nhẫn được nữa. Khá lắm y lý pháp làm việc, vậy chúng ta thì chờ một chút đi, một hồi Tạ thư ký tới, để cho hắn cho phân xử thử, các ngươi đây rốt cuộc là không phải y lý pháp làm việc. Lâm Vũ cố nén lửa giận nói. Ai? Tạ thư ký? Cái nào Tạ thư ký? Dữ Tợn mặt nhướng mày, cho rằng Lâm Vũ có cái gì làm quan thân thích. Thị ủy thư ký, Tạ Trường Phong Tạ thư ký. Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn vừa mới nói xong, mọi người nhất thời hống âm thanh cười to. Đầu góc ngươi nước vào đi, Tạ thư ký quay lại loại này địa phương rách nát. Dữ Tợn mặt cười bụng đều đau, hắn tại mảnh này quản đã nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói Tạ thư ký sẽ đến cái này lại bẩn lại loạn quà vặt đường phố. Ta làm sao lại không thể tới loại địa phương này rồi. Lúc này phía sau đột nhiên truyền tới một nặng nề thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Chương 46, Trung ngoại y thuật tranh đoạt. Con mẹ nó ngươi người nào? Dữ Tợn mặt trở lại liền muốn mắng, nhìn thấy phía sau thân ảnh hậu thân tử dồn sức đánh run rẩy, kém chút ngồi dưới đất. Tạ thư ký. Ven đường ngừng lại một cỗ mới tinh màu đen Audi A6L, treo ban ngành chính phủ xếp hàng theo, tới chính là Thanh Hải thị thị ủy thư ký Tạ Trường Phong. Ngươi mới vừa nói cái gì? Y pháp làm việc. Là dựa vào cái nào pháp để ngươi làm như vậy sự tình? Tạ Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ thật Tạ Trường Phong tới cũng không đầy một lát, nhưng vừa vặn nghe được Lâm Vũ cùng Dữ Tợn mặt đối thoại, không khỏi lên cơn giận dữ. Mấy năm này tại hắn quản lý phía dưới, Thanh Hải phát triển ngay ngắn trật tự, không nghĩ tới lại còn tồn tại loại này lạm dụng chức quyền người. Tạ thư ký, ta Dữ Tợn mặt cả khuôn mặt đều bóp méo lên, trong lòng khủng hoảng vô cùng, chính mình thế nào đen đuổi như vậy, liền đụng tới thị ủy thư ký đâu. Các ngươi phân cục trưởng ta nhớ không lầm lời nói, gọi Tôn Minh thi triển A. Tạ Trường Phong liếc mắt Dữ Tợn trên người mặt chế phục, âm thanh lạnh lùng nói, ngày mai để cho hắn tự mình đến phòng làm việc của ta đi một chuyến. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên Tạ Trường Phong cũng không có tâm tư truy đến cùng, dự định ngày mai gặp Tôn Minh thi triển mới hảo hảo cùng hắn tính sổ sách. Vâng vâng vâng. Dữ Tợn mặt vội vàng liên tục gật đầu đáp ứng. Đốt. Nơi này tổn thất, toàn bộ từ các ngươi trong cục gánh chịu. Tranh thủ thời gian biến mất cho ta. Tạ Trường Phong cao mày uy nghiêm nói. Dữ Tợn mặt bọn người sợ đến cái rắm đều không dám phóng một cái, lộn nhào bỏ lên trên xe đi nha. Đa tạ Tạ thư ký. Thanh thiên đại lao ra A. Tạ thư ký vì dân làm chủ A. Chung quanh một đám tiệm tạp hóa chủ cửa hàng cũng không nghĩ tới Tạ thư ký vậy mà từ trên trời giáng xuống, đã chấn kinh, lại cảm động. Đại gia khách khí, ta là nhân dân công buộc, tự nhiên vì nhân dân phục vụ, ta ở chỗ này hướng đại gia cam đoan. Sau khi trở về nhất định yêu cầu làm tốt ngành tương quan bản thân thẩm tra, bản thân kiểm điểm, ngăn chặn loại sự kiện này lần nữa phát sinh. Tạ Trường Phong chính khí nói, nếu không phải tới đón Lâm Vũ, hắn chỉ sợ còn không biết tầng dưới bách tính khó khăn đâu, nội tâm của hắn âm thầm quyết định, về sau có thời gian, nhất định phải nhiều tới cơ sở nhìn xem. Tiểu Hà, chúng ta đi thôi. Tạ Trường Phong vội vàng mời Lâm Vũ đạo, em vợ hắn đang ở nhà chờ lấy. Gia Vinh, ngươi đi trước đi, nơi này ta thu thập là được. Tần Tú Lam cười nói, không nghĩ tới chính mình con nuôi có tiến bộ như vậy, thị ủy thư ký vậy mà tự mình tới đón hắn. Chung quanh một đám tiệm tạp hóa cửa hàng trưởng cũng là không ngừng hâm mộ, nhao nhao chúc mừng Tần Tú Lam thu cái thế này có năng lực con nuôi. Hướng Tạ Trường Phong ra lúc đi thời gian, Tạ Trường Phong tùy tiện cùng Lâm Vũ nói một chút em vợ hắn bệnh tình. Bệnh là rất phổ biến cơ bắp héo rút, phía sau lưng cùng dưới cổ mặt cơ bắp có chút sụp đổ, nhưng kỳ quái là, vừa ra mồ hôi vai cóng liền đau đớn vô cùng. Mà lại hai cánh tay chỉ có thể dán vào hai sườn, phảng phất bị người dùng dây thừng trói lại, căn bản là không có cách mở ra, cũng không nhấc lên nổi, nếu như cưỡng ép hoạt động cánh tay, gân cốt liền sẽ vô cùng đau đớn, khó mà chịu đựng. Tạ Trường Phong cậu em vợ nửa năm này tại gia tộc phụ cận bệnh viện đều xem lần, bên trong Tây Y tất cả đều nhìn qua, cũng không có chữa khỏi, cho nên Tạ Trường Phong liền mời em vợ hắn tới Thanh Hải, nghĩ đến mời Tống Lao cho hắn trị liệu, kết quả Tống Lao đề cử cho hắn Lâm Vũ. Tiểu Hạ A. Cái bệnh này ngươi trước kia gặp chưa thấy qua a, có chắc chắn hay không? Tạ Trường Phong hỏi. Nói thật, ta còn thực sự chưa thấy qua kỳ quái như thế bệnh tình, còn như có nắm chắc hay không, cần nhìn qua mới biết được. Lâm Vũ ăn ngay nói thật, bệnh tình này nghe xác thực tương đối quái dị. Tốt, vậy chúng ta nhìn kỹ hăng nói. Tạ Trường Phong gật đầu nói, thầm nghĩ thực sự không được, còn có Tống Lao tầng này bảo hộ. Tạ Trường Phong nhà ở tại một chỗ cơ quan đơn vị cư xá, là thị lý diện cho hắn phân phối. Bởi vì hắn không phải người địa phương, cho nên ở chỗ này không có phòng ở. Phòng ở diện tích trung đẳng, trang trí giản dị, thế nhưng quét dọn rất sạch sẽ, vừa vào cửa cho người ta một loại rất thoải mái dễ chịu cảm giác. Chỉ gặp trên ghế salon ngồi vây quanh lấy ba người, trong đó một đôi vợ chồng, nhìn so Tạ Trường Phong nhỏ không được mấy tuổi, nam tử hai tay dính sát hai sườn, không thể động đậy, thần sắc hết sức thống khổ. Một cái khác còn lại là cái chừng 50 phu nhân, làn da trắng nõn, tướng mạo ôn hòa, cùng nam tử diện mạo có chút giống nhau, nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức đứng lên cười nói, vị này chính là Tiểu Hà đi, còn làm phiền ngươi đặc biệt đi một chuyến. A Di ngài tốt, không phiền phức. Không cần hỏi, Lâm Vũ tùy tiện đoán vị này hẳn là Tạ Trường Phong người yêu. Tạ Trường Phong sau đó tùy tiện cho Lâm Vũ làm dưới giới thiệu, hắn người yêu gọi Dương Diễm, cậu em vợ gọi Dương Khôn, cậu em vợ nàng dâu gọi Đào Nguyệt Bình. Dương Khôn phu phụ lập tức nhiệt tình cùng Lâm Vũ lên tiếng chào, bất quá khỏe mắt ở giữa hơi có chút nghi hoặc, anh rể nói cho bọn hắn tìm một cái thần y đi tới chữa bệnh, làm sao tới là một cái niên kỷ nhỏ như vậy người trẻ tuổi a? Coi như bọn hắn không hiểu trung y gì, cũng biết trung y thì chủng loại bệ bộn, đọc lướt qua rất rộng, chờ đến có học tạo thành, cũng đều phải là trung niên sau đó, Lâm Vũ còn trẻ như vậy, y lý thuật đáng tin cậy sao? Bất quá trung quy là Tạ Trường Phong người tiến cử, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Kỳ thật Tạ Trường Phong trong lòng cũng không chắc chắn, là bởi vì Tống Lão cực lực đề cử, hắn mới nguyện ý mang Lâm Vũ tới thử một chút. Dương thúc thúc, trước cho ta cho ngài đem mạch. Lâm Vũ đi đến Dương Khôn trước mặt ngồi xuống, tinh tế đem một hì, phát hiện Dương Khôn mạch tượng mạch phản chậm trễ, kêu là nhu kinh, thái dương mang bệnh một loại. Mặc dù triệu chứng phức tạp, nhưng chỉ cần kiên trì dùng dược, là có thể chữa trị. Thế nào, Tiểu Hà? Tạ Trường Phong gặp Lâm Vũ thu tay lại, lập tức vội vàng hỏi. Hắn vậy mà lời thề son sắt cùng cậu em vợ phu phụ đảm bảo qua, tới Thanh Hải thỏa thỏa cho bọn hắn chữa khỏi, cái này nếu là trị không hết, ném thế nhưng là hắn cùng Thanh Hải mặt mũi. Vấn đề không lớn, ta một hồi cho Dương đại ca làm châm cứu, giúp hắn thuận gân lưu thông máu, lại mở cái phương thuốc, để cho hắn liên tiếp ăn hơn 10 tễ, liền có thể khỏi hẳn. Lâm Vũ tự tin nói. Quá tốt rồi. Tạ Trường Phong có chút hưng phấn, vội vàng phân phó Dương Diễm đi lấy túi châm. Ai ngờ Dương Diễm điện thoại lúc này đột nhiên vang lên, Tạ Trường Phong đành phải chính mình nâng người đi đem túi châm lấy ra. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ một cái, xem ra về sau phải chuẩn bị một cái túi châm, bằng không đi nhân ra ra chữa bệnh lão để người ta sớm chuẩn bị túi châm, ra vẻ mình không chuyên nghiệp. Dương Khôn cùng Đào Nguyệt Bình trong lòng cũng là thấp thỏm không thôi, đây là bác sĩ sao, ngay cả cái túi châm đều không có. Ngay tại Lâm Vũ xuất ra ngân châm chuẩn bị cho Dương Khôn chữa bệnh thời điểm, Dương Diễm đột nhiên đi tới hồ, Tiểu Hà, có thể hay không mời ngươi đầu tiên chờ chút đã, cháu ta vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói để ngươi đừng nội trị, chờ hắn tới lại nói. Thần Minh phải quay về. Đào Nguyệt Bình kinh ngạc nói, hắn không phải bận điệu sao? Con của ngươi đây không phải không yên lòng cha hắn sao, đem kinh thành thông báo đẩy, đi máy bay chạy về, đã từ sân bay hướng cái này đi nha. Dương Diễm cười nói, vậy thì tốt. Vừa vặn để cho hắn cùng Tiểu Hà quen biết một chút, Tiểu Hà, cháu ta ngươi nghe qua không? Dương Thần Minh. Tạ Trường Phong cười nói, ngữ khí hơi có chút tự hào. Dương Thần Minh. Là cái kia đại minh tính sao? Lâm Vũ nghĩ nghĩ hỏi. Ha ha, không tệ, các ngươi người trẻ tuổi hẳn là đều nghe qua hắn ca a. Tạ Trường Phong cười nói. Đương nhiên nghe qua, thê tử của ta còn là hắn fan hâm mộ đâu. Lâm Vũ lắc đầu cười phía dưới, cảm giác thật đúng là xảo a. Cái này Dương Thần Minh thế nhưng là một người khí bạo dạp thực lực ca sĩ, năm nay hơn 30 tuổi hắn, đã phát hỏa 10 năm gần đây, ca khúc quanh năm chiếm giữ đều đại âm nhạc bình đài xếp hạng bảng. Giang Nhan chính là hắn trung thực fan hâm mộ, ngày bình thường nghe, trên cơ bản đều là hắn ca, nghe nói nàng từ cao trung liền ưa thích hắn, cho tới bây giờ. Lâm Vũ vẫn nghĩ chờ Dương Thần Minh tới Thanh Hải bắt đầu diễn sướng hội thời điểm, mang theo Giang Nhan cùng đi nghe, không nghĩ tới hôm nay vậy mà biết đưa cho hắn phụ thân chữa bệnh. Nếu như muốn cái ký tên theo trở về, Giang Nhan nhất định sẽ rất vui vẻ a. Lâm Vũ không khỏi có chút vui mừng nghĩ đến. Đợi có chừng nửa giờ, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, Dương Diễm tranh thủ thời gian nâng người đi mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một người mặc cách ăn mặc cực kỳ thời thượng nam tử, chính là Dương Thần Minh. Lâm Vũ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn được bảo dưỡng tốt như vậy, thoạt nhìn cũng chỉ 27-28. Bất quá Dương Thần Minh cũng không phải là chính mình quay lại, đi theo bên cạnh hắn. Còn có một cái tóc vàng mắt xanh, mũi dài người nước ngoài kéo lấy một cái đại sự lý dương, phía trên mang theo một cái rất lớn hồng thập tự. A, xem tôi vẫn là đồng hành A. Lâm Vũ không khỏi nhìn nhiều mũi dài người nước ngoài vài lần, đột nhiên trong lòng thất kinh, cái này người nước ngoài giống như rất nhìn quen mắt A, hắn tại Giang Nhan một bản y khoa trên tạp chí nhìn thấy qua hắn, tựa như là nước ngoài chứ danh thần kinh khoa chuyên gia. Thần Minh, vị này là... Người một nhà nhìn thấy người nước ngoài đều có chút ngoài ý muốn. Áo, cô phụ, đây là ta từ kinh thành mời đến thần kinh khoa chuyên gia Khải Lạc. Dương Thần Minh vội vàng cho đoàn người giới thiệu dưới người nước ngoài.
Các ngươi tốt.
Người nước ngoài tiếng Trung nói rất không tệ, khẩu âm cũng không tính nặng, có thể thấy được tại Trung Quốc đợi thời gian không ngắn.
Vậy ngươi mời vị này Khải Lạc bác sĩ tới là Dương Diễm có chút thẹn thùng dò hỏi.
Bọn hắn đã đem Lâm Vũ mời tới, hiện tại Dương Thần Minh lại mang theo một cái bác sĩ đến, quả thật có chút không ổn, khiến cho giống như không tin Lâm Vũ y thuật một dạng.
Tạ Trường Phong trên mặt cũng có chút không vui, nói ra, Thần Minh, ta không phải nói cho ngươi biết, ta mời một cái trung y y bác sĩ tới.
Cô phụ, đầu năm nay, ai còn nhìn trung y y à, cái kia đều cũ rích đồ vật, căn bản không quản dùng.
Dương Thần Minh thần sắc hơi có chút khinh thường nói ra.
Lâm Vũ nghe xong không khỏi nhíu chặt lông mày, kỳ thật Dương Thần Minh tìm người khác tới cho hắn phụ thân chữa bệnh, hắn cũng không có ý kiến, chỉ cần trị hết bệnh thế là được, thế nhưng hiện tại Dương Thần Minh vậy mà chửi bới trung y y. Lâm Vũ liền hơi có chút không vui.
Vâng, Tạ tiên sinh, ta đối với các ngươi Hoa Hạ trung y thì cũng ít nhiều có một ít hiểu rõ, trị liệu một chút bệnh nhẹ nhỏ chứng vẫn là có thể, thế nhưng loại này thần kinh nội khoa tật bệnh, trung y thì rất khó hữu hiệu.
Khải Lạc cũng mở miệng nói ra.
Ồ, Khải Lạc tiên sinh ý là trung y thì không bằng các ngươi Tây y thì đi.
Lâm Vũ có chút ngồi không yên, chắp tay sau lưng đứng lên.
Tiên sinh, ta không có bất kỳ cái gì mạo phạm ý tứ, thế nhưng, sự thật chính là như thế.
Khải Lạc nói thực ra nói.
Cái kia Khải Lạc tiên sinh trước khi đến đối với Dương Thúc Thúc bệnh tình hiểu rõ không, loại bệnh trạng này ngươi trước kia gặp qua sao?
Lâm Vũ hỏi.
Kỳ quái như thế triệu chứng ta ngược lại là chưa từng gặp qua, nhưng cuối cùng vẫn là cơ bắp co rút, ta có thể cho hắn tiêm vào quốc gia chúng ta loại mới bờ tới ra, rất nhanh liền có thể thấy hiệu quả.
Khải Lạc rất tự tin nói ra.
Hắn triệu chứng so phổ thông cơ bắp co rút phức tạp nhiều, hai tay không căng ra, là bởi vì thái dương kinh mạch cảm thụ do ta. Lâu ngày không hiểu, phong dương hóa nhiệt, thương tới âm máu đưa đến, ngoại trừ trung y y, bất kỳ cái gì dược vật đều không hiểu.
Lâm Vũ thanh âm rất bình thản, thế nhưng ngữ khí lại hết sức kiên định.
Ha ha ha, Khải Lạc nhịn không được bật cười, tiên sinh, ngài có thể thật hài hước, nếu như ngài không tin lời nói, chúng ta phải chăng có thể đánh một cái cược.
Ồ, đánh cược như thế nào?
Lâm Vũ nhíu mày.
Nếu như ta dược không thể trị Càng Dương tiên sinh bệnh tình, ngươi dùng trung y y giúp hắn chữa khỏi lời nói. Ta ngày mai ngay tại kinh thành lớn nhất chữa bệnh trên tạp chí đăng một thiên ta bản thân đối với trung y lý xin lỗi, đồng thời cam bái hạ phong văn chương, thế nào?
Khải Lạc dò hỏi.
Ừm, cái này có thể có.
Lâm Vũ gật gật đầu, đối với cái này tiền đặt cược rất hài lòng.
Đương nhiên, nếu như ngươi thua lời nói, vậy ngươi liền phải cho ta cúi đầu tạ lỗi, thừa nhận trung y lý vô dụng.
Khải Lạc ánh mắt sáng rực nhìn qua Lâm Vũ.
Không được, ta không đồng ý.
Tạ Trường Phong nhướng mày, đùng vỗ xuống bàn.
Trung y lìa là Hoa Hạ quốc túy, thừa nhận trung y lìa vô dụng, đây không phải là nhục nước ta túy nha.
Mà lại Lâm Vũ cái này không người cúc, không phải Lâm Vũ đối với Khải Lạc không người, mà là trung y lìa đối với Tây y lìa không người, con cũng không phải Lâm Vũ sống lưng, mà là Hoa Hạ sống lưng.
Ta đồng ý.
Lâm Vũ lại mây trôi nước chảy cười nói.
Chương 47, cho ta cười một cái được không?
Tiểu Hà.
Tạ Trường Phong không khỏi có chút tình thế cấp bách, cái này Tiểu Hà. Chẳng lẽ không biết cái này tiền đặt cược tầm quan trọng sao?
Cái này nếu là tại khác địa phương, thua còn có thể chơi xấu, nhưng bây giờ có hắn cái này Thanh Hải thị người đứng đầu làm chứng, nhưng không có một chút chơi xấu cơ hội.
Tạ thư ký, ngài yên tâm, ta đối với mình y lý thuật có lòng tin.
Lâm Vũ xông Tạ Trường Phong lộ ra một cái trấn an nụ cười.
Các ngươi Hoa Hạ có một câu nói gọi quân tử nhất ngôn, tứ.
Tứ Khải Lạc cao mày nói ra, một thời gian nhớ không nổi nửa câu nói sau.
Tứ mã nan truy.
Lâm Vũ nết miệng cười một tiếng, làm cái mời thủ thế, Khải Lạc bác sĩ ngài yên tâm, ta không biết nuốt lời, ngài mời đi.
Khải Lạc tầng tầng gật gật đầu, sau đó đi đến Dương Khôn trước mặt, tại hắn phía sau lưng cùng hai tay thăm dò, sau đó mở ra Dương hành lý. Hắn trong Dương hành lý bộ cấu tạo hết sức kỳ lạ, hiển nhiên là trải qua đặc chế, ống trích, băng vải, dược thủy, cái kẹp, y lì dụng đao phiến, cái gì cần có đều có.
Đây là quốc gia chúng ta mới ra đặc hiệu dược, chỉ cần một châm. Ngươi liền có thể cảm giác được triệu chứng làm dịu.
Khải Lạc một bên dùng ống trích rút lấy một ống dược thủy, một bên nói với Dương Khôn.
Thật có thần kỳ như vậy sao?
Đào Nguyệt Bình có chút hưng phấn hỏi.
Nàng bồi trượng phu nhìn lâu như vậy bác sĩ, nhưng không có một chút hiệu quả, không khỏi đối với bác sĩ có chút nản chí.
Bây giờ thấy Khải Lạc tự tin như vậy, Đào Nguyệt Bình trong lòng không khỏi lần nữa dấy lên một tia hy vọng ngọn lửa.
Mẹ, ngươi yên tâm đi, Khải Lạc bác sĩ tại kinh thành chữa bệnh giới. Thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại.
Dương Thần Minh tràn đầy tự tin nói. cũng chính là hắn loại này cấp bậc nhân vật mới có thể đem Khải Lạc bác sĩ mời tới, phải biết, phụ thân hắn loại bệnh này đối với Khải Lạc mà nói chính là một bữa ăn sáng, đổi lại người bình thường, Khải Lạc ngay cả phản ứng đều không mang theo phản ứng. Tạ Trường Phong phu phụ một mặt ngưng trọng nhìn qua Khải Lạc thay Dương Khôn tiêm vào, trong lòng nửa vui nửa buồn, đã hy vọng Khải Lạc có thể trị hết Dương Khôn bệnh, đồng thời lại lo lắng Lâm Vũ cùng Khải Lạc tiền đặt cược. Một châm đánh xong, Khải Lạc liền dặn dò Dương Khôn tĩnh tọa một hồi, chẳng mấy chốc sẽ thấy hiệu quả. Sau đó hắn liền đem chính mình mang đến đặc hiệu dược đem ra, dặn dò Đào Nguyệt Bình nhớ rõ mỗi ngày tìm bác sĩ cho Dương Khôn tiêm vào. Khải Lạc tiên sinh, còn chưa thấy hiệu liền đem ngươi dược lấy ra, quá nóng lòng chút ít đi. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười nói. Ta dược khẳng định có hiệu, ngươi chuẩn bị kỹ càng túi lầu đi. Khải Lạc liếc Lâm Vũ một chút, hơi có chút đắc ý. Hà tiên sinh đúng không? Rất cảm tạ ngươi có thể đến cho ta phụ thân chữa bệnh, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không, tiền xem bệnh sẽ không thiếu ngươi. Dương Thần Minh cảm thấy Lâm Vũ có thể là sợ một chuyến tay không, cho nên hắn dự định hiện tại liền đem thủ lao đưa cho Lâm Vũ. Tiền xem bệnh thì không cần, nếu như không phải Tạ thư ký mời, bao nhiêu tiền, ta cũng không gặp qua tới. Lâm Vũ lời nói này rất kiên cường, ý là Dương Thần Minh mặc dù có tiền, có danh tiếng, nhưng mình cũng không nhất định mua hắn mặt mũi. Chính mình mua là Tạ thư ký mặt mũi. Ha ha. Dương Thần Minh cười cười, không có lại nói tiếp, trong lòng lại thầm nghĩ, cái này Lâm Vũ bản sự không lớn, tính tính cũng thật là nóng nảy. Thế nào, hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Dương Diễm có chút vội vã không nhịn nổi hỏi Dương Khôn một câu. Dương Khôn lắc đầu, thần sắc vẫn là rất thống khổ, hai cánh tay dính sát xương sườn, không thể động đậy. Còn chưa tới thời gian, chờ một lát nữa đi. Khải Lạc túi đầu mắt nhìn đồng hồ. Mọi người tùy tiện kiên nhẫn chờ đợi lên, qua có 5 phút, Khải Lạc liền chủ động hỏi, thế nào, cánh tay có thể động sao? Dương Khôn vẫn là lắc đầu. Hiện tại thế nào? Lại là 5 phút, Khải Lạc trên trán đã hơi hơi có mồ hôi. Vẫn chưa được. Dương Khôn lần nữa lắc đầu, thử dùng sức chuyển động dưới chính mình cánh tay, lập tức đau a a kêu to. Khải Lạc tiên sinh, chúng ta đã đợi hơn 20 phút, ngươi cái gọi là một hồi cũng quá chậm a. Lâm Vũ nhướng mày nói một câu. Khải Lạc không nói gì. Trên trán mồ hôi lạnh theo gương mặt chậm rãi trượt xuống, không ngừng túi đầu nhìn xem trên cổ tay đồng hồ. Khải Lạc, đây là có chuyện gì? Dương Thần Minh sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến, có chút không kịp chờ đợi đi tới thấp giọng dò hỏi. Chuyện này, đây không có khả năng a. Khải Lạc cũng gấp không biết nên giải thích thế nào. Theo lý thuyết, đã sớm hẳn là thấy hiệu quả. Ta đã sớm nói, Dương thúc thúc bệnh tình dùng cái gì thuốc tây đều vô dụng, chỉ có thể thông qua thuốc đông y chậm rãi điều trị. Lâm Vũ lúc này cũng không còn chờ đợi, túi người cầm lấy túi châm, đi đến Dương Khôn bên cạnh. Gặp Khải Lạc dược vật không dùng được, những người khác cũng lại không có ngăn cản Lâm Vũ. Bởi vì Dương Khôn bệnh tình nguyên nhân, Đào Nguyệt Bình đặc biệt tìm người cho hắn định chế mấy bộ chuyên khoản quần áo, thoát lên cũng là ung dung. Chờ Dương Khôn y phục trên người cởi xuống phía sau, Lâm Vũ lập tức dùng tay cầm ra 3 cây ngân châm, lưu loát nhắm ngay Dương Khôn dưới cổ cùng phía sau lưng vài cái huyệt vị đâm đi vào. Mấy cỗ màu xanh biếc linh khí theo ngân châm chậm rãi trượt vào Dương Khôn trong cơ thể. Dương Khôn sắc mặt hơi đổi, tựa hồ có chút thống khổ, nhưng cùng lúc lại cảm thấy thân thể nhẹ nhàng mấy phần. Dương thúc thúc, ngươi cơ bắp sụp đổ không đủ, huyệt vị cũng có chút biến động, cho nên cái này vài kìm châm có chút đau, hy vọng ngươi nhịn một chút. Lâm Vũ một bên nói, một bên lại là vài kim đâm xuống dưới. Một bên Khải Lạc ôm tay nhìn xem Lâm Vũ một bộ này thao tác, không ngừng lắc đầu, hắn thừa nhận chính mình dược trị không hết Dương Khôn bệnh. Thế nhưng Lâm Vũ bộ này châm cứu, như thường cũng sẽ không có hiệu quả gì. Hắn thấy, Lâm Vũ bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, dựa vào như vậy mấy cây ngân châm, làm sao có thể chữa khỏi bệnh. Lâm Vũ đem kim đâm xong, cũng làm cho Dương Khôn ngồi chờ. Hà tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai lời nói, chúng ta hôm nay rất có thể đánh cái ngang tay. Khải Lạc ở một bên không nhanh không chậm nói ra. Không biết, Khải Lạc tiên sinh. Ta đề nghị ngươi bây giờ liền có thể cấu tứ thế nào cho Trung Ý Ý xin lỗi nội dung. Lâm Vũ không nhanh không chậm nói ra. Giống như không có đau như vậy. Lúc này Dương Khôn đột nhiên chuyển động ra tay cánh tay, hơi kinh ngạc nói ra. Hắn một bên nói một bên nhẹ nhàng hoạt động ra tay cánh tay, phát hiện cánh tay mình vậy mà có thể chậm rãi mở ra, mà lại cảm giác đau ngay tại chậm rãi biến mất. Hảo! Tốt! Đào Nguyệt Bình một mặt không thể tin, thế này thời gian dài bệnh, cứ như vậy một hồi liền tốt. Ha ha! Tiểu Hà a Tiểu Hà, trách không được Tống Lao khen ngươi rượu thủ hồi xuân, quả nhiên danh bất hư truyền a. Tạ Trường Phong thẳng sống lưng, mặt mày hớn hở. Ngay trước Quỷ Tây Dương mặt hiển lộ rõ ràng ta hoa hạ trung y gì, quả nhiên là mở mày mở mặt a. Ỉm hò sát lệ. Ỉm hò sát lệ. Khải Lạc cả kinh tiếng mẹ đẻ đều đi ra,
mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn quốc gia sản xuất đặc hiệu bờ tờ ít ra đã ở vào thế giới đỉnh tiêm, làm sao lại thua cho mấy cây nho nhỏ ngân châm đâu. Khải Lạc tiên sinh, Trung Y Lìa bác đại tinh thâm, căn bản không phải các ngươi Tây Y có khả năng so sánh. Lâm Vũ lạnh nhạt hướng hắn cười cười, thần sắc ở giữa hơi có chút đắc sắc. Lần này xem ngươi cái dương người nước ngoài còn trương không tùy tiện. Khải Lạc tiên sinh, ngươi hôm nay kiến thức đến, mới là chúng ta Hoa Hạ chân chính Trung Y Lìa. Tạ Trường Phong mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, vì Thanh Hải có thể có Lâm Vũ dạng này thanh niên tài tuấn lấy làm tự hào. Hà tiên sinh, vừa rồi có nhiều đắc tội, hy vọng ngài đừng chấp nhận với ta. Dương Thần Minh lúc này vô cùng xấu hổ, ngẫm lại vừa rồi chất vấn Trung Y Lìa lời nói, trên mặt cũng cảm giác nóng bỏng. Dương đại ca, muốn ta tha thứ ngươi, nhưng không có dễ dàng như vậy à, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Lâm Vũ nghiêng đầu cười nói. Gặp Dương Thần Minh vậy mà có thể chủ động cho mình chịu nhận lỗi, Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn, đối với hắn ấn tượng cải thiện không thiếu, giống như những thứ này đại minh tinh đồng dạng dáng điệu đều đại rớt, nào có vài cái sẽ cùng người túi đầu nhận sai. Huynh đệ mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không biết chối từ. Dương Thần Minh vội vàng đáp ứng nói. Thê tử của ta là ngươi trung thực fan hâm mộ, làm phiền ngươi cho ta lục đoạn chúc phúc video đi. Lâm Vũ cười nói. Sau đó Lâm Vũ cho Dương Khôn mở cái quát lâu quế chi thang làm chủ đơn thuốc, dặn dò hắn liên phục hơn 10 tễ liền có thể khỏi hẳn. Hà tiên sinh, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được, không ra 3 ngày, ngươi liền sẽ tại trên tạp chí nhìn thấy ta viết cho Trung Ý xin lỗi thư. Khải Lạc trước khi đi lời thề son sắt cam đoan, đồng thời đem chính mình danh thiếp đưa cho Lâm Vũ, nói ra, về sau ngươi nếu là đi kinh thành, nhất định phải liên hệ ta nhất định cho ngươi cao nhất quy cách lễ ngộ. Khải Lạc người này mặc dù so sánh kiệt ngạo, thế nhưng đối đại y học cực kỳ chăm chú, lúc đầu đối với Lâm Vũ thái độ ngạo mạn, là bởi vì hắn cũng không tin tưởng Trung Y có thể chữa bệnh, mà kiến thức đến Lâm Vũ y thuật về sau, hắn sâu sắc bị khuất phục, cho nên đối với Lâm Vũ cũng biến thành phá lệ khách khí. Tạ Trường Phong phu phụ cùng Dương Khôn phu phụ đối với Lâm Vũ cũng là cảm kích không thôi, nhất định phải lưu hắn ăn cơm, Lâm Vũ khéo lời từ chối, cùng Dương Thần Minh thay đổi phương thức liên lạc sau liền rời đi. Lúc này đã là trạm vào tối, Lâm Vũ liền trực tiếp đi tới Giang Nhan phòng khám bệnh, chờ lấy nàng cùng một chỗ tan ca. Tôn Phong nhìn thấy Lâm Vũ sau hết sức khách khí, nhớ tới lần trước Bích Tỷ Trang sự tình, hắn còn lòng còn sợ hãi, cái này Hà Gia Vinh nhìn một bộ cười ha hả thành thật dạng, thật hung ác lên, so với ai khác đều đáng sợ. Chờ Giang Nhan sau khi tan việc, Lâm Vũ hứng thú bừng bừng nói ra, ta có thứ gì muốn cho người xem. Nói xong hắn tùy tiện móc ra điện thoại, đưa cho Giang Nhan. Không hứng thú. Giang Nhan ngay cả phản ứng đều chẳng muốn phản ứng hắn, không xem qua chỉ riêng liếc về Lâm Vũ trên điện thoại di động hình tượng, đột nhiên ngơ ngác một chút đem Lâm Vũ điện thoại chiếm đi qua. Trong điện thoại di động là một chương Lâm Vũ cùng Dương Thần Minh chụp ảnh chung, Dương Thần Minh đưa Lâm Vũ xuống lầu thời điểm hai người bọn họ cùng một chỗ đập. Thế nào, có phải hay không vẫn là ta đẹp trai hơn một chút? Lâm Vũ cười tủm tỉm hỏi. Xấu hổ chết rồi, ngươi cùng người ta căn bản không có khả năng so sánh. Giang Nhan hừ lạnh một tiếng. Bất quá ngữ khí vẫn tính ôn hòa. Nhìn xem trong điện thoại di động ảnh chụp, trong nội tâm nàng rung động không thôi, đây chính là mình thích 7-8 năm thần tượng a, những cái kia xanh thẳm tuyết nguyệt, những cái kia mê mang, thất lạc, thương cảm, vui thích thời gian, đều là tại Dương Thần Minh tiếng ca đi cùng bên trong đi qua, cảm giác rất xa xôi, nhưng cũng rõ mồn một trước mắt. Ngươi là thế nào đụng phải hắn? Giang Nhan hiếu kỳ hỏi. Hắn tới Thanh Hải thăm người thân, bị ta đụng phải, không giữ quy tắc cái ảnh. Biết rõ ngươi ưa thích hắn, đặc biệt để cho hắn cho ngươi lục đoạn coi thường nhiều lần. Lâm Vũ vội vàng đem video lật ra tới. Ngươi tốt Giang Nhan, ta là Dương Thần Minh, chúc ngươi cùng Gia Vinh hôn nhân hòa thuận, vừa lòng đẹp ý mỹ mãn. Trong điện thoại di động truyền đến Dương Thần Minh ấm áp nặng nề thanh âm, Giang Nhan lại đột nhiên có chút nước mắt mục đích. Lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm, ta còn huyễn tưởng hắn có thể đến cho chúng ta chủ trì, bây giờ nghĩ lại, thật là ngây thơ. Chủ trì hôn lễ là không thể nào. Chủ trì hai chúng ta tròn năm kết hôn ngày kỷ niệm vẫn còn có khả năng. Lâm Vũ ôn nhu nói, trong lòng không ngừng thở dài, Gia Vinh huynh à, nhìn ta đối với lao bà ngươi tốt bao nhiêu, quả thực là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kết hôn ngày kỷ niệm. Giang Nhan cười lạnh âm thanh, ngươi cho rằng hắn là trên đường bán đường cầu đại gia à, nói đến là đến, coi như ngươi có tiền, nhân gia còn phải có đương thời hạn à, ta nghe nói hắn gần nhất đang bận chuẩn bị vòng quanh trái đất buổi hòa nhạc đâu, căn bản không có thời gian. Ta nếu là có biện pháp để cho hắn tới làm sao bây giờ? Ngươi cho ta cười một cái được không? Lâm Vũ cười hì hì hỏi, đột nhiên phát hiện ngẫu nhiên trêu đùa Giang Nhan cũng thật có ý tứ. Để ngươi tiết thấm cho ngươi cười đi thôi. Giang Nhan thở phì phì quanh một câu, lại không có phản ứng hắn,
chuyển thân dẫm lên giày cao gót đi nha. Chương 48, hai nữ gặp nhau. Ba ngày sau, Giang Nhan thuận lợi thông qua được Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân phỏng vấn, lấy tổng hợp năng lực thứ nhất thành tích bị chính thức trúng tuyển. Nhìn xem Giang Nhan hứng thú bừng bừng chuẩn bị trong vòng một vòng kinh thành huấn luyện, Lâm Vũ không khỏi có chút vui mừng, lâu như vậy đến nay, chính mình vẫn là lần đầu gặp nàng cao hứng như vậy. Ta đi, ngươi hẳn là rất vui vẻ đi. Giang Nhan một bên thu dọn đồ đạc, một bên túi đầu nói ra. Không, ta sẽ rất nhớ ngươi. Lâm Vũ cực lực lấy một cái trượng phu giọng điệu nói ra. Không cần tới một bộ này, ngươi cùng Tiết Thấm lăn lộn ta mặc kệ, nhưng nhớ kỹ, coi như cha mẹ ta không ở nhà, cũng không thể đem nàng mang về nhà bên trong đến, đây là giường của ta. Giang Nhan ngữ khí băng lãnh, tại tuyên thệ chính mình tại người gia chủ này quyền. Ta cùng với nàng thực chỉ là bằng hữu bình thường. Lâm Vũ tận lực giải thích, sợ Giang Nhan trong cơn tức giận cho mình đeo nón xanh, vậy hắn coi như không quá đối được ra vinh huynh. Đem cái này cầm lên, bức tranh cái an tâm. Lâm Vũ đưa cho nàng một khối gia trì bình an chú Ngọc Quan Âm. Giang Nhan đưa tay đón, đột nhiên liếc về Lâm Vũ trên cổ tay dây đỏ. Kia là Lâm Vũ vừa tỉnh lại ngày đó hỏi nàng muốn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thẳng đến đeo lên hiện tại. Giang Nhan trong lòng không hiểu có chút cảm động, nhưng nghĩ lại, trong lòng suy nghĩ chính mình còn cùng những nữ nhân khác lăn lộn, ha ha, cặn bã nam. Tiếp lấy một nắm đem Ngọc Quan Âm lấy tới, lại không có phản ứng Lâm Vũ. Giang Nhan sau khi đi cái này một chu Lâm Vũ sinh hoạt rất đơn giản điều, ngay tại nhà hòa thuận tiệm bánh bao ở giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng lui tới. Chủ nhật ngày đó hắn như thường lệ đi hướng mâu thân tiệm bánh bao, vừa vào cửa liền thấy một cái mỹ lệ thân ảnh, lại là Tiết Thấm. Chỉ gặp Tiết Thấm đang cùng mẫu thân ngồi tại bên cạnh bàn quen thuộc trò chuyện, trên bàn đặt vào một bộ lẹt nỉ đồ trang điểm cùng vài cái vở xạ sờ túi. Tiết Thấm cầm một bình tay xương trên tay Tần Tú Lam một bên bôi chét lấy một bên nói ra, a gì, ngài tay này thường xuyên chạm nước, thường ngày cần thiết phải chú ý nhiều bảo dưỡng. Ngươi thế nào tại cái này? Lâm Vũ nhíu mày. Ngươi đã đến. Tiết Thấm nhìn thấy Lâm Vũ đông nhiên đứng lên, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thẹn thùng, ta đến mua vài cái bánh bao, thuận tiện nhìn xem a gì. Lâm Vũ gật gật đầu, quét trên bàn đồ vật một chút, không mặn không nhạt nói, nhìn xem có thể, đồ vật coi như xong. Cũng không phải đắt cỡ nào đồ vật, đều là công ty cho ta một chút hàng mẫu, cho nên ta liền cho A-Z mang tới. Tiết Thấm trên mặt hơi có chút mất tự nhiên. Kỳ thật nàng đối với Lâm Vũ cảm giác chưa nói tới ưa thích, chỉ có thể coi là có hảo cảm, bởi vì nàng đối với nam nhân khác cho tới bây giờ đều là chán ghét, cho nên Lâm Vũ đối nàng mà nói tùy tiện phi thường đặc thủ. Chủ yếu hơn là, trải qua đêm hôm đó sau đó, Tiết Thấm cảm giác Lâm Vũ cái này người rất thân bí, kìm lòng không được liền muốn tới gần hắn. Muốn biết có quan hệ với hắn hết thảy. Cảm giác thần bí từ trước đến giờ đều là nam nhân hấp dẫn nữ nhân pháp bảo, đồng dạng cũng là nữ nhân rơi vào bắt đầu. Thấm nhi, lần này ta trước hết nhận lấy, lần sau tới cũng không cần mang đồ vật. Tần Tú Lam gặp bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng hòa hoan nói. Không có ý tứ, quấy rầy các ngươi. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm trong trẻo lạnh lùng, sau đó chính là giày cao gót cùng dương hành lý rời đi thanh âm. Lâm Vũ phiết đầu xem xét. Lập tức nhận ra là Giang Nhan, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng đuổi theo. Ngươi hôm nay tại sao trở lại? Lâm Vũ vội vàng bắt lấy nàng cánh tay. Chê ta quay lại sớm. Vậy ta lại đi ra đợi mấy ngày đi. Giang Nhan lạnh như băng nói, trong lòng tức giận khó chịu, chính mình một chút máy bay ra đều không có về liền mang theo đặc sản đến xem hắn mẹ nuôi, kết quả là nhìn thấy màn này. Ngươi hiểu lầm, nàng chính là đến mua bánh bao. Lời nói này song chính Lâm Vũ đều không tin, có thể đây chính là sự thật ta. Ngươi nhất định chính là Giang tiểu thư đi, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Lâm Vũ chỉ là bằng hữu bình thường. Tiết Thấm cũng đi theo ra ngoài, làm một nữ nhân, nhìn thấy Giang Nhan sát na, nàng đều không khỏi có chút ghen ghét, thậm chí trong lòng tuân ra một luồng cảm giác bị thất bại, trách không được Lâm Vũ đối với mình không chút nào cảm thấy hứng thú. Đảm nhiệm nam nhân kia trong nhà có cái xinh đẹp như vậy lão bà, chỉ sợ cũng không biết đối với những nữ nhân khác cảm thấy hứng thú đi. Kỳ thật Tiết Thấm Nhan giá trị cùng Giang Nhan so mỗi người mỗi vẻ. Thế nhưng thân cao kém vài cm, Giang Nhan 1m7 vài thân cao, tại nữ sinh bên trong sắc thực so sánh xuất chúng. Nhất là nàng cái kia hai đầu trắng nón cân xứng chân dài, có thể nói điên đảo chúng sinh. Ngươi cũng hiểu lầm, ta cùng Hà Gia Vinh bất quá là. Giang Nhan muốn nói chính mình cùng Hà Gia Vinh kỳ thật bất quá là trên danh nghĩa vợ chồng, thế nhưng lời đến khỏe miệng nàng lại có chút không cam tâm, chồng mình, dựa vào cái gì muốn chắp tay nhường cho người, cho nên ngữ khí biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, Tiết tiểu thư. Mời ngươi tự trọng. Giang tiểu thư, ta nói, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, thế nào, ngươi liền đối với chính ngươi thế này không có tự tin sao? Tiết Thấm hai tay ôm một cái, mặt cũng lập tức trầm xuống, lạnh lùng quét Giang Nhan một chút. lui. Nàng vốn là đối với Giang Nhan ôm lấy địch ý, gặp Giang Nhan ngựa khí không tốt, dứt khoát cũng không khách khí. Lâm Vũ một thời gian không biết nên làm sao bây giờ, bởi vì hắn chưa từng đụng phải loại tình huống này, chỉ cảm thấy trong không khí mơ hồ mang theo một luồng vị chua, chẳng lẽ hai cái này đại mỹ nữ là đang vì mình tranh giành tình nhân sao? Tốt tốt, đều là hiểu lầm, không được cầm ý, đều vào nhà ngồi đi. Tần Tú Lam cũng đầy mặt xấu hổ, không biết nên thế nào giảng hòa. Không cần, Tần A Di, nơi này thế này chen chúc, dung không được ta, đây là cho ngài đặc sản, ta đi trước. Giang Nhan đem trong tay đồ vật hướng Tần Tú Lam trong tay bịt lại, tùy tiện chuyển thân đi nha. Mẹ, vậy ta cũng đi trước. Lâm Vũ nói một câu, mau đuổi theo đi tới. Tiết Thấm chặt chẽ cắn môi một cái, mặt mang không cam lòng, tức giận giẫm chân, cái này Giang Nhan, thật sự là quá thịnh tức giận khinh người. Ngươi làm gì truy ta, không quay về hống ngươi bạn gái nhỏ. Giang Nhan lạnh lùng liếc mắt Lâm Vũ, trong lòng lại có chút ít đắc ý, thấy không, Lâm Vũ quan tâm nhất, vẫn như cũ là nàng. Đại tỷ, người tha cho ta đi, ta cùng với nàng thực không có cái gì. Lâm Vũ trong lòng cảm thấy rất ủy khuất, chính mình nếu là cùng Tiết Thấm có cái gì thì cũng thôi đi, thế nhưng hai người bọn họ xác thực cái gì đều không có phát sinh a. Đúng rồi, ta mang cho ngươi đặc sản. Giang Nhan đột nhiên từ trong bọc xuất ra một vật tại Lâm Vũ trên đầu gõ một cái. Lâm Vũ nhận lấy xem xét, phát hiện lại là cá bát lãng cổ, có chút ghét bỏ nhếch miệng, lầm bầm một tiếng keo kiệt. Kỳ thật Giang Nhan biết rõ Lâm Vũ cùng Tiết Thấm căn bản là không có cái gì, bởi vì trước khi đi nàng để ý, đem Tần Tú Lam điện thoại phải đi, đi kinh thành tuần lễ này, nàng một mực cùng Tần Tú Lam duy trì liên hệ, đối với Lâm Vũ động thái như lòng bàn tay. Mà Tần Tú Lam đối nàng rất là yêu thích, coi nàng là thành chính mình thân con dâu, đương nhiên sẽ không lừa nàng, nàng cùng Tần Tú Lam tình cảm cũng tại cái này trong một tuần nhanh chóng ấm lên, cho nên nàng một chút máy bay tùy tiện chạy tới. Mấy ngày sau chính là Hà Gia Vinh cùng Giang Nhan kết hôn ngày kỷ niệm, Lâm Vũ đặc biệt cho Dương Thần Minh gọi điện thoại, hỏi hắn ngày kỷ niệm hôm nay có hay không tại Thanh Hải, muốn mời hắn tới, tiếc nuối là, đạt được là phủ định trả lời chắc chắn. Lâm Vũ ít nhiều có chút thất lạc, đành phải định rồi chính Dương Thần Minh mở một nhà cơm Tây cửa hàng bàn, dự định đến lúc đó đến đó chúc mừng. Vốn là ý thì theo Giang Nhan ý là trong nhà cùng phụ mẫu ăn một bữa cơm là được rồi, thế nhưng Lâm Vũ không đồng ý, ba mẹ nàng cũng thúc giục bọn hắn từng đi ra ngoài. Cho nên cuối cùng Giang Nhan ăn mặc một phen, tùy tiện cùng Lâm Vũ đi ra. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, cho nên nhà hàng Tây đã ngồi đầy người. Đây là Thanh Hải thị xa hoa nhất nhà hàng Tây một trong, một phần Tây lánh bò bít tết đều muốn bán được mấy trăm nguyên, trong tiệm trang trí thời thượng lịch sự tao nhã, không khí cũng rất tao nhã ưu tĩnh, rất thụ người trẻ tuổi hoan nghênh. Tiên sinh, không có ý tứ, cái này bàn ăn là cho vị tiên sinh này dự lưu. Phục vụ viên dẫn Lâm Vũ đi hướng bọn hắn bàn. Kết quả phát hiện đã bị mặt khác một đôi tình lữ chiếm cứ. Đây là nhà này trong nhà ăn tốt nhất vài chỗ ngồi một tròng, là Lâm Vũ đặc biệt dự định, bây giờ bị người chiếm, hắn ít nhiều có chút khó chịu. Ngồi kia không đều như thế a? Chúng ta cũng dự định vị trí, dựa vào cái gì phải để cho hắn a? Ngồi trên bàn nam tử một tiếng màu lam Âu phục áo sơ mi trắng, mặc nhã nhặn, thế nhưng tố chất hơi thấp. Không có ý tứ tiên sinh, chúng ta dự định thời điểm đều là có cáo chi ngài bản hiệu, phiền phức ngài dựa theo chính mình bản hiệu an vị. Phục vụ mắt khách khi nói, ta bàn hiệu chính là chỗ này. Màu lam Âu phục có chút vô lại nói ra, hắn đặt trước bàn thời điểm vị trí tốt đã bị đặt trước đi, cho nên hắn đêm nay đặc biệt sớm tới chiếm vị trí này, tự nhiên không chịu tùy tiện nhường ra đi. Vậy phiền phức ngươi đưa ra dưới ngài dự định tin tức. Bị ta xóa. Tiên sinh. Con mẹ nó ngươi xong chưa? Màu lam Âu phục hơi không kiên nhẫn nói, đem các ngươi quản lý kêu đến, cùng hắn hỏi thăm một chút ta người đó. Hắn lời này đã là tại đối với phục vụ viên nói, cũng là tại nói với Lâm Vũ. Quên đi, chúng ta đổi một bàn đi. Giang Nhan lôi Lâm Vũ một chút, không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này quét hào hứng. Người cho nên là người, đó là bởi vì người có quy củ, dựa theo quy củ làm việc mới gọi người, không có quy củ, cùng xuất sinh có gì khác biệt. Lâm Vũ không có đồng thanh, nhướng mày ngắm nhìn màu lam Âu phục, âm thanh lạnh lùng nói. Ai ú con mẹ nó, ngươi mắng ai đây? Màu lam Âu phục chợt đứng lên. Giơ tay liền muốn hướng Lâm Vũ trên mặt quạt. Lâm Vũ một phát bắt được cổ tay hắn, đồng nhiên lật một cái, màu lam Âu phục phanh một tiếng út sấp trên mặt bàn. Ai u, đau. Đau là được rồi, không cho ngươi thêm chút giáo huấn, về sau làm người như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Lúc này vội vội vàng vàng chạy tới một người mặc Âu phục nam tử. Quản lý, vị tiên sinh này không dựa theo chính mình bản hiệu an vị, chiếm người khác vị trí. Phục vụ viên tranh thủ thời gian trả lời. Tê đại thiếu. Phòng ăn quản lý nhìn thấy màu lam Âu phục nam tử sắc mặt đống nhiên biến đổi, vội vàng tới Lâm Vũ tay lôi ra, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Hắn đoạt ta vị trí. Lâm Vũ cau mày nói. Ta là nơi này quản lý, vị trí tự nhiên ta quyết định, hôm nay vị trí này là Tề đại thiếu, xem như đền bù, ta có thể cho các ngươi tiêu phí đánh 90% giảm giá. Phòng ăn quản lý ngữ khí không cho cự tuyệt. Không được, hôm nay vị trí này, ta vào chỗ. Lâm Vũ nghiêm sắc mặt, không nhường chút nào. Có đúng không, vậy phiền phức mời ngươi ra ngoài đi, chúng ta phòng ăn không vì ngươi phục vụ. Phòng ăn quản lý mặt lạnh lấy làm cái mời thủ thế. Chương 49, đặc biệt kết hôn ngày kỷ niệm. Phòng ăn quản lý nói xong hòa thuốc vào nước vụ viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, phục vụ viên lập tức đi gọi tới hai cái thân mang đồ tây đen bảo an. Giống như bọn hắn loại này cấp bậc phòng ăn, tự nhiên muốn phân phối một chút bảo an, để phòng có người nháo sự, quấy rầy khách nhân khác dùng nữa. Rốt cuộc tới đây đều là cấp cao đám người, an toàn bọn hắn đối với khách nhân tối thiểu nhất cam đoan. Đúng. Để bọn hắn ra ngoài. Tê đại thiếu lúc này bóp lấy eo, vênh váo ngút trời, lỗ mũi đều lật ra tới. Hắn là nhà này phòng ăn khách quen, hàng năm đều muốn ở chỗ này tiêu phí hơn vài chục vạn, cho nên phòng ăn quản lý mới có thể đối với hắn thế này cung kính. Ngươi để chúng ta đi chúng ta liền đi. Ngươi một cái phòng ăn quản lý, người nào cho ngươi thế này quyền lực lớn? Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong hắn từ trong túi móc ra một trương hắc kim thẻ đưa cho phòng ăn quản lý, nói ra, mời ngươi thấy rõ tấm thẻ này lại nói tiếp. Tấm thẻ này là Dương Thần Minh ngày đó hợp xong bóng dáng đưa cho hắn. Nói là hắn phòng ăn đặc biệt định chế hắc kim thẻ khách quý, cầm thẻ tiêu phí, phí tổn toàn bộ miễn. Lâm Vũ lúc đầu không nên, nhưng Dương Thần Minh nhất định phải cho, nói là coi là cảm tạ Lâm Vũ cứu chữa phụ thân hắn một chút tấm lòng, rốt cuộc Lâm Vũ một phân tiền xem bệnh đều không có mớn. Phòng ăn quản lý nhìn thấy tấm thẻ này sau sắc mặt đột nhiên biến đổi, mồ hôi lạnh vụt liền đi ra. Dương Thần Minh thế nhưng là đặc biệt đã phân phó hắn, gặp thẻ như nhìn thấy Dương Thần Minh bản thân, phàm là nắm giữ loại này thẻ, đều là Dương Thần Minh đỉnh cấp quý khách. Trước kia cũng có khách cầm loại này hắc kim thẻ tới qua, nhưng hoặc là chính mong đợi danh lưu, hoặc là quốc tế nhân sĩ, phòng ăn quản lý vạn vạn không nghĩ tới Lâm Vũ loại này bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi vậy mà cũng sẽ nắm giữ bọn hắn lao bản thẻ khách quý. Cái này nếu như bị Dương Thần Minh biết rõ hắn đắc tội loại này khách quý, vậy hắn cũng không cần làm, trực tiếp cuốn gói xéo đi là được rồi. Phòng ăn quản lý sợ đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian thân người cong lại nói, "Chức tiên sinh, thực sự thật xin lỗi, ta có mắt không biết Thái Sơn. Xin ngài tha thứ, cái này chỗ ngồi chúng ta lập tức vì ngài lau trừ độc, thuận tiện ngài an vị." "Ngươi nói cái gì?" Nghe được phòng ăn quản lý lời nói, Tề đại thiếu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nghiêm nghị nói, "Ngươi quên lão tử là thế nào ủng hộ ngươi công chẳng rồi?" Hắn không rõ vì cái gì Lâm Vũ vừa ra đến một cái phá thẻ, phòng ăn quản lý thái độ đột nhiên liền phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. "Tề đại thiếu, ngươi nếu là nguyện ý lời nói, ta liền cho ngươi thay cái chỗ ngồi, ngươi nếu là không nguyện ý lời nói, vậy xin lỗi, mời ngươi ra ngoài, không nên quấy rầy chúng ta khách quý dùng nữa. Phòng ăn quản lý biến sắc, lạnh lùng đối với màu lam âu phục nói ra. Hắn vừa mới nói xong, phía sau hai cái đồ tây đen bảo an lập tức tiến lên đón, mười phần có cảm giác các bách. Tề đại thiếu xem xét không dám phát tác, mí môi kìm nén đến mặt đỏ bừng. Mấy ngày nay hắn vừa ngâm một cái đại học giáo hoa hôm nay sinh nhật muốn tới đây khoe khoang, kết quả không nghĩ tới đụng phải Lâm Vũ, khoe khoang không có khoe khoang tốt. Lại xóa đi một cái mũi xám. Hắn hôm nay thế nhưng là có một đống kế hoạch, liền trông cậy vào những thứ này kế hoạch cảm động giáo hoa, sau đó đi mượn phòng, nếu là cứ đi như thế, cái kia hết thể liền ngâm nước nóng, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời nén lớn giận. Chúng ta qua bên kia ngồi. Tê đại thiếu oán hận kêu đại học giáo hoa đi nha. Tiên sinh, chậm trễ ngài dùng nữa, thực sự không có ý tứ, đều là ta sai. Phòng ăn quản lý không ngừng cười bồi, trong lòng sợ không thôi. Lâm Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Khoát khoát tay để cho hắn đi ra. Hai người sau khi ngồi xuống, Giang Nhan buồn bực hỏi, ngươi lấy cái gì thẻ, hắn vì cái gì đối với ngươi khách khí như vậy? Đây là bọn hắn trong tiệm hắc kim thẻ khách quý, ngày đó ta cùng Dương Thần Minh chạm mặt thời điểm, hắn đưa ta. Lâm Vũ ăn ngay nói thật. Ta vậy mới không tin đâu, hắn dựa vào cái gì đưa ngươi a? Giang Nhan mặt mũi tràn đầy chất vấn. Ta ngươi cho ta cười một cái ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua Giang Nhan. Cảm thấy thế này đặc thù thời gian bên trong, Giang Nhan còn lánh lấy khuôn mặt, thực sự có chút điểm xấu. Giang Nhan liếc mắt, không để ý tí nào hắn, túi đầu bắt đầu chọn món ăn. Hôm nay là bạn gái của ta sinh nhật, thật cao hứng may mắn ở chỗ này đụng phải chư vị, chỉ cần tất cả mọi người cùng ta bạn gái nói một câu sinh nhật vui vẻ, ta mỗi bàn đưa một bình rượu đỏ. Lúc này Tề đại thiếu đột nhiên bưng rượu đứng lên, hướng về phía toàn trường người hô một tiếng. Mọi người không khỏi hơi kinh ngạc. Cho dù là bọn họ đều là một chút bên trong cấp cao tiêu phí đám người, cũng không nhịn được cho hắn đại thủ bút kinh ngạc, bởi vì nơi này rượu đỏ khởi bước cũng đều là mấy ngàn khối. Cái này mười mấy bình rượu đỏ đưa ra ngoài, đó chính là hết mấy vạn A. Rất nhiều người tới đây không phải ăn cơm, mà là tới uống rượu, so sánh với bên ngoài, nơi này rượu càng hương thuần, dư vị càng kéo dài. Nghe được có chuyện tốt bực này, mọi người tự nhiên vui mừng cổ động, nhao nhao nâng chén chúc mừng Tề đại thiếu bạn gái sinh nhật vui vẻ. Đại học giáo hoa cho tới bây giờ chưa thấy qua thế này lãng mạn chẳng diện, sắc mặt đỏ bừng, say mê không thôi, trong nháy mắt bị to lớn cảm giác hạnh phúc xung quanh. Mà cái này vẹn vẹn bắt đầu, Tề đại thiếu lập tức từ trong túi móc ra một cái phượng duyên tường châu bảo hộ, từ từ mở ra, lộ ra bên trong một đầu rực rỡ chói mắt ngọc lục bảo bảo thạch dây chuyền, ra vẻ ôn nhu nói, thân ái, sinh nhật vui vẻ, ta sẽ một mực yêu ngươi, thẳng đến thiên hoàng địa lão. Tốt. Đám người cũng không nhịn được bị tràng cảnh này cho lây nhiễm, nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Đại học giáo hoa khỏe mắt bên trong đã có nước mắt, sợi dây chuyền này là bọn hắn cùng đi xem qua, giá thị trường trọn vẹn hơn 8 vạn đâu, không nghĩ tới Tề đại thiếu vậy mà vụng trộm bán cho nàng. Giờ khắc này, nàng lại có loại lấy thân báo đáp xung động. Giúp nữ sinh đem dây chuyền đeo lên về sau, Tề đại thiếu lần nữa đứng thẳng người, háng giọng một cái, nói ra, nếu đây là Dương lão bản mở tiệm, tự nhiên cũng phải có Dương lão bản chúc phúc, phục vụ viên. Dùng màn hình lớn đem điện thoại di động ta bên trong video truyền ra. Hắn phân phó một tiếng, phục vụ viên tranh thủ thời gian chạy tới tiếp nhận hắn điện thoại di động, đưa điện thoại di động cùng màn hình lớn đài điều khiển tiến hành Bluetooth kết nối. Sau đó mọi người tùy tiện tại trên màn hình lớn thấy được Dương Thần Minh thu hình lại, đơn giản là kể một ít sinh nhật vui vẻ các loại chúc phúc ngôn ngữ, đồng thời còn nâng lên Đại học Giáo Hoa danh tự. Đại học Giáo Hoa đã cảm động khóc thành một cái nước mắt người, nàng không nghĩ tới Tề đại thiếu vì mình, vậy mà làm nhiều như vậy. Trong nhà ăn cả đám cũng đều cảm động không thôi, rất nhiều người cũng đều toát ra hâm mộ ánh mắt, có thể để cho Dương Thần Minh loại này cấp bậc cự tinh lục sinh nhật video, cũng không phải bình thường quan hệ liền có thể làm được. Giang Nhan xem cũng có chút thất thần, khoe mắt ở giữa không tự chủ được toát ra cực kỳ hâm mộ thần sắc, bất quá chợt lóe lên, rất nhanh lần nữa thay đổi một bộ lạnh lùng thần sắc. Lâm Vũ đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, sớm biết để cho Dương Thần Minh giúp mình lục cái video cũng tốt ta. Lúc này ở mọi người tiếng hoan hô bên trong, Tề đại thiếu đã cùng Đại học Giáo Hoa hôn vào cùng một chỗ, Tề đại thiếu tay không khỏi trượt xuống đến Đại học Giáo Hoa dưới lưng, Đại học Giáo Hoa cũng không có chút nào mâu thuẫn, Tề đại thiếu trong lòng hơi có chút đắc ý, lại cầm xuống một cái. Dựa theo vừa bắt đầu đã nói, Tề đại thiếu phân phó phục vụ viên mỗi bàn đưa một bình giá trị 6.600 rượu đỏ, toàn bộ trong nhà ăn hơn 10 bàn đều đưa, duy chỉ có không có đưa Lâm Vũ cái kia một bàn. Hắn vẫn không quên ngẩng đầu nhìn một chút, gặp Lâm Vũ bàn kia không có bất kỳ cái gì rượu, hừ lạnh nói, quỷ nghèo. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, tùy tiện nhìn thấy phòng ăn quản lý bưng một bình rượu đi tới Lâm Vũ bàn kia, cung kính nói ra, Hà tiên sinh, ngài rượu tới, đây là 86 năm lạ phịt, bản điếm đặc biệt đưa tặng cho ngài. Mọi người nghe xong hơi có chút kinh ngạc, 86 năm lạ phịt nói đưa liền đưa. Ở đây người thật nhiều đều là rượu đỏ kẻ yêu thích, tự nhiên biết rõ 86 năm lạ phịt, mặc dù so sánh với 82 năm lạ phịt là hơi kém một bậc, nhưng dĩ nhiên là rượu đỏ bên trong cao cấp. Giá trị không thể đo lường. Mà bây giờ phòng ăn vậy mà miễn phí đưa tặng cho Lâm Vũ một bình, để cho người ta không khỏi âm thầm phỏng đoán, hắn rốt cuộc là thân phận gì. Tề đại thiếu mặt lần nữa nghẹn đỏ bừng, oán hận cắn răng, hắn sở dĩ toàn bộ phòng ăn đưa rượu đỏ, chính là vì nhục nhã Lâm Vũ, kết quả không khỏi không biết xấu hổ nhục thành, ngược lại đem chính mình mặt mũi ném đi. Trên bàn hắn bình này hơn vạn khối rượu đỏ, cùng người ta cái kia bình 86 năm là phiền so sánh, thực sự không đáng giá nhắc tới. Giang Nhan cũng hơi có chút ngoài ý muốn, muốn mở miệng hỏi dò, thế nhưng vừa nghĩ tới Lâm Vũ lại muốn đùa giỡn nàng, lập tức lại bỏ đi ý nghĩ này. 2 tuần 5 kết hôn ngày kỷ niệm khoái hoạt, hy vọng lui về phía sau mỗi một ngày, nghèo khó cũng tốt, vinh hoa cũng được, chúng ta đều có thể có lẫn nhau đi cùng. Lâm Vũ nâng chén cùng Giang Nhan cười nói phía dưới, đây là hắn vừa rồi trên mạng bãi đủ lời nói, không có công tốt, nói có chút không thuần thủ. Rốt cuộc đây là hắn lần thứ nhất qua kết hôn ngày kỷ niệm, không có kinh nghiệm gì. Mà lại thoáng qua một cái chính là 2 tuần 5. Giang Nhan hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hà Gia Vinh có thể nói ra loại lời này, hài lòng gật gật đầu, cùng Lâm Vũ đụng một cái. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hôm nay là tiệm chúng ta bên trong phi thường trọng yếu 2 vị khách nhân kết hôn ngày kỷ niệm. Lúc này phòng ăn quản lý đột nhiên chạy tới trong nhà ăn trên đất trống, cảm xúc kích động sông đại gia hô, để tỏ lòng đối bọn hắn chân thành chúc phúc, ta do đó quyết định, đêm nay các vị đang ngồi, rượu bữa ăn thưởng thức, hết thảy miễn phí. Đám người lập tức một trận reo hò, bọn hắn tối nay thật sự là quá may mắn, lại có thể đụng tới miễn phí, nhịn không được nhao nhao tò mò lên, đôi này qua kết hôn ngày kỷ niệm vợ chồng là ai, có thể để cho Dương Thần Minh phòng ăn miễn phí, khẳng định địa vị phi phàm.
Hà tiên sinh, Giang tiểu thư, chúc các ngươi trăm năm tốt hợp, vừa lòng đẹp ý một đời.
Phòng ăn quản lý đi tới kích động sông Lâm Vũ cùng Giang Nhan nói ra. Ánh mắt mọi người cũng đều đầu tới, nhao nhao đứng lên vỗ tay. Một thời gian toàn bộ nhà ăn nội bộ phi thường náo nhiệt. Tề đại thiếu cả khuôn mặt đã biến thành xanh xám sắc, có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt một màn này, tiểu tử này mẹ hắn là phòng ăn quản lý thân thích sao. Giang Nhan cùng Lâm Vũ cũng đầy mặt kinh ngạc, tựa hồ bọn hắn cũng không có dự đoán đến họp có một màn như thế.
Ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu bao nhiêu, ta yêu ngươi có mấy phần.
Lúc này một cái ôn hòa hiền hậu tiếng ca truyền đến, từ trong nhà ăn ở giữa chậm rãi đi ra một cái thân mặc câu phục đen nam tử, tay cầm microphone, thần sắc ưu nhã hát, trong mắt thâm tình và loại, hết sức động lòng người.
Dương Thần Minh.
Á á á. Làm sao có khả năng sẽ là hắn?
Thật là hắn, người thật.
Người thật. Toàn bộ trong nhà ăn lập tức vang lên một trận to lớn tiếng thét chói tai, nguyên bản những cái kia cử chỉ ưu nhã cao quý nữ sĩ, cũng đột nhiên ở giữa trở nên cực kỳ điên cuồng.
Chương 50, không hiểu phong tình.
Giang Nhan Đờ đẫn nhìn qua trống rỗng xuất hiện Dương Thần Minh, kinh ngạc nói không ra lời. Dương Thần Minh lúc ca hát sau đó một mực nhìn qua nàng, chậm rãi hướng nàng đi tới, tiếp lấy xông nàng vươn tay, mời nàng đứng lên, nàng vội vàng đứng lên.
Ta tình không rời, ta thích không thay đổi, mặt trăng đại biểu lòng ta.
Dương Thần Minh một bên hát một bên nắm Giang Nhan đi tới trong sân, tiếp lấy hắn lại đi đến Lâm Vũ bên cạnh, đồng dạng đem Lâm Vũ mời được trong sân. Sau đó đem Lâm Vũ tay giao cho Giang Nhan trong tay. Giang Nhan tay hơi có chút lạnh như băng, Lâm Vũ vô ý thức nắm chặt, muốn dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp nàng. Nhu hỏa quang ảnh phóng xuống đến, thâm tình tiếng ca quanh quẩn bên hai, trong phòng tất cả mọi người bị loại này lãng mạn bầu không khí lây, vô cùng an tĩnh, nhưng cùng lúc lại cùng Dương Thần Minh nhỏ giọng phụ hòa hát. Rất nhiều mắt người bên trong đã chứa đầy nước mắt, hâm mộ đến cực điểm, sinh thời, bọn hắn nếu là cũng có thể hưởng thụ bên trên lần này đãi ngộ, thật là tốt biết bao a. Mà một bên Tề đại thiếu là sắc mặt tảm đạm, bởi vì tức giận, thân thể không ngừng run rẩy, cái này họ Hà rốt cuộc là kia đạo hiệu nhân vật, vì cái gì ngưu bức như vậy người, chính mình chưa từng nghe thấy. Hắn nắm không biết bao nhiêu tầng quan hệ mới làm đến Dương Thần Minh video, kết quả nhân ra trực tiếp đem người thật cho chuyển đến. Hắn cái kia giáo hoa bạn gái lúc này cũng không có vừa bắt đầu hưng phấn, mặt mũi tràn đầy thất lạc ghen ghét. Một khúc hoàn tất, mọi người nhao nhao vỗ tay thét lên, thật nhiều nữ sinh la to, Dương Thần Minh. Ta yêu ngươi.
Dương Thần Minh cười cười, tiếp lấy cùng đại gia nói ra, rất vui vẻ hôm nay có thể ở chỗ này chứng kiến bạn thân ta Hà Gia Vinh cùng Giang Nhan 2 tuần 5 kết hôn ngày kỷ niệm, chúc bọn hắn bạch đầu giai lão, ân ái trăm năm.
Đám người lại là một trận reo hò gọi tốt. Đối với hắn đột nhiên quay lại chuyện này, Lâm Vũ hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn cho Dương Thần Minh gọi điện thoại lúc, Dương Thần Minh chính miệng nói cho hắn biết tại kinh thành về không được, kết quả bây giờ lại xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Kỳ thật Dương Thần Minh đúng là kinh thành. Bất quá nhận được Lâm Vũ điện thoại sau liền đem công việc rời lại, lập tức chạy về, chính là muốn cho Lâm Vũ cùng Giang Nhan một kinh hỉ.
Gia Vinh A, hôm nay kết hôn ngày kỷ niệm, không có cái gì biểu thị sao?
Dương Thần Minh cười đối với Lâm Vũ trêu đùa. Lâm Vũ lúc này mới nhớ tới đầu kia đế vương lục dây chuyền, vội vàng móc ra, tại mọi người nhìn chăm chú đeo lên Giang Nhan trên cổ. Minh Ngọc phối mỹ nhân, trong tích tắc, toàn bộ phòng ăn tựa hồ cũng bị Giang Nhan đẹp theo phá lệ sáng rỡ mấy phần.
Đế vương lục.
Lại là đế vương lục.
Chơi ạ, thật là đế vương lục, nhiều như vậy khỏa đế vương lục, được bao nhiêu tiền a?
Đây mới là chân ái nha. Trong đám người có biết hàng, không khỏi sợ hãi than lên, thật nhiều nữ nhân trong mắt lóe tinh quang, cực kỳ hâm mộ không thôi.
Giang Nhan không khỏi nao nao, thế nào cũng không nghĩ tới, sợi dây chuyền này vậy mà biết quý giá như thế, hắn còn tưởng rằng là Lâm Vũ từ nơi nào đảo tới hàng tiện nghi rẻ tiền đâu.
Rốt cuộc trên người hắn cũng không có gì tiền. Hắn tiền lương cũng tất cả đều tại nàng trong thẻ.
Một bên Tề đại thiếu sắc mặt trắng bệnh, chặt chẽ che ngực, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác hô hấp có chút khó khăn.
Hôn một cái.
Hôn một cái.
Nhìn thấy thế này vừa lòng đẹp ý thời khắc, đám người vô ý thức bắt đầu ồn ào.
Giang Nhan mặt đông dưng đỏ lên, đột nhiên khẩn trương lên, túi đầu, tràn đầy thẹn thùng, trong lòng hiệu con sông loạn, không biết vì cái gì, lần này nàng vậy mà không có chút nào cự tuyệt ý tứ.
So sánh với lần trước tại cửa phòng khám bệnh thời gian đối mặt mọi người ồn ào, nàng tâm cảnh có to lớn cải biến, mặc dù không nói được chờ mong, nhưng nếu như Lâm Vũ hôn nàng lời nói, nàng ít nhất không biết mâu thuẫn. Nàng lúc này mới phát hiện, giữa bất chi bất giác, nội tâm của nàng chỗ sâu, đã chậm rãi tiếp nhận Hà Gia Vinh.
Lâm Vũ bị mọi người ồn ào có chút xấu hổ, nhìn Dương Thần Minh một chút, Dương Thần Minh mặt mỉm cười hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn nắm chắc.
Lâm Vũ do dự chỉ chốc lát, tiếp cận mặt đến Giang Nhan trước mặt,
nghe trên người nàng hương khí, trong lòng vậy mà không khỏi run rẩy lên, mặt một bên, tại trên mặt nàng chuẩn chuẩn lướt nước một dạng hôn một chút. Cảm nhận được Lâm Vũ phần môi ấm áp, Giang Nhan thân thể run nhẹ nhẹ một chút, nhưng cùng lúc trong lòng lại có chút thất lạc, tên khốn kiếp này, bờ môi của mình là có độc sao, tại sao muốn hôn mặt? Ai? Làm sao lại chỉ hôn mặt ta? Lại đến một cái. Mọi người cũng không nhịn được có chút thất vọng, nhất là có chút nam sĩ, hưng phấn dị thường, xinh đẹp như vậy mỹ nhân, chính mình không hôn được, dù là thấy được nàng bị đừng nam nhân thân, cũng sẽ có loại không hiểu khoái cảm. Yên tâm đi, về nhà ta thông ra gặp nhau cái đủ. Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Giang Nhan cầm tinh xảo móng tay trên tay hắn hung hăng bấm một cái, Lâm Vũ tê hút miệng hơi lạnh. Sau đó Dương Thần Minh lại đưa cho Giang Nhan cùng Lâm Vũ một ca khúc sau tùy tiện vội vàng cáo từ, một hồi hắn còn muốn trở lại kinh thành, đến nỗi ngay cả đêm đuổi máy bay. Đưa tiễn Dương Thần Minh sau Giang Nhan trên mặt vừa lòng đẹp ý thần sắc còn không có tàn biến, hiếu kỳ xông Lâm Vũ hỏi, người rốt cuộc cùng hắn là quan hệ như thế nào a? Cười một cái, cho ta cười một cái sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, tựa hồ đối với Giang Nhan cười mang theo một loại nào đó chấp nghiệm. Giang Nhan trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp lấy có chút qua loa tính một phát miệng, lộ dưới trắng loang răng, nói ra, có thể à? Không được, cười quá giả, so với khóc còn khó coi hơn. Thích nói không nói. Giang Nhan liếc mắt, thở phì phì bắt đầu ăn cơm, dứt khoát cũng không hỏi. Chờ cơm tối kết thúc từ trong nhà ăn đi ra thời điểm, bên ngoài đột nhiên rơi ra mưa nhỏ, Lâm Vũ vội vàng đem áo khoác cởi ra gắn vào hai người trên đầu. Vì để tránh cho rượu giá, hai người bọn họ đến thời điểm cũng không có lái xe, mà là đi nhờ xe tới. Lúc này trời mưa, xe tự nhiên không tốt đánh, cho nên hai người bọn họ tùy tiện trốn ở một bên dưới cây chờ lấy. Bởi vì đều trốn ở quần áo phía dưới, cho nên Lâm Vũ cùng Giang Nhan hai người dựa vào rất gần, gần đến thân thể cơ hồ đã dán tại cùng một chỗ. Giang Nhan sắc mặt đỏ bừng, cảm thụ được Lâm Vũ trên thân nhiệt độ cơ thể, vậy mà không hiểu có chút an tâm, tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tới xe, đi thôi. Lúc này Lâm Vũ đột nhiên chạy tới liều mạng cản lại một chiếc xe taxi, nhân ra lái xe căn bản cũng không muốn kéo bọn hắn, nhưng hắn ngăn tại trước xe không khiến người ta đi, bình thường loại khí trời này lái xe đều sẽ chọn có lời sinh ý làm. Lâm Vũ trực tiếp khai thác tiền tài thế công, nói ra, 5 cây số, cho ngươi 100. Tiểu hòa tử, ta cho ngươi biết, ta không phải là vì tiền, ta là xem các ngươi xối vũ tâm đau các ngươi, lên xe. Sư phụ lưu loát nói ra, thất thần làm gì, lên xe a. Lâm Vũ hơi có chút tự hào, gặp Giang Nhan đứng không nhúc nhích, tranh thủ thời gian chào hỏi nàng một tiếng. Giang Nhan phổi đều muốn nổ, tên khốn kiếp này, vì cái gì đều ở tâm tình mình tốt đẹp thời điểm đánh gãy nàng, thế này chút ít mưa, xối một hồi có thể chết sao. Đáng hận hơn là lúc xuống xe sau đó, Lâm Vũ nói trên người hắn không có tiền, 100 tiền xe vẫn là Giang Nhan giao phó. Giang Nhan lại không để ý tới hắn, thở phì phì hướng trong nhà đi, Lâm Vũ có chút không rõ ràng cho lắm, vừa rồi không cũng còn tốt được không. Sau khi về nhà cha vợ cùng mẹ vợ năm cũng còn không ngủ, gặp bọn họ hai người quay lại lập tức cười tiến lên đón, hỏi bọn hắn kết hôn ngày kỷ niệm qua thế nào. Chẳng ra sao cả. Giang Nhan thở phì phì nói một tiếng, liền đi phòng ngủ thay quần áo. Chuyện gì xảy ra a, Gia Vinh? Lý Tố Cầm buồn bực nói. Mẹ, đừng nghe nàng, qua khá tốt. Nói xong Lâm Vũ đem lúc ấy hiện trường phòng ngăn quản lý đập video cho Lão Lưỡng Khẩu nhìn. Nhìn thấy Lâm Vũ hôn Giang Nhan thời điểm, Lão Lưỡng Khẩu vui mừng không ngậm miệng được. Giang Kính Nhân tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Vũ đi đến phòng bếp, từ trong nồi bới cho hắn một bát màu trắng đậm thang, dặn dò, nhanh, uống nhanh, vật này đối với thân thể tốt. Cái này cái gì a, cha? Lâm Vũ cau mày nói. Để ngươi uống ngươi cứ uống, vấn nhiều như vậy làm gì? Lý Tố Cầm thúc giục nói. Thừa dịp các ngươi tối nay cái này nóng hổi sức lực, nắm chắc cho ta muốn cái cháu trai, Gia Vinh à, tranh chút tức giận. Cho tới hôm nay mới thôi, Giang Nhan cùng Hà Gia Vinh kết hôn đều dòng dã 2 năm, cũng còn không có hài tử, Giang Kính Nhân Lão Lưỡng Khẩu đều có chút hoài nghi có phải hay không Hà Gia Vinh phương diện kia có cái gì thiếu hụt. Tranh, tranh, mỗi đêm đều tranh đâu, mẹ. Lâm Vũ cười ha hả nói xong, đem chén kia màu trắng thang uống một hơi cạn sạch. Ban đêm sau khi tắm xong, Giang Nhan đặc biệt đổi lại một thân so sánh gợi cảm váy ngủ, một nửa trắng non rắn chắc đùi và toàn bộ bắp chân trần trụi ở bên ngoài, lên thân xương quai xanh cùng hơi hơi sự nghiệp tuyến cũng ẩn ẩn như hiện. Nàng tối nay đột nhiên rất chờ mong thừa dịp cơn hưng phấn này sức lực có thể cùng Lâm Vũ phát sinh chút gì, vậy mình tùy tiện không thua thiệt Hà Gia Vinh, đối với phụ mẫu cũng có bằng giao. Nếu không qua đêm nay, nàng cũng không biết mình còn có không có thế này đại dũng tức giận. Thế nhưng Lâm Vũ cái này đáng giết ngàn đao liền cùng mắt ngủ. sau khi tắm xong chạy đến chăn đệm nằm dưới đất bên trên đi ngủ, Giang Nhan tức giận cầm cái gối đầu ném đi qua, máng, ngủ, ngủ, ngủ như chết ngươi đi. Đến nửa đêm, Lâm Vũ đông nhiên bừng tỉnh, phát hiện lỗ mũi mình vậy mà hô hô chảy máu mũi, sợ đến hắn tranh thủ thời gian chạy tới phòng vệ sinh, mà lại hắn cảm giác thận khí mười phần, phương diện kia xung động rất mãnh liệt, sợ hắn tranh thủ thời gian tìm ra ngân châm tại chính mình trên lưng đâm hai châm, đem xung động ức chế xuống dưới. Kỳ thật không chỉ là Giang Nhan không làm tốt phương diện kia chuẩn bị tâm lý, Lâm Vũ cũng tương tự không có làm tốt, cho nên hắn mới một mực trốn tránh, dù sao mình không phải Hà Gia Vinh. Lúc này Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân bên trong, lầu 6 một gian trong văn phòng còn có một chiếc đèn sáng rỡ, trong phòng ngồi hai nam nhân, một cái tuổi trẻ một chút, một cái lớn tuổi một chút. Nam nhân trẻ tuổi một bên đảo một sấp văn kiện, vừa nói, nàng vào trước bao lâu? Tăng thêm huấn luyện, vẫn chưa tới nửa tháng. Lớn tuổi nam tử vội vàng trả lời. Ừm, vậy ta lần trước nói với ngươi sự tình có thể làm sao? Nam tử tiếp tục lật xem văn kiện, nhìn thấy văn kiện bên trong một tấm hình sau lập tức dừng lại. Đây là Giang Nhan một chương sinh hoạt theo, trên tấm ảnh nàng mặc một thân trắng loan áo khoác trắng, dáng người cân xứng thon dài, khuôn mặt tinh xảo. Nam tử trẻ tuổi ngón tay tại trên tấm ảnh qua lại vuốt ve, hơi có chút run rẩy. Qua mấy ngày vừa vặn Lăng An bên kia có cái học thuật giao lưu hội, đến lúc đó có thể phái nàng đi, bất quá lớn tuổi nam tử đẩy mắt kính, trên mặt khổ sở nói, mặc dù ta cũng là cái chủ nhiệm y lìa sư. Thế nhưng cùng Lý Hạo Minh so, quyền lực còn hơi kém hơn chút ít, nếu như bị hắn biết rõ, không dễ làm à. Yên tâm, tiền thiếu không được ngươi. Nam tử trẻ tuổi chậm rãi nói. Vậy ta tận lực. Lớn tuổi nam tử thần sắc thấp thỏm, nhưng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tốt, vậy ta ngay tại Lăng An chờ lấy nàng. Nam tử trẻ tuổi đem tấm hình kia lấy ra, sau đó đem cặp văn kiện đùng khép lại, giơ tay lên ném tới trên bàn, nâng người đi ra ngoài. Ánh đèn chiếu rọi, nam tử dáng người thẳng tắp. Tướng mạo xuất chúng, một thân Âu phục bị hắn xuyên ra người mẫu hiệu quả, chính là lần trước nguyên thạch đấu giá hội sau tại Thanh Hải biến mất không còn tăm hơi Lý Tuấn Dật. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Sâm Ngàn Năm Vương. Lần trước nguyên thạch đấu giá hội bên trên, lão bà hắn cùng người khác lêu lổng video đem hắn đời này mặt đều vứt sạch, nếu không phải là bởi vì cha vợ quan hệ, hắn đã sớm cùng cái kia đãng phụ ly hôn. Cho dù hiện tại không có cách, hôn nhân cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa, hai người đều chơi đều. Biết được video là Thẩm Ngọc Hiên kẻ sai khiến phát ra phía sau, Lý Tuấn Dật liền đem sổ sách tính tại Lâm Vũ trên đầu, cái này đỉnh nón xanh, hắn nhất định phải còn cho Lâm Vũ không thể. Cho nên liền tỉ mỉ nổi lên thế này một cái kế hoạch, đem Giang Nhan lừa gạt đi Lăng An, nơi đó thế nhưng là hắn địa bàn, Giang Nhan một khi đi qua, vậy liền rốt cuộc đường hỏng trốn ra bàn tay hắn tâm. Giang Nhan, ta nói qua, ngươi sớm muộn là chúng ta. Lý Tuấn Dật từ bệnh viện sau khi ra ngoài, thần sắc tự nhiên mắt nhìn trong tay ảnh chụp, tiếp lấy chui vào một cỗ màu đen xe con, mau chóng đuổi theo. Ta lại muốn ra khỏi nhà, ngươi hài lòng hay không? Ba ngày sau, Giang Nhan một bên tại kính trạm đất trước thưởng thức chính mình vừa mua váy dài, một bên nói với Lâm Vũ. Em đẹp tại sao lại muốn đi công tác? Lâm Vũ nhíu mày, cái này bệnh viện thế nào nhiều chuyện như vậy? Không có cách, mới vừa vào trước đều như vậy, phải tìm địa phương nhiều học tập. Đây là chủ nhiệm chúng ta thật vất vả cho ta tranh thủ danh ngạch đâu. Giang Nhan trả lời. Hay là kinh thành sao? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Không phải, lần này là đi Lăng An. Lăng An. Lâm Vũ một chút ngồi dậy, kỳ thật Lăng An cách Thanh Hải rất gần, ngồi xe lửa 4-50 phút liền có thể đến, thế nhưng vừa nghĩ tới Lý Tuấn Dật cũng là Lăng An, Lâm Vũ liền không hiểu có chút bận tâm. Nếu không ta đi chung với ngươi a? Lâm Vũ nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi đi làm cái gì, ta là đi học tập. Ta nhàn ở nhà cũng không có việc gì, vừa vặn đi qua chơi đùa, cũng tiết kiệm ta ở nhà ngươi lung tung ăn dấm. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Ăn dấm. Tự mình đa tỉnh. Giang Nhan tranh thủ thời gian chuyển thân vào phòng, vậy mà không hiểu có chút chột dạ. Tại Lâm Vũ mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Giang Nhan đành phải mang theo hắn cùng đi Lăng An, bất quá bệnh viện chỉ gánh vác chính nàng phí tổn, Lâm Vũ phí tổn cần tự gánh vác. Vốn là đến khách sạn Giang Nhan là ngầm đồng ý Lâm Vũ có thể cùng với nàng ở một gian. Thế nhưng Lâm Vũ chủ động nhiều mở một cái phòng, ở tại Giang Nhan sát vách. Bởi vì học thuật hội muốn lái lên 2 ngày, cho nên bọn hắn muốn ở chỗ này ở 3 ban đêm. Lý Tổng, ngài để cho ta chú ý người đến. Một tòa cao vút trong mây mặt kính trong cao ốc, Lý Tuấn Dật ngồi tại rộng rãi trong văn phòng uống vào cà phê, bên cạnh một cái thân mặc black giả kịch nam tử đem mấy chương chụp lén Lâm Vũ cùng Giang Nhan xuất nhập khách sạn ảnh chụp đưa cho hắn. Hắn cũng tới. Lý Tuấn Dật nhìn thấy trên tấm ảnh Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn. Sau đó lạnh giọng cười một tiếng, nhớ tới đấu giá hội bên trên Lâm Vũ để cho hắn xấu mặt từng cái trong nháy mắt, hắn lập tức hận đến nghiến răng, một nắm đem Lâm Vũ ảnh chụp nắm chặt, âm thanh lạnh lùng nói, tới vừa vặn, nếu tới, cũng không cần đi nha. Gọi điện thoại cho khách sạn quản lý, để cho hắn dựa theo kế hoạch làm việc. Lý Tuấn Dật phân phó nói, cơ hồ toàn bộ Lăng An thượng lưu khách sạn đều cùng hắn có sinh ý bên trên vắng lai, cho nên vô luận Giang Nhan vào ở quán rượu kia, hắn đều có thể như cánh tay sai sử. Lý Tổng, vậy cái này nam, ta có phải hay không tìm hoa tử bọn hắn? Black giả kịch còn chưa nói xong, Lý Tuấn Dật tùy tiện khoát khoát tay, cau mày nói ra, cái này Hà Gia Vinh mấy năm này giống như học qua một chút cách đấu, không phải người bình thường có thể đối phó, lý do an toàn, tìm vài cái xuất ngũ lính đặc chủng cùng hắn chơi đùa, ta phải để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Nghĩ tới Giang Nhan cái kia hoàn mỹ tư thái bị Lâm Vũ đặt ở dưới thân luyện chuyển hầu hạ cảnh tượng, Lý Tuấn Dật liền tức giận phát điên. Ngày thứ hai Giang Nhan đi tham gia học thuật giao lưu hội thời điểm, Lâm Vũ tùy tiện ngay tại chỗ một chút nổi danh cảnh điểm đi đi. Nói đến Lăng An, nổi danh nhất cảnh điểm chính là tuyết hồ, lời đồn đến mùa đông, nhiệt độ thích hợp, liền có thể xuất hiện tuyết rơi tại hồ mà không thay đổi cảnh tượng. Đáng tiếc hiện tại là đầu thu, Lâm Vũ cũng không có phúc phận nhìn thấy cái này một kỳ cảnh. Lan ra ngoài. Thú chết. Lúc này đột nhiên hét lên từng tiếng truyền đến, Lâm Vũ hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bên cạnh một nhà thuốc đông y lìa cửa tiệm, một cái thân mặc nữ tử áo trắng cầm một cái cây chổi đem một cái lao đầu chạy ra. Bị đuổi ra ngoài lao đầu trên thân dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, hoa tóc trắng một luồng đánh thành chấm dứt, trên thân mơ hồ tản ra một luồng mùi lạ. Ta không phải xin cơm, ta là tới bán thuốc tải. Lão nhân nhanh lên đem phía sau giỏ trúc cầm xuống tới, từ bên trong xuất ra một chút sắt ve, làm con rết cùng một chút thảo dược, nói ra, đây đều là chính ta lên núi hái, tự nhiên. Lăng An chung quanh nhiều vùng núi, mà lại lịch sử đã lâu, rừng sâu núi thẳm bên trong phổ biến một chút quý giá dược liệu, rất nhiều lấy hái thuốc mà sống nông dân hái đến dược liệu sau đều sẽ trực tiếp tới giảm tiệm thuốc thụ buôn bán. Những thứ này chúng ta đều thu đủ rồi, từ bỏ. Nhân viên cửa hàng có chút chán ghét nói ra. Vậy cái này nhân sâm đâu? Nhân sâm chung quy thu đi. Lão đầu một bên nói một bên từ cái gùi bên trong lật ra một khối vải rách, cẩn thận đem thoái bộ mở ra, lộ ra bên trong một cái cánh tay trẻ con một dạng phẩm chất. Mang theo dâu dài đổ vật, phía trên hiện đầy bùn sợi cỏ chờ tạp vật, nhìn tựa như một cái củ cải. Thu nhân sâm, thế nhưng không thu củ cải, nắm chắc xéo ngay cho ta. Nhân viên cửa hàng nắm lỗ mũi, đã không thể nhịn được nữa. Nói càn, ta đây chính là hàng thật giá sơn sâm, ta thiên tân vạn khổ từ trên núi đào tới đâu. Lao đầu nghe xong lời này có chút không vui. Vậy ngươi đi khác địa phương bán đi, dù sao chúng ta nơi này không thu. Nhân viên cửa hàng dương ra tay bên trong cái chổi. Tựa hồ lão đầu nếu ngươi không đi hắn liền muốn động thủ. Lão nhân gia, có thể hay không để cho ta nhìn xem. Lâm Vũ trước mắt cái kia sáng lên, phát hiện viên kia tràn đầy bùn đất dã sơn sâm vậy mà lóe ra nồng đậm hào quang màu bích lục, liền vội vàng đi tới. Lão đầu sửng sốt một chút, đem trong tay nhân sâm đưa cho Lâm Vũ, nói ra, tiểu hòa tử, đây thật là ta từ trên núi đào, ngươi nếu là muốn lời nói, ta cho ngươi tiện nghi một chút. Lâm Vũ lật qua lật lại trong tay nhân sâm nhìn kỹ một chút. Phát hiện thật là một khỏa dã sơn sâm, mà lại niên phân không thiếu, ít nhất tại mấy trăm năm trở lên, thậm chí vô cùng có khả năng đạt hơn ngàn năm. Loại này nhiều năm dã sơn sâm, coi là thật có thể xưng là linh đan diệu dược. Lâm Vũ cố nén trong lòng kích động, bình tĩnh nói, lão nhân già, viên này sâm núi ngươi bán bao nhiêu tiền, không cần tiện nghi, bình thường chào giá là đủ. Lúc ra cửa sau đó Giang Nhan đem nàng thẻ ngân hàng cho Lâm Vũ, cho nên hiện tại Lâm Vũ nói chuyện rất có lực lượng. 2 vạn. Lao đầu thử thăm dò dò hỏi. Ta ra 5 vạn. Lâm Vũ vội vàng nói. 5 vạn. Lao đầu kinh há to miệng. Thiếu đi sao, không được ta có thể lại thêm 1 vạn. Lâm Vũ nói ra, Giang Nhan cho hắn trong thẻ hắn cũng không biết có bao nhiêu tiền, cho nên không dám tùy tiện báo giá. Đầu năm nay đồ đần thật nhiều, ta cho ngươi biết, thế này lại tham, căn bản không thể nào là dã sơn sâm. Vừa rồi thuốc kia cửa hàng nhân viên cửa hàng nhịn không được liếc mắt, ngựa khí khinh thường nói ra. Lần trước hắn cũng là bởi vì sai thu một khỏa giả nhân sâm, bị tiệm thuốc phạt 1 tháng tiền lương, cho nên hắn hiện tại không dám tùy ý thu loại vật này. Tốt, tốt, 6 vạn, liền 6 vạn. Lao đầu kích động nắm lấy Lâm Vũ cánh tay, sợ Lâm Vũ một cái chớp mắt liền chạy. Ta ra 8 vạn. Ai ngờ lúc này phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm, chỉ gặp một cái thân mặc áo khoác trắng lao nhân bước nhanh tới, chính là nhà này thuốc đông y cửa hàng ngồi xem bệnh y lìa sư, nhìn thấy lao đầu tay thượng nhân tham về sau. Cũng mở miệng báo một cái giá. Hắn theo nghề thuốc mấy chục năm, trải qua trong tay dược liệu lấy ngàn mà tính, một chút tùy tiện nhìn ra lão đầu trong tay nhân sâm bao nhiêu có một ít giá trị, cho nên vội vàng mở miệng đấu giá.
Nhân viên cửa hàng xem xét lão y sư vậy mà đi theo đấu giá, lập tức biến sắc, có chút hối hận, sớm biết chính mình liền đem nó giá thấp thu đến đây. 10 vạn. Lâm Vũ lập tức đem giá cả cắn đi tới. 12 vạn. Lão y sư cũng ngoan nhân tâm, cảm thấy có lợi nhuận, tùy tiện đi theo. 30 vạn. Lâm Vũ dưới tình thế cấp bách trực tiếp đem giá cả nâng lên 30 vạn, hắn cảm thấy cho dù Giang Nhan cho hắn tấm thẻ này không đủ tiền, cũng có thể gọi điện thoại để cho Giang Nhan cho mình chuyển khoản. Lão y sư lần này không theo, cười lắc đầu, cười nói, tiểu hòa tử, viên này tham mười mấy vạn mua lại vẫn còn là có thể có lợi, thế nhưng 30 vạn liền hư cao. Sư phụ, hắn khẩu âm nghe xong chính là người bên ngoài, căn bản không biết chúng ta lang an tình huống. Nhân viên cửa hàng hừ lạnh một tiếng, dùng xem đồ đần ánh mắt nhìn xem Lâm Vũ. Có ý tứ gì? Lâm Vũ khó hiểu nói. Tiểu hòa tử, như loại này cái đầu nhân sâm tại chúng ta lang an cũng không hiếm thấy, là một loại biến đổi gen nhân sâm. Mấy năm này rất nhiều người đặc biệt quy mô hóa sinh sinh, dùng thuần chủng nhân sâm tiến hành tạp giao, đại lượng sản xuất tạp giao nhân sâm, cho nên chúng ta thu nhân sâm thời điểm, đều phá lệ cẩn thận. Lão y sư kiên nhẫn giải thích nói, viên này nhân sâm từ phẩm tướng nhìn lại xác thực giống như dạ sâm, thế nhưng không có khả năng có thế này đại dạ sâm, cũng hẳn là tạp giao đi ra, chỉ bất quá muốn so sánh cái khác tạp giao nhân sâm, nó dược dụng giá trị cao hơn chút ít mà thôi. Nói mỏ, ta đây chính là thuần chủng dạ sơn sâm. Ta tự tay đảo. Lao đầu nghe xong gấp, vội vàng xông Lâm Vũ giải thích nói. Tiểu hòa tử, hiện tại lừa đảo nhiều, cẩn thận thì hơn xứng nhận lừa gạt ta. Lao y sư không nhanh không chậm nhắc nhở Lâm Vũ một câu. Ta tin tưởng lão nhân gia này. Lâm Vũ cười cười, hỏi tiếp Lao đầu nói, ngài là muốn tiền mặt hay là chuyển khoản? Tiền mặt là được, tiền mặt. Lao đầu gặp Lâm Vũ nói như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ta bất cho ngươi, 28 vạn là được. Lâm Vũ cùng hắn cùng đi bên cạnh ngân hàng lấy tiền, lão đầu nhìn thấy nhiều tiền như vậy, trợn cả mắt lên, tranh thủ thời gian dùng vải rách túi chặt nhét vào trong ngực, cũng như chạy trốn chạy. Tiểu hòa tử, ngươi bị lừa rồi a? Thế này đại nhân sâm, rõ ràng là tạp giao a. Đặt ở tiệm thuốc còn có thể bán ít tiền, kỳ thật dược dụng giá trị rất thấp, đặt ở cái nhân thủ bên trong, mấy vạn khối đều giá trị không được. Vừa rồi Lâm Vũ cùng lao y sư một phen đấu giá, gây người chung quanh không khỏi ngừng chân vây xem. Trong đó có mấy cái đối với nhân sâm có phần hiểu nhịn không được soi mói nói. Lao tiên sinh, ngài sống thế này lớn, hẳn là không gặp qua sâm ngàn năm vương A. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, phiền phức ngài tìm cho ta bồn nước sạch, ta để cho ngài kiến thức một chút. Tiểu hòa tử, ta liền sợ ngươi một hồi sẽ khóc. Lao Trung Y lìa lắc đầu cười cười, tiếp lấy phân phó nhân viên cửa hàng lấy ra một chậu nước sạch. Chương 52, đun sôi con vịt. Lâm Vũ đem giã sơn sâm đặt ở nước sạch bên trong nhẹ nhàng giặt. Đem mặt ngoài cáo bẩn rửa giấy sạch sẽ, sau đó cười nói, Lao tiên sinh, ngài nhìn nhìn lại. Lao y sư nhẹ nhàng tiếp nhận dã sơn sâm, con mắt trong lúc đó trợ to, kinh ngạc nói, vậy mà thật là dã sơn sâm, thật bất khả tư nghị. Sư phụ, không thể nào. Nhân viên cửa hàng sắc mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi. Lao tiên sinh, ngài chưa có chạy mắt ta. Đúng đấy, hiện tại loại này dính dính sợi dễ, dĩ giả loạn chân cũng không ít đâu. Đám người cũng không khỏi có chút đỏ mắt, nhao nhao chất vấn lên. Dựa vào ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem, tuyệt đối không sai, viên này dã sơn sâm lô chén chặt chẽ, hạt áo, không bảo tường, trúc linh thể, bằng da căng mịn tinh tế tỉ mỉ, có sáng bóng, chân phân háng tự nhiên, hoa văn mảnh mà sâu, râu hẹp dài, mềm dẻo không giòn, tăng thêm cái đầu cực lớn, là thật cực phẩm trong cực phẩm, niên phân có thể tại mấy trăm năm đến 1000 năm ở giữa không giống nhau. Lão y sư chậm rãi mà nói, thanh âm có chút run rẩy, loại này cao cấp nhân sâm. Rất nhiều y y dược sư có thể cả một đời đều gặp không lên một lần. Lao tiên sinh coi là thật học thức bên bác. Lâm Vũ cười nói, người Lao y y sư này phân tích thực không kém chút nào. Mọi người một mảnh xôn xao, nhao nhao sợ hãi thán nói, tốt như vậy tham, cái kia phải giá trị bao nhiêu tiền à? Cho ta bao nhiêu tiền cũng không bán, chính mình ăn hết, nói không chừng có thể trường sinh bất lao đâu. Ta nhớ đến mấy năm trước một khỏa 300 năm tham đều vỗ ra hơn 1000 vạn giá tiền đâu. Vận khí thật tốt à, phát tài. Viên này dã sơn sâm tối thiểu có thể bán được hơn 100 triệu không chỉ. Trần. Của tôi vây xem mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi, hối hận chính mình vừa rồi vì cái gì không có xuất thủ mua sắm. Tiểu hòa tử, chúc mừng ngươi, ngươi nếu là nguyện ý lời nói, có thể chuyển tay bán cho chúng ta tiệm thuốc. Lão y sư còn chưa nói xong, Lâm Vũ tùy tiện khoát khoát tay cự tuyệt, cười nói, thật xin lỗi, Lão tiên sinh, căn này nhân sâm chính ta phải dùng. Nói xong hắn từ Lão y sư trong tay tiếp nhận nhân sâm. Nhanh chóng biến mất tại trong đám người. Trở lại khách sạn về sau, Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem viên này dã sơn sâm trốn ở chính mình trong dương hành lý, thế này một khỏa dược dụng giá trị cực cao dã sơn sâm, phối hợp trong cơ thể hắn linh khí, thật có thể đưa đến khởi tử hồi sinh hiệu quả, cho nên chuyến này Lăng An chuyến đi, thật sự là quá có lời. Kỳ thật Lâm Vũ một mực có một cái huyễn tưởng sẽ có một ngày có thể làm cho mình nhục thể tái tạo, chỉ tiếc, lên người chết mà mọc lại thịt từ xương, cuối cùng bất quá là một cái truyền thuyết mà thôi. Liền ngay cả hắn tổ tiên thánh nhân trong trí nhớ, có quan hệ với cái này cũng là biết rất ít. Hai ngày thời gian chợt lóe lên, ngày thứ ba ban đêm Lâm Vũ đặc biệt đi Giang Nhan trong phòng ngồi một hồi, đem nàng thẻ ngân hàng còn đưa nàng, nói mình mua chút đặc sản các loại đồ vật, bỏ ra một chút tiền. Bỏ ra bao nhiêu? Giang Nhan đem thẻ cất kỹ, lấy tay nắm nuốt đau nhức bả vai hỏi. Mấy năm này trong nhà sổ sách cho tới bây giờ đều là nàng quản, cho nên nàng nhất định phải hỏi đến rõ ràng. 28 vạn. Lâm Vũ đàng hoàng nói. 28 vạn. Nơi này đặc sản là hoàng kim sao? Giang Nhan không khỏi nội trừng Lâm Vũ một chút, tên phá của này, thế này hai ngày công phu, vậy mà bỏ ra nhiều tiền như vậy. Nếu không phải hiện tại Lâm Vũ có thể kiếm tiền, nàng không phải đá hắn hai cước không thể. Ai nha, tiền tài chính là vật ngoài thân sao, người sống trên đời, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Lâm Vũ một bên nói vừa đi đến Giang Nhan sau lưng, lấy tay tại nàng trên đầu vai ấn lên. Ngươi làm gì? Giang Nhan mặt lạnh lấy hỏi một tiếng, sau đó đột nhiên cảm giác vai trên cổ từng kia ấm áp đánh tới. Đau nhức cảm giác đột nhiên tiêu, rất là dễ chịu. Lâm Vũ nhẹ nhàng nơi cho nàng vỗ xoa bả vai, màu xanh biếc linh khí theo hắn tay chỉ ngấm như Giang Nhan trong cơ thể, đưa nàng mấy ngày mệt nhọc quét sạch sành xanh. Những năm này để ngươi một người chống đỡ lấy nhà chúng ta, thật là xin lỗi. Lâm Vũ nói khẽ, hiện tại ta có thể kiếm tiền, ngươi về sau cũng không cần cho mình thế này đại áp lực, thế nào vui vẻ liền làm sao tới. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Đừng nhìn nhiều như vậy công ty châu báo bị ngươi lừa dối lấy để ngươi treo kiêm chức, chờ ngày nào đó ngươi lộ tẩy, nhân gia phát hiện ngươi cho bọn hắn kiếm không được tiền, khẳng định sẽ đem ngươi một cước đá văng. Giang Nhan hừ một tiếng, cảm giác Lâm Vũ ánh mắt hay là quá nông cạn. Yên tâm đi, ta có ta tự đánh mình tính. Lâm Vũ đã sớm nghĩ kỹ, nếu công việc không có phù hợp, dứt khoát tùy tiện chính mình làm đi, tối thiểu cho mình cùng trong nhà người một cái bảo hộ, còn có thể đuổi thời gian. Gặp thời gian đã rất muộn. Lâm Vũ tùy tiện nói với Giang Nhan âm thanh, trở về chính mình phòng. Giang Nhan đưa tiễn hắn sau đóng cửa một cái, thuận tay một khóa, phát hiện bên trong khóa vậy mà hỏng rồi, vốn là muốn tìm trước tiểu điếm đài tới sửa một cái, thế nhưng nghĩ lại ngày mai liền về nhà, thích hợp một chút liền phải. Lại nói, Lâm Vũ liền ở tại nàng sát vách, để cho nàng cảm thấy phi thường có cảm giác an toàn. Nàng đem phòng trộm liên phủ lên sau liền đi tắm rửa. Tung tung tung. Lâm Vũ vừa trở về phòng. Bên ngoài tùy tiện truyền đến tiếng đập cửa, hắn vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Phục vụ viên bưng một chút món điểm tâm ngọt cùng nước trái cây đi đến, nói ra, Hà tiên sinh, xin ngài chậm dùng. Đây là quán rượu này tăng giá trị tài sản phục vụ, đã liên tục đưa 3 ngày, Lâm Vũ cảm thấy hắn ra môn nước trái cây uống rất ngon, vừa vặn khát nước, bưng lên tới ừ ngực uống vào mấy ngụm. Kia cái gì, phu nhân ta cái kia phòng cũng không cần đi qua, nàng nói nàng không cần. Lâm Vũ dặn dò. Tốt, ta đã biết. Hà tiên sinh. Phục vụ viên cười nói. Nhà các ngươi nước trái cây thế nào ép à, thế nào tốt như vậy uống, có thể chuyển thụ sao? Lâm Vũ một bên uống, một bên khen không dứt miệng. Nhà chúng ta hoa quả đều là từ nước ngoài nhập khẩu, tất cả đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, cho nên ép đi ra nước trái cây đương nhiên tốt uống. Phục vụ viên lễ phép nói. Ừm, trách không được. Lâm Vũ gật gật đầu, lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Tiếp lấy phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất, nước trái cây cũng gắn một chỗ. Phục vụ viên biến sắc, vội vàng xông lại ngồi xổm trên mặt đất vỗ bộ ngực hắn, vội vàng nói, tiên sinh, ngài thế nào? Thấy trên mặt đất Lâm Vũ không có phản ứng chút nào, phục vụ viên tranh thủ thời gian lấy tay tại trên mặt hắn dán vài cái, Lâm Vũ vẫn là không có phản ứng. Phục vụ viên lúc này mới thu hồi vội vàng thần sắc, thở phào một hơi, tiếp lấy xông bộ đàm bên trong giảng đạo, xong. Không ra 10 phút. Bên ngoài tràn vào tới tứ cái thân hình cường tráng đại hán, đi đường tư thái, động tác cử chỉ, xem xét chính là chuyên nghiệp bộ đội xuất thân. Tứ cái đại hán sau khi đi vào lưu loát dùng dây gai đem Lâm Vũ buộc chặt. Không cần phiền toái như vậy, cái này dược hiệu có thể quản 3-4 tiếng. Phục vụ viên nói ra. Để phòng vạn nhất. Trong đó một cái đại hán lạnh giọng nói ra, trong bộ đội huấn luyện sáng tạo ra hắn cẩn thận chặt chẽ tính cách, cho nên dù là đối phó Lâm Vũ loại này người bình thường, hắn cũng gắng đạt tới chu toàn. Giám sát đóng sao? Một cái khác đại hán hỏi. Đóng. Phục vụ viên vội vàng trả lời. Tiếp lấy tứ cái đại hán đem Lâm Vũ dìu ra ngoài, liếc mắt nhìn hai phía gặp không ai, phi tốc mang Lâm Vũ xông về thang lầu thông đạo, cực tốc hướng xuống tiến đến.
Tốt, ta đã biết.
Lúc này đại lâu văn phòng bên trong, Black giả kịch đối với điện thoại đầu kia nói một tiếng, tiếp lấy tùy tiện cúp xong điện thoại, đi đến Lý Tuấn Giật trước mặt cung kính nói, Lý Tổng, hết thảy đều an bài thỏa đáng, cái kia tiểu nương môn hiện tại đã là đun sôi con vịt, mọc cánh khó thoát.
Cái kia Hà Gia Vinh đâu?
Lý Tuấn Giật một bên nói, một bên xuất ra một khỏa màu lam dược hoàn ném tới miệng bên trong, cùng nước nuốt xuống. Tối nay trọng yếu như vậy thời khắc, hắn nhất định phải cam đoan thân thể của mình trạng thái đạt đến tốt nhất. Trái lại, hiện tại mấy cái kia lính đánh thuê đang dẫn hắn đi phế khu xưởng bên đó đây, bọn hắn trước đi qua cho tiểu tử kia thêm nhiệt, chờ ngài đem cái kia tiểu nương môn nhi làm, lại đi qua thật tốt chơi đùa hắn.
Black giả kịt hắc hắc nói ra, đã tính trước.
Xác định.
Lý Tuấn Giật có chút không yên lòng nói.
Xác định, đây là mấy cái kia lính đánh thuê phát tới ảnh chụp.
Black giả kịch nói xong đưa di động vừa ra đến cho Lý Tuấn Giật nhìn xuống.
Trên tấm ảnh Lâm Vũ bị trói gô, miệng cũng bị bao lại, đang từ từ nhắm hai mắt mê man đầu.
Không tệ, đám người này làm việc thật bén rơi, quay đầu một người cho nhiều bọn hắn 20 vạn.
Lý Tuấn Giật lòng tràn đầy vui vẻ phân phó nói, sau đó thay quần áo khác, tại ống tay áo cùng dưới nách phun ra một chút nam sĩ nước hoa, nâng người xuất phát.
Nửa canh giờ sau về sau, Lý Tuấn Giật liền đạt tới Giang Nhan và ở khách sạn, lúc này đã là nửa đêm.
Lý Tổng, ngài đến đây, hết thảy đều cho ngài chuẩn bị tốt.
Nhìn thấy hắn về sau, quản lý đại sảnh lập tức tiến lên đón, từ trong túi móc ra một trương thẻ phòng cung kính đưa tới Lý Tuấn Giật trong tay, lấy lòng nói, 1.800 một phòng, bên trong khóa đã hỏng rồi, nàng cũng không có báo tu, còn như phòng trộm liên, đã sớm làm xong tay chân, dùng sức kéo một cái, liền có thể lôi ra.
Làm xinh đẹp, yên tâm, sau khi chuyện thành công, chỗ tốt không thể thiếu ngươi.
Lý Tuấn Giật rất hài lòng tiếp nhận thẻ phòng. Sau đó nâng người tiến vào thang máy.
Lúc này nội tâm của hắn kích động không thôi, vừa nghĩ tới Giang Nhan cái kia trắng nón hoàn mỹ mắt cá chân cùng ngón chân, hắn liền hồn thân run rẩy.
Làm một chân khống, hắn đối với nữ nhân chân luôn luôn phá lệ chú ý, thế nhưng nhiều năm như vậy, tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ mỹ nữ cùng người mẫu, không có một cái nào nữ nhân chân có thể cùng Giang Nhan cùng so sánh. Hôm nay hắn cuối cùng có thể mộng đẹp thành sự thật, đừng nói là một đôi chân, Giang Nhan toàn bộ thân thể đều là hắn.
Trước khi hắn tới, còn đặc biệt dẫn một cái HD số camera, định đem đợi chút nữa phát sinh hết thảy đều vô xuống đến, một là xem như lưu niệm, hai là muốn phát ra cho Lâm Vũ xem qua, tốt ra cái này một ngụm hắc khí.
Đi tới 1.801 trước của phòng về sau, Lý Tuấn Giật chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim kịch liệt, hắn chậm rãi đem cửa kẹt tại khóa cửa bên trên quét một cái, tiếp lấy nhẹ nhàng nơi cầm nắm tay, chậm rãi đem cửa mở ra.
Xé tún phòng trộm liên thời điểm, hắn cũng không dám dùng quá sức, chỉ có thể dùng ám kình đem nó lôi ra. Bởi vì sợ đánh thức Giang Nhan. Sở dĩ tối nay không có cho Giang Nhan dưới thuốc mê, là bởi vì không cần thiết, dựa vào hắn thân thủ, đừng nói một cái Giang Nhan, chính là ba cái Giang Nhan cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mà lại Giang Nhan càng là bất lực, hắn đã cảm thấy càng thỏa mãn.
Ai bảo tiện nhân này lúc trước quăng hắn, đây chính là báo ứng.
Vào nhà sau hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cửa phòng đóng lại, tiếp lấy rón rén đi vào phòng ngủ, cũng không có mở đèn, mà là xuất ra HD chữ số camera. Mở ra camera bên trên tự mang led đèn, bắt đầu quay chụp.
Chờ hắn từng bước một đi đến bên giường thời điểm, đột nhiên phát hiện camera bên trong xuất hiện một trương nam nhân khuôn mặt tươi cười.
A!
Hắn sợ quát to một tiếng, đặt mông ngồi trên đất.
Lúc này phòng ngủ đèn xoạch bị người mở ra, chỉ gặp Lâm Vũ đang vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên giường, cười tủm tỉm hướng hắn nói ra, Lý Tổng, đã lâu không gặp a.
Chương 53, đưa ngươi một trận cực lạc.
Ngươi làm sao lại tại đây?
Nhìn thấy trước mắt Lâm Vũ, Lý Tuấn Giật phảng phất gặp quỷ, hắn không phải bị trói đi rồi sao, làm sao lại xuất hiện ở đây?
Ta vì cái gì không thể tại đây, đây là thê tử của ta gian phòng, ngược lại là ngươi Lý Đại Thiếu, giống như không phải ở chỗ này à?
Lâm Vũ mặt lập tức trầm xuống, thanh âm dị thường băng lãnh.
Ta!
Lý Tuấn Giật đột nhiên không biết nên giải thích thế nào, trong lòng không hiểu sinh ra một luồng cảm giác sợ hãi, hắn thực sự không nghĩ ra Lâm Vũ là thế nào từ mấy cái kia lính đặc chủng trong tay đào thoát. Lại là thế nào tại thế này thời gian ngắn bên trong chạy về đến khách sạn tới?
Lý Tổng, ta đang tra hỏi ngươi đâu?
Lâm Vũ ánh mắt tựa như hai thanh hàn nhận, xem Lý Tuấn Giật trong lòng không khỏi lắc một cái, ánh mắt hắn chuyển một cái, trở lại chạy ra ngoài cửa.
Thế nhưng là hắn vừa chạy đến trước cửa, Lâm Vũ liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, một phát bắt được hắn phải đi mở cửa tay, sau đó một cái sát khuỷu tay nện vào trên mặt hắn.
Lý Tuấn Giật chỉ cảm thấy trong miệng truyền đến một luồng mùi máu tươi. Sau đó cả người như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài, đập ầm ầm đến phía sau trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều quấy ở cùng nhau, kéo đau nhức.
Nếu như nhớ không lầm lời nói, lần trước đấu giá hội bên trên ta đã cảnh cáo ngươi đi, nếu như ngươi lại đánh Giang Nhan chủ ý, ta liền giết ngươi. Lâm Vũ ngữ khí tựa như trong ngày mùa đông hàn băng, hai cái đen nhánh con ngươi bên trong không mang theo một chút tình cảm. Ngươi muốn làm gì? Lý Tuấn giật cố nén sợ hãi đứng lên, một quyền hướng Lâm Vũ trên đầu đập tới, thế nhưng hắn nắm đấm còn chưa hoàn toàn vung ra đi. Lâm Vũ chân tới trước hắn mặt, hắn thân thể toàn bộ lật một cái, đầu dưới chân trên, hung hăng ném xuống đất. Hà Gia Vinh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Tuấn giật cảm giác cổ mình đều nhanh muốn đoạn mất, dùng sức che lấy chính mình cái cổ, thanh âm khàn giọng. Hiện tại phải nói là ta sẽ không bỏ qua ngươi đi. Lâm Vũ nhíu mày, tiếp lấy nâng người đi đến Giang Nhan Dương hành lý trước, lấy ra một cái túi châm, chậm rãi đi trở về đến Lý Tuấn giật bên cạnh, lo lắng nói, ngươi vận khí rất tốt, ta vừa rồi đột nhiên thay đổi chủ ý, ta không chỉ không biết giết ngươi, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi thật tốt sống sót. Vừa mới nói xong, hắn trong tay hai cây ngân châm hung hăng quấn tới Lý Tuấn giật hai bên dưới xương sườn. Ngươi làm cái gì? Lý Tuấn giật vừa kinh vừa sợ, đột nhiên phát hiện thân thể mình vậy mà không động được. Ngươi tới trước hẳn là dùng qua dược đi, xem ngươi sắc mặt, hẳn là thận khí qua chân, dương hỏa lên cao, nếu như không nghĩ biện pháp kịp thời giải quyết đi ra lời nói, đối với thân thể tổn thương rất lớn. Lâm Vũ mặt mỉm cười nhìn hắn một cái, tiếp theo tại hắn huyệt quan nguyên, huyệt thận du mấy cái trưởng quản thận khí bộ vị lần nữa đâm vài châm. Lý Tuấn giật đột nhiên cảm giác thân thể mình nhanh chóng nóng lên, nhất là bụng dưới, liền cùng có đoàn lửa tại đốt. Sau đó hắn cảm giác bụng phía dưới một dòng nước gấm trào lên, thân thể run lên, một luồng sảng khoái cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, ngay sau đó một luồng cảm giác mệt mỏi đánh tới. Con mẹ nó, ngươi muốn dùng loại biện pháp này cả lao tử. Hắn lời còn chưa nói hết, bụng dưới lần nữa lửa nóng lên, sau đó thân thể lại là khẽ run rẩy, đúng quần dĩ nhiên ẩm ướt một mảnh. Lý Tuấn giật không khỏi hít một hơi lanh khí, cái này mẹ hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mấy cây phá châm làm sao có khả năng sẽ để cho hắn có phản ứng như vậy. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, hắn bụng dưới lần nữa ấm áp. Hà Gia Vinh, ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ngươi... A. Hắn lời còn chưa dứt, thân thể lại là run lên, lần này kết thúc sau hắn chỉ cảm thấy cái hót từng cơn phát lạnh, hai bên thận mơ hồ làm đau, cả người phảng phất bị móc giống đồng dạng. Hà Gia Vinh, ngươi nhanh. Mau dừng lại, nếu không ta... Cầu, van cầu ngươi. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy sợ hãi, dĩ nhiên kiên cường không nổi. Dừng lại. Tại sao muốn dừng lại, ngươi hôm nay ban đêm tới không phải liền là muốn truy cầu loại này cực lạc khoái cảm sao? Ta thế này giúp ngươi, ngươi hẳn là cảm tạ ta a. Lâm Vũ ngồi ở trên giường nhàn nhã đảo điện thoại, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Van cầu ngươi. Ta phải chết. 5 phút phía sau, Lý Tuấn giật thanh âm đã yếu ớt dù tì, cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể bất trụ mà đánh lấy phân chấn, hiển nhiên là ác hàn hình dạng, bụng dưới trở xuống, đã không còn chi giác. Yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Lâm Vũ hướng hắn gạt ra một cái nụ cười, hơi chần chờ, vẫn đưa tay đem Lý Tuấn giật trên thân ngân châm nổ xuống. Mặc dù chỉ qua 10 phút, thế nhưng đã đầy đủ, Lý Tuấn giật tuổi già vừa lòng đẹp ý đã triệt để phế đi, về sau coi như nhìn thấy lại xinh đẹp nữ nhân, hắn cũng hưu tâm vô lực. Đối với một cái nam nhân mà nói, đem hắn biến thành một cái thái giám, so giết hắn còn muốn thống khổ. Cho nên Lâm Vũ hiện tại đã không có giết hắn cần thiết. Thật tốt ngủ một giấc, ngươi ngày tốt lành còn dài mà. Lâm Vũ xông Lý Tuấn giật liệt ra một cái sán lạn nụ cười, sau đó tại hắn sau hót một đâm, Lý Tuấn giật tùy tiện ngủ như chết tới. Giang Nhan, mở cửa, ta tối nay muốn tại ngươi cái này phòng ngủ. Lâm Vũ đem Giang Nhan Dương hành lý mang lấy ra thiếp tâm thay Lý Tuấn giật khóa chặt cửa, sau đó tùy tiện chạy tới Giang Nhan nơi này kêu cửa. Hà Gia Vinh, ngươi có phải hay không bệnh tâm thần A? Gọi không gọi người ngủ. Giang Nhan tức giận mặt đỏ dần, 20 phút trước, chính mình đang ngủ thật ngon. Lâm Vũ đột nhiên chạy tới kêu lên nàng tới cùng với nàng đổi lại gian phòng, kết quả chính mình mới vừa ngủ, tên khốn kiếp này lại chạy tới. Kỳ thật phục vụ viên ly kia nước trái cây căn bản cũng không có mê đảo Lâm Vũ, lấy hắn y y thuật, làm sao có khả năng sẽ lấy điểm này thuốc mê nói. Sở dĩ phối hợp với bọn hắn té xỉu, là bởi vì Lâm Vũ muốn nhìn một chút bọn hắn hát cái gì hí kịch. Bị mấy cái kia lính đặc chủng buộc sau khi đi, Lâm Vũ cũng là một mực tại vừa ngủ, chờ bọn hắn cho bờ lách giả kịch hồi báo xong phía sau. Lâm Vũ liền trực tiếp động thủ, đem bọn hắn tứ cái đánh ngất xỉu, sau đó chính mình hỏa tốc chạy về khách sạn, cùng Giang Nhan đổi lại gian phòng. Hắn đã sớm ngờ tới phía sau dở trò khẳng định là Lý Tuấn Dật, không nghĩ tới quả nhiên. Nếu Lý Tuấn Dật phí hết như vậy đại khí lực, Lâm Vũ tự nhiên không thể để cho nhân ra một chuyến tay không, cho nên liền đưa Lý Tuấn Dật một trận cả đời khó quên cực lạc. Kỳ thật Lâm Vũ vốn là có thể tại cái kia phòng thích hợp một chút, nhưng bất đắc dĩ Lý Tuấn Dật trên thân mùi hôi thối cùng mùi máu tươi quá gây mũi.
hắn tùy tiện đành phải chạy tới cùng Giang Nhan ngủ.